Chương 2394, bình thường chương 2394, bình thường Tiêu Linh Nhi đánh giá Tô Phàm. Là ngươi? Nàng cùng những người khác không giống. Nàng trước kia gặp qua Tô Phàm hình dáng, cho nên nhìn xem Tô Phàm hiện tại bộ dáng, mơ hồ vẫn có thể bắt được trước kia cái bóng. Tô Phàm gật đầu, tự luyến sờ lên cằm, "Tiểu ma nữ, chỉ hỏi ngươi một câu, ca xoay không?" Tiêu Linh Nhi lập tức không khỏi trợn trừng mắt. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng có sao nói vậy, gia hỏa này sau khi lớn lên, quả thật có chút tiểu xoái. Tô Phàm cười ha ha nói, "Đừng có yêu anh, ca chỉ là truyền thuyết." Tiêu Linh Nhi một quyền đánh đi. "Cô nãi nãi ta am hiểu nhất chính là thu thập ngươi loại này không biết xấu hổ khốn nạn." Tô Phàm cười hắc hắc, đưa tay một phát bắt được Tiêu Linh Nhi cổ tay. "Tiểu ma nữ, ngươi cho rằng tiểu gia vẫn là lúc trước cái kia chỉ có hơn 1m9 tiểu thí hải?" Thấy rõ ràng, tiểu gia hiện tại cao hơn ngươi trọn vẹn một cái đầu. "Coi như cho ngươi đánh, ngươi cũng với không tới." Tô Phàm vẻ mặt đắc ý, "Với không tới đúng không?" Tiêu Linh Nhi lộ ra ác ma giống như nụ cười, một cái đoạn tử tuyệt tôn cước đá bảo. Tô Phàm sắc mặt đại biến, vội vàng buông ra Tiêu Linh Nhi tay, trốn đến Lãnh Nguyệt sau lưng, "Nàng dâu, hộ giá." "Nàng dâu?" Tiêu Linh Nhi hơi sững sờ, dò xét Lãnh Nguyệt vài lần, thật đúng là cùng Triệu Đại Long một mực tìm kiếm Lãnh Nguyệt dáng dấp giống nhau. "Tiểu ma nữ, ta có thể cảnh cáo ngươi, vợ ta rất hùng, mà lại là hộ phu của ma, cho nên về sau ngươi đừng có lại đến trêu chọc ta. Nếu không..." "Hừ hừ hừ, tự gánh lấy hậu quả." Tô Phàm lẩm bẩm móc lấy lỗ mũi. Tiêu Linh Nhi lau trán, tiến lên nắm lấy Lãnh Nguyệt tay, "Muội muội, ta gọi Tiêu Linh Nhi, về sau ngươi liền cứ gọi ta Linh Nhi tỷ." Lãnh Nguyệt gật đầu. "Quả nhiên xinh đẹp." Tiêu Linh Nhi lộ ra hai viên trắng loãng răng mèo, lại quay đầu nhìn Cơ Tiểu Nguyệt, "Muội muội, ngươi đây." Lý Hữu Đức lập tức đưa tay hô to, "Nàng là vợ ta." Tiêu Linh Nhi choáng váng, mắt nhìn Lý Hữu Đức, lại liếc nhìn Cơ Tiểu Nguyệt, sau đó liền một tay lôi kéo Lãnh Nguyệt, một tay lôi kéo Cơ Tiểu Nguyệt, quay người tiến vào kết giới. "Hai vị muội muội, các ngươi làm sao lại nghĩ như vậy không thông đâu, phải thích bọn hắn hai tên khốn kiếp này. Chúng ta Đông Lăng thanh niên tài tuấn nhiều không kể xiết, nếu không tỉ tỉ một lần nữa cho các ngươi giới thiệu một cái, cam đoan mạnh hơn bọn họ gấp một vạn lần." Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau, trên trán gân xanh nổi lên. Tiểu ma nữ này, thật không phải là một món đồ, vừa đến đã bắt đầu hủy thân. Tiếp lấy, Tô Phàm liền chạy tiến kết giới, giang hai tay ra, "Lại ca, một ngày không gặp như là ba năm, nhanh nhường xoái Tạc Thiên đệ đệ ôm một cái." Tiêu Vô Ngân lắc đầu cười một tiếng, đưa tay ngăn đón Tô Phàm, ánh mắt rơi vào bên ngoài kết giới lông trắng trên thân, "Ngươi hà tất phải như vậy đâu? Ngươi cũng biết, muội muội ta đối ngươi không có cảm giác." Lông trắng cúi đầu, vẻ mặt vô cùng cô đơn. Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, quay đầu không hiểu nhìn xem lông trắng, "Tiểu lão đệ, ngươi vì cái gì không thay cái tư duy? Thế nào đổi?" Lông trắng hồ nghi. Tô Phàm cười ha ha, "Không nhất định nhất định phải truy cầu tiểu ma nữ, cũng có thể lựa chọn cùng với nàng làm bằng hữu, thậm chí huynh muội." "Đúng thế." Lông trắng vô đầu một cái. "Chuyện đơn giản như vậy, bản thiếu thế nào không nghĩ tới. Đã không theo đuổi được, kia không ngại liền lui một bước. Chỉ cần có thể trở thành bằng hữu, cũng làm theo có thể chữa trị Bạch gia cùng Tiêu gia quan hệ. Nếu có thể làm huynh muội lời nói, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Đồng thời cứ như vậy, hắn về sau cũng không cần lại mặt dạn mày dày, chạy tới lấy lòng khoe mẽ, có thể xưng vẹn toàn đôi bên. Người phải hiểu được biến báo. Biện pháp này không được, liền dùng một cái biện pháp khác, mặc dù quá trình không giống, nhưng chỉ cần kết cục như thế là được." Thú hồ, nói câu lời trong lòng, người đối Tiêu Linh Nhi có cảm giác. Hẳn là cũng không có chứ. Sở dĩ đến quấn lấy nàng, là bởi vì phụ thân ngươi cùng ngươi mãi mãi mệnh lệnh, đúng không?" Tô Phàm cười hạ. Lông trắng giơ ngón tay cái lên, "Ngươi thật sự là trong bụng ta run đũa." Tô Phàm lập tức không khỏi mặt đen mắng to, "Đi ngươi lại ra, ngươi mới là trong bụng ta một đầu trùng. Ngươi mắng người nào?" Lông trắng nhíu mày, "Ta đây là tại khen ngươi thông minh." "Đúng vậy. Tiểu gia cũng là tại khen ngươi." Tô Phàm lạnh cười a a xuống. Lông trắng trợn trắng mắt, xem thường, tốt xấu lời nói đều nghe không hiểu, cái gì trí thông minh. Dứt lời liền xoay người nên ngang rời đi. Tô Phàm nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên, hắn lời này có ý tứ gì? Chớ hoài nghi, hắn chính là đang nói ngươi trí thông minh không được. Hai người cười ha ha. Tô Phàm khí thế hung hăng xông ra kết giới, họ Bạch, cho tiểu gia dừng lại, dám nói tiểu gia trí thông minh không được, tiểu gia muốn giết chết ngươi. Giết chết bản thiếu. A, đừng làm rộn trò cười. Nếu không có Tiêu Vô Ngân cho ngươi chỗ dựa, bản thiếu tùy tiện động động ngón tay, đều có thể giết ngươi trăm ngàn lần. Lông trắng cũng không quay đầu lại khinh thường cười một tiếng. Tô Phàm ngược lại cười. Xem ra người này thật đúng là coi là nương tựa theo chính mình hạ vị thần tu vi, có thể nhẹ nhõm nắm hắn. Được thôi, chờ sau này có cơ hội, tiểu gia để ngươi đáy giếng này chi con đết, thật tốt mở mang tầm mắt. Không giấu vết ca, ta có phải hay không xuất hiện ảo giác, thế nào cảm giác ngươi bây giờ khí tức so trước kia muốn mạnh hơn một chút. Đương nhiên, Lý Hữu Đức thanh âm vang lên. Tô Phàm sững sờ, liền vội vàng xoay người đánh giá Tiêu Vô Ngân. Thật đúng là đừng nói, so sánh trước kia, Tiêu Vô Ngân khí tức thật đúng là mạnh chút. Vận khí tốt, nửa tháng trước đột phá một cái tiểu cảnh giới. Tiêu Vô Ngân mỉm cười. Đương nhiên, cái này cũng nhờ có thời gian phát trận, không phải khẳng định còn cần một chút năm tháng. Tô Phàm hiếu kỳ, ngươi đến cùng là tu vi gì? Ban đầu bọn hắn coi là Tiêu Vô Ngân là hai cảnh, tối cao ba cảnh trung vị thần, nhưng khi Tiêu Vô Ngân tiến vào danh nhân đường, chỉ dùng ngắn ngủi 50 bên trong liền chớp nhoáng giết chết Thẩm Như Gió, thậm chí liền tự bạo thần cách cơ hội đều không có. Lúc ấy bọn hắn liền biết, trước kia đánh giá thấp Tiêu Vô Ngân tu vi, tuyệt đối đã vượt qua ba cảnh trung vị thần. Tu vi của ta tại Tô Phàm ba người kia ánh mắt mong chờ hạ, Tiêu Vô Ngân lắc đầu cười nhạt một tiếng, chỉ có thể nói bình thường. nói xong cũng quay người tiến vào sân thượng, hướng Tiêu Linh Nhi ba người đi đến. Tô Phàm ba người nhìn nhau, nhao nhao là nghiến răng nghiến lợi. Không nghĩ tới không giấu vết ca cũng giả bộ như vậy. Bực, biểu sát thẩm như gió, còn gọi bình thường. Nào đâu? Tiêu Linh Nhi thấy đại ca đi tới, lập tức giới thiệu, hai vị muội muội, hắn chính là chúng ta Tiêu gia tuyệt đỉnh thiên tiêu, Tiêu Vô Ngân. Không giấu vết ca, tốt. Hai người hành lễ. Tiêu Vô Ngân yêu nghiệt chi danh, còn cần giới thiệu. Thế nhân đều biết. Tiêu Vô Ngân khoát tay cười một tiếng, không cần phải khách khí, về sau các ngươi liền cùng ba cái kia tiểu tử như thế, coi ta là thân đại ca, có cần hỗ trợ, cũng tận quản tới tìm ta. Cơ Tiểu Nguyệt hì hì cười hỏi, vậy nếu như sau này bọn hắn khi dễ chúng ta, đại ca ngươi sẽ vì chúng ta làm chủ sao? Đương nhiên. Tiêu Vô Ngân gật đầu. Cơ Tiểu Nguyệt lập tức hướng Tô Phàm ba người ném đi khiêu khích ánh mắt. Ba người theo trong lô mũi hử khẩu khí, quay đầu ngạo kiều nhìn về phía nơi khác. A, Lãnh Nguyệt muội muội, ngươi còn nữa thích nuôi sủng vật. Tốt ngoan tiểu cậu cậu. Đến, nhường tỷ tỷ ôm một cái. Làm chú ý tới Lãnh Nguyệt trong ngực đại hắc cậu, Tiêu Linh Nhi lập tức không nói lời gì ôm vào trong ngực, dung nhan xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ yêu thích. Go go. Đại hắc cậu phối hợp với kêu vài tiếng, mắt to vụ sáng, vô cùng khả ái. Đại tỷ đại, thật là ngươi. Tiểu yêu tinh, ngươi cũng tới. Ai nha nha, thật sự là nhanh muốn chết chúng ta a. Siêu. Lúc này, cựu đầu quỷ sư năm thú lần lượt lao ra. Nơi này, một chút liền biến ồn ào lên. Kiếm Vô Tình cùng tên điên cũng song song đứng tại cổng, trên mặt nụ cười nhìn xem một màn này. Thấy mình bị không để ý tới, Tô Phàm nhíu mày kêu to, "Uy uy uy, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện cái gì trọng điểm?" Năm thú nhao nhao lật ra đại bản nhãn. "Muốn cho chúng ta khen ngươi bộ dáng bây giờ xoái?" "A, không có khả năng." Loại này trái lương tâm lời nói, đánh chết cũng nói không ra. "Các ngươi thái độ gì?" Tô Phàm hung hăng trừng mắt nhìn năm thú, cùng Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên nhìn nhau, liền tiện hề hề hướng Tiểu Tiện Tiện cùng tên điên đi đến. Chương 2395, dùng sức tác hợp chương 2395, dùng sức tác hợp thế. Kiếm Vô Tình lập tức bay người trở về tu luyện thất. Không cần nghĩ cũng biết, ba người này khẳng định không có nghẹn tốt cái rắm. "Tiểu Tiện Tiện, đừng chạy." Ba người kêu to. Kiếm Vô Tình không để ý Tô Phàm méo miệng, nhìn xem tên điên, "Ngươi thế nào còn trở tại cái này? Lão tử không tại cái này, cái kia hẳn là ở đâu?" Tên điên nhíu mày. Tô Phàm cười gian, lông trắng tới nhật nguyệt cùng, "Ngươi đến chờ ở bên cạnh hắn, tùy thời tùy chỗ cho hắn tẩy não, tranh thủ sớm ngày đem hắn cầm xuống." "Nên dạy, lão tử đều dạy, có thể hay không nắm chặt?" Liền nhìn hắn lĩnh ngộ cùng tạo hóa. Lại nói, "Lão tử có nhiều như vậy nhàn tâm, hàng ngày chạy tới giáo hóa hắn." Tên điên hừ lạnh. "Lão tử cũng là muốn tu luyện được không?" Lý Hữu Đức hỏi, cho nên lông trắng không biết rõ, ngươi dứt khoát giấu ở Thiện Nhân Phong. Tên điên lắc đầu, hắn đến Nhật Nguyệt Cung trước tiên, lão tử liền đi gặp qua hắn, lúc ấy liền nói cho hắn, lão tử muốn đi lịch luyện chi địa, lịch luyện 80-100 năm. Lý Hữu Đức thật sâu thở dài, "Tiểu Bạch Bạch thật đáng thương, bị ngươi cái này tên điên đùa bỡn xoay quanh. Sẽ không nói tiếng người đừng nói là." Tên điên trừng mắt nhìn hắn, cũng đi theo quay người trở về tu luyện thất. Tô Phàm ba người vội vàng đuổi theo. Trong phòng tu luyện, Kiếm Vô Tình đã xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Cảm ứng được Tô Phàm ba người tới gần, lập tức nhịn không được vô lực thầm thở dài. "Tiểu Tiện Tiện, không tệ nha. Lúc này mới bao lâu không thấy, thế mà liền cầm xuống tiểu ma nữ kia. Thành thật khai báo, ngươi dùng thủ đoạn gì? Chẳng lẽ là giúp nàng mở luyện đan thất thời điểm, lâu ngày sinh tình, hiện tại lại phát triển tới một bước nào? Đều là huynh đệ, cũng đừng che giấu đi." "Đúng đúng đúng, có chuyện tốt phải hiểu được chia sẻ." Ba người vây quanh Kiếm Vô Tình, lao nhau líu díu hỏi thăm không ngừng. Kiếm Vô Tình cũng cảm giác giống như có một đoàn con ruồi, không ngừng ở bên thai nhau nhau á nhau nhau, làm cho đầu óc đau. "Các ngươi nớ ngẩn sao? Tiểu Tiện Tiện ra mặt mỏng như vậy, có thể nói với các ngươi những sự tình này? Muốn biết, các ngươi đến hỏi lão tử." Một bên tên điên im lặng tới cực điểm. Ba người lập tức hướng tên điên nhìn lại. Kiếm Vô Tình mở mắt ra, hướng tên điên trừng đi, chớ nói lung tung. "Yên tâm yên tâm." Tên điên khoát tay trấn an, "Lão tử hạ người gì, ngươi còn không biết, chưa bao giờ tin miệng dòng sông tan băng, chỉ truy cầu một cái thực sự cầu thị." Kiếm Vô Tình em thầm nhẹ nhàng thở ra. Tên điên nhìn thấy Tô Phàm ba người hắc hắc cười không ngừng, "Tiểu Tiện Tiện cùng tiểu ma nữ đã sớm tốt hơn, các ngươi nếu là không về nữa, đoán chừng liền hải tử đều có." Ba người trong mắt chừng một cái. "Phát triển nhanh như vậy?" Kiếm Vô Tình thần sắc sững sờ, nổi giận nói, "Ngươi không phải nói, ngươi theo đuổi là thực sự cầu thị. Biết rõ tên điên là hạng người gì, thế mà còn tin tưởng hắn. Mẹ nó, hắn đều hận không thể mắng mình một tiếng tiểu năng trí tuệ." "Đúng thế. Lao tử nói chính là sự thật nha, không có tâm bệnh a." Tên điên gật đầu khặc khặc cười một tiếng, tiếp tục xem Tô Phàm ba người, "Các ngươi là không thấy được, chúng ta vị này tiểu tiện tiện mặc dù nhìn qua trung thực, nhưng kỳ thật tao khí mười phần, so ngươi giá tao bao còn có phần hơn mà không bằng." Vương Tiểu Tiên im lặng. "Nói Tiểu Tiện Tiện liền nói Tiểu Tiện Tiện a, dắt hắn trên thân tới làm gì?" Chậc chậc chậc. "Tiểu Tiện Tiện, trước kia làm sao chúng ta không có phát hiện, ngươi vẫn là như vậy một người. Thế mà bị ngươi lừa gạt nhiều năm như vậy, ngươi lợi hại, giấu sâu như vậy." Tô Phàm hai người giơ ngón tay cái lên. Kiếm Vô Tình bất đắc dĩ lau chán, "Có thể hay không đừng nghe tên điên nói mỏ, cái kia chính là một cái hiểu lầm." "Hiểu lầm? Tiểu Tiện Tiện, đừng làm rộn. Bây giờ trong chúng ta cửa, không đúng, toàn bộ Nhật Nguyệt Cung, người nào không biết ngươi cùng tiểu ma nữ đang làm đối tượng?" Tên điên xem thường. Tô Phàm choáng váng, việc này đều đã truyền đến người người đều biết tình trạng. "Đúng thế, tiểu ma nữ đều đã cao điệu tuyên bố bọn hắn tình cảm lưu luyến." Tên điên gật đầu. "Ta đi." Ba người vẻ mặt ngốc trệ. cái này phát triển tốc độ thật sự là vượt quá tưởng tượng. Nói đủ không có, đều nói, kia là một cái hiểu lầm. Kiếm Vô Tình tức giận đến nghiến răng, đem ngày đó chuyện phát sinh nói đơn giản hạ. Ba người giật mình gật đầu. Nguyên lai là vì ứng phó lông trắng. Các ngươi cảm thấy đây là hiểu lầm. Vậy tại sao tiểu ma nữ không tìm những người khác, chỉ tìm tiểu Tiện Tiện? Tên điên nghe răng. Ba người nhìn nhau, nhao nhao gật đầu. Liền xem như hiểu lầm, ta cũng không nhận. Liền xem như giả hí, cũng nhất định phải thật làm. Ngược lại, đây là một cái khởi đầu tốt. Tên điên hắc hắc cười không ngừng. Hơn nữa các ngươi không biết rõ, tiểu ma nữ trong khoảng thời gian này đã không chỉ một lần trong âm thầm tìm ta cùng cựu đầu quỷ sư bọn chúng, hiểu rõ tiểu Tiện Tiện quá khứ. Có hy vọng, có hy vọng. Ba người nhe răng toét miệng cười không ngừng. Tiểu ma nữ nghe ngóng tiểu Tiện Tiện quá khứ, vậy thì đủ để chứng minh tiểu ma nữ đã đối với hắn sinh ra hứng thú. Tiểu Tiện Tiện a, về sau ôm mỹ nhân về, cũng đừng quên chúng ta những này bà mối nha. Hơn nữa hai ngươi hẹn hò, chuẩn bị lúc nào thời điểm an bài bên trên. Hẹn hò mới có thể để cho hai người càng nhanh hiểu rõ lẫn nhau, còn có thể để bọn hắn tình cảm cấp tốc cấm lên. Cơ bản có thể xác định, việc này không có chạy, chỉ chờ uống rượu mừng, ăn kẹo mừng. Kiếm Vô Tình hiện tại chỉ cảm thấy tinh lực lao lực quá độ, thể xác tinh thần mỏi mệt, thật không biết làm như thế nào nhà rảnh. Lúc này, Tiêu Vô Ngân cùng Lãnh Nguyệt mấy người đi tới. Tiêu Linh Nhi hồ nghi nhìn xem Tô Phàm năm người, các ngươi đang nói chuyện gì? Cho chuyện ngươi cùng tiểu Tiện Tiện ước hẹn sự tình a? Tiểu ma nữ, xem như Tiêu gia nhị tiểu thư, cần phải nói là làm, không thể chơi xấu a, không phải sẽ bị người chê cười. Tô Phàm cười ha ha. Tiêu Linh Nhi không phục trừng mắt nhìn Tô Phàm, khẽ nói, chỉ cần Tiện Tiện ca dám đi hẹn hò, ta liền dám. Bà tiểu thư cũng không phải là một cái nhận sợ người. Tiểu Tiện Tiện, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, người ta một nữ nhân còn không sợ, ngươi một đại nam nhân thì sợ gì? Ngươi nếu là nhận sợ, vậy ta nói cho ngươi, đời này chúng ta đều xem thường ngươi. Chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay liền bắt đầu hẹn hò. Tô Phàm ba người ồn ào. Kiếm Vô Tình mở mắt ra, nhờ giúp đỡ nhìn xem Lãnh Nguyệt cùng Cơ Tiểu Nguyệt. Lãnh Nguyệt chăm chú nghĩ nghĩ, ta cảm thấy đây là chuyện tốt. Cơ Tiểu Nguyệt đi theo gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy. Tiện ca, đây chính là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, nhất định phải thật tốt nắm chắc a. Kiếm Vô Tình khoe miệng giật một cái, lại nhìn về phía Tiêu Vô Ngân. Tiêu Vô Ngân mắt nhìn muội muội, cười nhạt nói, ta từ trước đến nay là một cái rất khai sáng người, môn đăng hộ đối gì gì đó cũng không trọng yếu là lẫn nhau ưa thích, chỉ cần các ngươi là thật tâm ưa thích đối phương, ta không phản đối. Ca, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Tiêu Linh Nhi đỏ mặt, thật làm cho người không lời. Liền lao ca thế mà cũng cùng theo nào. Kiếm Vô Tình cũng hoàn toàn phiền muộn. Xem ra cái này hẹn hò là chạy không thoát. Đi. Cuối cùng, hắn gật đầu, nhìn xem Tô Phàm mấy người, nhưng ta có một điều kiện, các ngươi không cho phép đi theo chúng ta, càng không cho phép ở sau lưng giở trò. Cái gọi là tiểu động tác, đơn giản chính là bể. Xuân đan, âm dương hợp, hoan đan loại hình đồ vật. Dù sao loại sự tình này, mấy người cũng không phải chưa từng làm. Chương 2396, nhường đại hắc cầu chuyện mất mặt. Chương 2396, nhường đại hắc cầu chuyện mất mặt. Lý Hưu Đức nhíu mày, tiểu Tiện Tiện, chúng ta thật là sớm đã nói xong, hai ngươi hẹn hò từ chúng ta tới an bài. Vậy ta không đi. Kiếm Vô Tình nói xong cũng nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Tốt tốt tốt, chúng ta không trò rộn. Chính các ngươi đi chậm rãi trò chuyện. Lý Hưu Đức vội vàng thỏa hiệp. Thật vất vả mới nói phục tiểu Tiện Tiện, cũng không thể cứ như vậy thất bại trong gang tấc. Kiếm Vô Tình lần nữa mở mắt ra, cúi đầu trầm ngâm một chút, đứng dậy nhìn xem Tiêu Linh Nhi, vậy chúng ta cùng đi thần cấp lịch luyện chi địa lịch luyện. Có thể. Tiêu Linh Nhi gật đầu. Không thể. Chúng ta phản đối. Chúng ta là để các ngươi đi hẹn hò, hiện tại chạy tới lịch luyện tính chuyện gì xảy ra? Lý Hưu Đức cùng Vương Tiểu Thiên kêu to. Ta vui lòng. Kiếm Vô Tình trừng mắt nhìn hai người, nhìn xem Tiêu Linh Nhi, vậy bây giờ liền đi. Miễn cho một mực nghe bọn hắn lại nhại không xong. Đi. Tiêu Linh Nhi giơ hai tay duy trì, làm cho mang hai đầu. Thế là, Kiếm Vô Tình đem thời gian thần ngọc trả lại cho Lãnh Nguyệt, sau đó liền cùng Tiêu Linh Nhi cũng không quay đầu lại đi. Tô Phàm, Lý Hưu Đức, Vương Tiểu Thiên, tên điên nhìn nhau, vội vã xoay người chạy lên đi, đứng tại trên sân thượng, nhìn xem Kiếm Vô Tình bóng lưng của hai người. Thật đúng là đi, không giống đang nói đùa. Tô Phàm lắc đầu, cầm ống tay áo, lau nước mắt, thật sự là không dễ dàng à, nhà chúng ta tiểu Tiện Tiện rốt cục cây vạn tuế ra hoa. Đối với lịch luyện, mặc dù mập mạp chết bẩm cùng bữa phản đối, nhưng hắn cũng không phản đối. Bởi vì lịch luyện lại càng dễ bồi dưỡng được tình cảm. Dù sao chuyện cũng kể thật tốt, hoàn nạn thấy chân tình. Lý Hưu Đức suy nghĩ, Phàm ca, chúng ta muốn hay không sẽ giúp tiểu Tiện Tiện một thanh? Giúp thế nào? Tô Phàm nghi hoặc. Lý Hưu Đức mặt mũi tràn đầy cười gian, đem bọn hắn muốn đi lịch luyện tin tức nói cho lông trắng. Tô Phàm khẽ miệng giật một cái. Mập mạp chết bẩm, ngươi là sẽ chơi. Bất quá bây giờ lông trắng, coi như biết hai người muốn đi lịch luyện sự tình, đoán chừng cũng sẽ không đi tham gia náo nhiệt ta. Dù sao lúc trước hắn nói những lời kia, lông trắng đã nghe xong đi vào. Không làm được tình lữ coi như bằng hữu. Ta cảm thấy, có thể đi thử một chút lông trắng thái độ. Nếu như nghe được hai người đi lịch luyện tin tức, hắn có thể làm được tờ ơ, vậy đã nói rõ, khoảng cách thành công tuần hóa, đã không xa. Nhưng nếu như, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn đi theo lịch luyện chi địa, nói thật đối Kiếm Vô Tình cũng không tạo thành cái uy hiếp gì, ngược lại có thể tạo được trợ giúp tác dụng, nhường Kiếm Vô Tình cùng tiểu ma nữ càng nhanh tiến tới cùng nhau. Cho nên, bất luận lông trắng làm thế nào, chúng ta đều không lỗ. Vương Tiểu Tiên phân tích. Có đạo lý. Tô Phàm gật đầu, mập mạp chết bẩm, ngươi đi tìm lông trắng. Được rồi. Lý Hưu Đức cười hắc hắc, lập tức rời đi thiện nhân phong. Một lát sau, trong một cái phòng, Tô Phàm ngồi trước bàn, nhìn xem gục xuống bàn đại hắc cẩu, cho đến trước mắt, liền thừa bình ca, thương con lựa trọng, tiên nhi tỷ, tiểu thanh long, tiên lịch tử không tìm được. Bây giờ các ngươi tại Đông Lăng cũng coi là nổi tiếng nhân vật, nếu như bọn hắn tại Đông Lăng lời nói, khẳng định cũng sớm đã tới tìm các ngươi. Cho nên khả năng duy nhất tính, bọn hắn so ngươi càng không may, bị chuyển tống tới Đông Lăng bên ngoài địa phương. Đại hắc cẩu nghĩ nghĩ, nói rằng, Đông Lăng bên ngoài. Tô Phàm nhíu mắt, có khả năng hay không bị chuyển tống tới Bắc Đại Lục, Nam Đại Lục, Tây Đại Lục. Đại hắc cẩu bày biện móng vuốt, thế thì sẽ không, kia chuyển tống tế đàn cũng có phạm vi hạn chế, lớn nhất phạm vi chính là Đông Đại Lục. Vậy là tốt rồi. Tô Phàm nhẹ nhàng thở ra. Đại hắc cẩu lại nói, đương nhiên, cũng không loại trừ một cái khác khả năng, bọn hắn đã chết. Tô Phàm trầm mặt, chó chết, có thể hay không nhắm lại ngươi miệng quả đen. Tiểu Phàm Phàm, ngươi bây giờ tuổi tác cũng không nhỏ, cũng nên học đi tiếp thu loại này sinh ly tử biệt. Nghe nói, Tô Phàm trầm mặt xuống dưới. Vốn đang không có gì, có thể nghe được đại hắc cẩu lời này, trong lòng không hiểu trở nên nặng nề. Đại hắc cẩu đống nhiên hỏi, các ngươi có hay không đi tìm hiểu qua thánh thành thương gia? Không có. Bất quá ta nghe nói, cái này thương gia thanh danh không thế nào tốt. Hơn nữa thương gia cũng một mực rất địa thấp. Những năm này thánh thành chuyện phát sinh cũng không ít, nhưng bọn hắn cũng chưa hề lộ mặt qua. Tô Phàm lắc đầu. Đại hắc cẩu suy nghĩ sẽ, lúc không có chuyện gì làm, có thể quan tâm kỹ càng một chút thương gia. Tại sao phải chú ý thương gia? Nếu như là người khác nói ra lời này, Tô Phàm sẽ không để ở trong lòng, chỉ cảm thấy là đối thương gia hiếu kỳ. Nhưng lời này theo đại hắc cẩu miệng bên trong nói ra, đã làm cho để cho người ta suy nghĩ sâu xa. Dù sao đại hắc cẩu, xưa nay sẽ không đi làm không có ý nghĩa sự tình. Để ngươi chú ý, vậy khẳng định có nguyên nhân. Đại hắc cẩu khinh bị nhìn hắn, nói nhảm. Tô Phàm mặt đen lên, tiểu gia đương nhiên biết có nguyên nhân, mấu chốt là nguyên nhân gì? Không biết rõ sâu người khẩu vị, là một cái rất thất đức sự tình. Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Đại hắc cẩu tức giận một móng vuốt vỗ tới, ngươi chỉ quản làm theo là được. Tô Phàm xoa đầu, bất mãn méo miệng. Chó chết này, vẫn là trước sau như một ngang ngược vô lý. Đúng rồi. Tô Phàm dường như nghĩ đến cái gì, ma lạt thỏ đầu cùng ma dao cũng tới thượng cổ đại lục. Bản hoàng biết, kia con thỏ nhỏ đến thượng cổ đại lục là tìm đến người. Về phần ma dao, thuần túy chính là bị kia con thỏ nhỏ lừa dối, khả năng đều đã ở ra giấm. Ma dao liền hư thần sơ thành tu vi, còn không có cấm thuật dạng này nghịch thiên thần thuật, đi vào cường giả này như mây thượng cổ đại lục, sinh tồn tỷ lệ quá xa vời. Chỉ có thể nói, ma dao giao hữu vô ý Tô Phàm hiếu kỳ, ma lạt thỏ đầu tìm đến người nào? Đây là chuyện của người ta, có quan hệ gì tới ngươi? Đại hắc cẩu trừng mắt nhìn hắn, nhanh đi nghĩ biện pháp, đem Đồ Phong giết chết. Tô Phàm sững sờ, nghĩ như vậy Đồ Phong chết, trong này có thể hay không có ẩn tình khác? Tiếp lấy, hắn liền bước cằm, túi đầu âm thầm phân tích ra. Đông Hải cổ thành là đại hắc cẩu địa bàn, cho nên dưới tình huống bình thường, chờ đại hắc cẩu trở về thượng cổ đại lục, khẳng định là trước tiên về Đông Hải cổ thành, nhìn xem đã từng bộ hạ cũ. Theo đạo lý nói, nếu như đại hắc cẩu thật trở về qua, liền không nên xảy ra đổ ra tam ma theo đuổi giết bọn hắn sự tình. Cho nên, đại hắc cẩu không có trở về. Nghĩ đến cái này, Tô Phàm hầu nghi hỏi thăm, cậu ca, ngươi có hay không đi qua Đông Hải cổ thành? Có. Đại hắc cẩu gật đầu. Có. Tô Phàm sững sờ, lại hỏi, vậy ngươi có hay không đối Đông Hải cổ thành tiết lộ qua thân phận của chúng ta? Không có. Đại hắc cẩu lắc lắc đầu, nếu mày, ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Có cái sự tình, ta vẫn nghĩ không thông. Đông Hải cổ thành thực lực mạnh như vậy, vì sao lại nhường Đồ Phong ngày sau nguyệt dây núi, đồ sát những cái kia tham gia khảo hạch người? Đồ sát những người bình thường kia ý nghĩa ở đâu? Điểm thứ hai, lần khảo hạch này, vừa bọn chúng ta cũng có tham gia, trong thiên hạ có trùng hợp như vậy sự tình. Kỳ thật, Tô Phàm trong lòng có một cái to gan phỏng đoán. Đông Hải cổ thành có thể hay không chính là chạy theo bọn hắn tới? Có thể nghĩ như vậy, lại cảm thấy hắn bệnh đa nghi quá nặng. Cho nên hiện tại, hắn muốn cho đại hắc cẩu cho hắn một cái đáp án chuẩn xác. Đại hắc cẩu ánh mắt lấp loé không yên, trầm ngâm tốt một lát, đột nhiên một tiếng thở dài, "Đi, đừng mù suy nghĩ, bản hoàng nói cho ngươi." Tô Phàm mừng rỡ, lập tức ngồi thẳng lên, rửa tai lắng nghe. Đại hắc cẩu vội ho một tiếng, lại toàn thân không được tự nhiên bổ sung một câu, "Hơn nữa việc này, bản hoàng liền nói cho ngươi biết một người, những người khác ngươi cũng đừng bảo là, dù sao rất mất mặt." Tô Phàm trong lòng run lên. Đại hắc cẩu miệng bên trong, thế mà có thể nói ra mất mặt hai chữ này, hơn nữa còn nhường hắn giữ bí mật. Có thể thấy được, cái này còn không phải việc nhỏ. Chương 2397, làm phản chương 2397, làm phản đại hắc cẩu lấy ra một vò thần nướng, ngửa đầu ngủ cục uống một hớp lớn, nói lên việc này, bản hoàng liền không nhịn được tức giận. Có thể thấy rõ ràng, đại hắc cẩu trong mắt dũng động căm giận ngút trời. Nhìn xem giờ này phút này đại hắc cẩu, Tô Phàm không khỏi nhíu mày, trong lòng cũng dâng lên một cái to gan suy nghĩ. Chẳng lẽ nói, Đông Hải cổ thành có biến cho nên? Đại hắc cẩu thở dài, Đông Hải cổ thành đã làm phản. Tô Phàm đột nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thế mà nghiêm trọng như vậy, trở lại thượng cổ đại lục, bản hoàng trước tiên liền đi Đông Hải cổ thành, nhìn xem đã từng bộ hạ cũ cả đám đều còn phải mạnh, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Cũng chuẩn bị mang theo bọn hắn đi làm một bộ lớn, cao điệu tuyên bố bản hoàng trở về. Có thể để bản hoàng vạn vạn không nghĩ tới chính là, vào lúc ban đêm bản hoàng liền tao ngộ ám toán, hơn nữa đến ám toán bản hoàng người, vẫn là đã từng bản hoàng tín nhiệm nhất mấy cái tâm phúc. Đại hắc cẩu càng nói càng tức. Nói xong lời cuối cùng, cầm lên vỏ rượu liền hướng trên mặt đất đập tới, răng rắc một tiếng quảng thành phấn vụ, rượu rơi đầy đất. Tô Phàm toàn bộ hành trình nín thở, không dám đi nghe rượu kia hương, bởi vì vừa nhìn liền biết là cực phẩm thần nướng, cho nên ngươi là chạy ra Đông Hải cổ thành. Mặc dù rất mất mặt, khó mà mở miệng, nhưng không sai, bản hoàng chính là chỗ tới. Đây quả thực là bản hoàng cả đời sỉ nhục lớn nhất. Đại Hắc Cẩu giận không tìm được, nhưng mà Tô Phàm giờ phút này lại có chút muốn cười. Chó chết, để ngươi bình thường phép lối, hiện tại tốt đi, vị đã từng bộ hạ cũng phản bội, đây chính là báo ứng. Đại Hắc Cẩu vô lực khinh bỉ nhìn hắn, muốn cười thì cứ việc cười đi, đừng kìm nén. Thật không nghĩ tới, thế mà nuôi nhiều như vậy Bạch Nhãn Lang. Xác định có thể cười, Tô Phàm hỏi. Đại Hắc Cẩu gật đầu. Tô Phàm cũng nhịn không được nữa, cười đến là ngửa tới ngửa lui. Sau một khắc, một cái ly uống rượu bay tới, nện ở trên đầu của hắn. Tô Phàm ôm đầu, ủy khuất, không phải ngươi nói sao? Có thể cười. Ta để ngươi cười ngươi liền cười. Lúc nào thời điểm ngươi biến như thế nghe lời? Kia bản hoàng cho ngươi đi chết, ngươi có phải hay không cũng muốn đi chết? Đại Hắc Cẩu giận mắng. Tô Phàm méo miệng, vật đuổi sao rời, lòng người khó dò, huống hồ ngươi đã rời đi thượng cổ đại lục nhiều năm như vậy, bọn hắn phản bội ngươi cũng bình thường. Chỗ nào bình thường? Đông Hải cổ thành những cái kia có đầu góc đại nhân vật, cái nào không phải bản hoàng một tay vun trồng lên? Liên xuất sinh đều biết cảm ơn, bọn hắn còn không biết, chính là một đám không có lương tâm Bạch Nhãn Lang. Đại Hắc Cẩu hừ khẩu khí. Tô Phàm trợn trắng mắt, ngươi cho rằng cũng giống như chúng ta như thế hiểu được cảm ơn, đem ngươi trở thành thân đại ca, cả ngày để ngươi ức hiếp, đánh không hoàn thủ, mang không nói lại. Lòng ngươi vốn là rất phức tạp, huống chi là Đông Hải cổ thành những cái kia lừng lẫy nhân vật nổi danh, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định đều là chút dã tâm bừng bừng hạng người. Trước kia có Đại Hắc Cẩu tại, có thể trấn trụ những người này. Nhưng những năm này Đại Hắc Cẩu một mực tại tứ tượng giới, không ai trấn nhiếp, nội tâm dục vọng cùng dã tâm, tự nhiên là sẽ khống chế không nổi bạo phát đi ra. Đại Hắc Cẩu đánh giá Tô Phàm, bản hoàng thế nào đột nhiên cảm thấy tiểu tử ngươi cũng không phải đặc biệt đáng tin cậy. Tô Phàm cười ha hả móc lấy lỗ mũi, ngươi thật đúng là nói chuẩn, tiểu gia đời này lớn nhất tâm nguyện chính là đem ngươi tên chó chết này ném vào hầm cầu trấn áp một vạn năm. Đại Hắc Cẩu sầm mặt lại, ngươi chăm chú. Đối. Câu câu lời nói thật, so chân kim còn thật. Tô Phàm gật đầu. Mắt nhìn thấy Đại Hắc Cẩu lại muốn đánh người, Tô Phàm liền vội vàng đứng lên lui lại mấy bước, chó chết, ngươi bây giờ đã là cô gia quả nhân một cái, khuyên ngươi đừng quá phép lối. Đại Hắc Cẩu chẳng thèm nó tới, Đông Hải cổ thành như vậy chủ thần, đều không thể lưu lại bản hoàng. Chớ nói chi là ngươi phế vật này. Lại nói, mặc dù có một bộ phận người phản bội bản hoàng, nhưng còn có một số người như cũ đối bản hoàng trung thành tuyệt đối. Những người này đều tại dấu tài, chỉ chờ bản hoàng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hung hăng giết trở lại Đông Hải cổ thành, đoạt lại mất đi tất cả. Nghe nói, Tô Phàm bừng tỉnh hiểu ra, cho nên Đại Hắc Cẩu cũng không phải là quan can tư lệnh, dưới đáy còn có tùy tùng. Cậu ca, mạo muội hỏi một câu, ai ngốc như vậy, còn như thế khăng khăng một mực đi theo ngươi? Đại Hắc Cẩu vẻ mặt sững sờ, ánh mắt bò lên một vẻ sừng sững ý cười, tiểu Phàm Phàm, ta phát hiện ngươi bây giờ là càng ngày càng nhẹ nhàng a. Tô Phàm liên tục khoát tay, cười lấy lòng, không có không có, ta đối với ngài trung thành, thiên địa chứng giám. Đại Hắc Cẩu vô lực trợn trắng mắt, thần sắc có chút thất lạc, nói thật, nhìn xem những bộ hạ cũ kia làm phản, bản hoàng thật đúng là có điểm tâm lệnh. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu là bản hoàng còn tại trạng thái đỉnh phong, bọn hắn dám phản bội bản hoàng, coi như cho bọn họ là gan lớn như trời, cũng không dũng khí này. Thật đúng là ứng câu nói kia, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Kỳ thật quay đầu lại ngẫm lại, hiện tại bọn hắn làm phản cũng là chuyện tốt, ít ra có thể sớm một chút nhìn thấy diện mục thật của bọn hắn. Tô Phàm nói câu, sau đó an ủi, không có việc gì, ngươi còn có chúng ta. Đại Hắc Cẩu im lặng, liền các ngươi tu vi hiện tại, có thể đỉnh cái gì dùng? Đừng nói Đông Hải cổ thành chủ thần cùng thượng vị thần, tùy tiện đến trung vị thần, cũng đủ làm cho bọn này tiểu gia hỏa toàn quân bị diệt. Tô Phàm cười hắc hắc, chúng ta bây giờ tu vi là chẳng ra sao cả, nhưng chúng ta đều là tiềm lực nha. Đúng đúng đúng, tiềm lực. Các ngươi bây giờ thiếu nhất chính là thời gian, cho nên trấn ma quật, các ngươi phải đi. Đại Hắc Cẩu trong mắt tinh quang lóe lên. Trấn ma quật, Tô Phàm nói nhỏ. Nơi này đến tột cùng cất giấu bí mật gì, nhường Đại Hắc Cẩu cảm thấy hứng thú như vậy? Đúng rồi, ngươi vừa mới nói, phản bội người của ngươi đều là ngươi đã từng tín nhiệm nhất tâm phúc, hơn nữa còn là ngươi một tay bồi dưỡng lên. Vậy bọn hắn có chưa hề mở ra thiên mạch, tiềm lực chi môn những này thủ đoạn đặc thù? Tô Phàm nhíu mày. Đó là đương nhiên không có. Không phải mỗi người đều có tư cách nhường bản hoàng hỗ trợ mở ra thiên mạch cùng tiềm lực chi môn. Đương nhiên, tại thượng cổ đại lục cũng có cái mở ra cái khác khải tiềm lực chi môn, nhưng mở ra số tầng không nhiều. Như kia Tiêu Bông Ngân, theo bản hoàng lúc trước quan sát, cũng đã mở ra thứ tư phiến tiềm lực chi môn. Còn có Tiêu Linh Nhi, cũng đã mở ra hai phiến tiềm lực chi môn. Đại Hắc Cẩu nói rằng, Tô Phàm trong lòng run lên. Không nghĩ tới hai minh muội này, lại cũng mở ra tiềm lực chi môn. Đại Hắc Cẩu lại nói, lại như khí biển, 6.000 trượng, 7.000 trượng, 8.000 trượng, 9.000 trượng, khẳng định cũng là có, nhưng vạn trượng khí hải, mấy đại chủng tộc khẳng định không có. Tô Phàm cau mày, mở ra thiên mạch, tiềm lực chi môn, vạn trượng khí hải, giống như cũng không phải là rất khó à. Như tiềm lực chi môn, chỉ cần tìm được tiên thiên linh phôi là được. Không khó. Đại Hắc Cẩu trong mắt chừng một cái, hận không thể một bàn tay hô đi, ngươi cảm thấy không khó, là bởi vì có bản hoàng giúp ngươi, không có bản hoàng giúp ngươi, ngươi lại đi thử một chút. Điển hình đứng đấy nói chuyện không đau eo. Tô Phàm suy nghĩ một chút, hỏi, chẳng lẽ là bởi vì ngươi cái kia kim sắc thần lực? Bởi vì mỗi lần mở ra tiềm lực chi môn, cậu tử đều sẽ vận dụng loại kia thần bí thần lực màu vàng nóng. Đại Hắc Cẩu lắc đầu, ngươi không cần phải để ý đến, ngược lại chỉ cần ngoan ngoãn nghe bản hoàng an bài là được, Đông Hải cổ thành sớm muộn là của ngươi. Tô Phàm mừng rỡ. Đổi thành những người khác nói lời này, hắn khẳng định là khịt mũi coi thường, nhưng lời này theo đại hắc cẩu miệng bên trong nói ra, hắn là tin tưởng không nghi ngờ. Nghĩ nghĩ, Tô Phàm hiếu kỳ, cho nên đổ ra tâm ma chính là phản bội người của ngươi. Ba người bọn hắn, đại hắc cẩu chẳng thèm ngó tới, liền phản bội bản hoàng tư cách đều không có. Năm đó bản hoàng xưng bá thượng cổ đại lục thời điểm, bọn hắn bất quá chỉ là ba cái lâu la, bản hoàng cũng không nhận ra bọn hắn. Tô Phàm nhíu mày, kia Đỗ Phong lúc trước đến đây huyết tẩy nhật nguyệt dãy núi, đến cùng là trùng hợp, vẫn là chuyên môn hướng về phía chúng ta tới. Chương 2398, thu đồ chương 2398, thu đồ cùng các ngươi không có quan hệ gì. Đại hắc cẩu lắc đầu, Đông Hải cổ thành cũng không biết các ngươi cùng bản hoàng quan hệ, cho nên các ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi không có cùng bọn hắn nói. Tô Phàm sững sờ. Đương nhiên không nói. Đại hắc cẩu thở dài, như ngươi lúc trước nói tới, dù sao trôi qua nhiều năm như vậy, khó đảm bảo những người này không có hài lòng, cho nên lúc đó bản hoàng liền để ý, đối với các ngươi là không nói tới một chữ. Tô Phàm không hiểu, kia Đỗ Phong vì cái gì bỗng nhiên chạy tới huyết tẩy nhật nguyệt dãy núi. Mới đầu bản hoàng cũng không hiểu, còn tưởng rằng những cái kia phản đồ đã tra được các ngươi. Về sau theo bản hoàng nghe ngóng mới biết được, thì ra tại vài thập niên trước, Nhật Nguyệt cùng tại Đông Hải phát hiện một gốc tử đàn thần mục, vừa lúc gặp phải Đồ Gia Tam Ma, sau đó bạo phát chiến đấu. Lúc ấy, Đồ Gia Tam Ma bị thua thiệt không nhỏ, thậm chí kém chút mất mạng, cho nên liền đối Nhật Nguyệt cung ôm hận chi tâm, thế là liền nghĩ đến đây trả thù Nhật Nguyệt cung. Vậy chúng ta xác thực vẫn rất xui xẻo. Tô Phàm méo miệng, vừa rời đi thánh thành, liền gặp phải Đồ Phong, còn nhường Đồ Phong phát hiện cấm thuật tồn tại. Sau đó vẫn đuổi giết bọn hắn. Cậu ca, ta luôn cảm thấy, từ khi đi vào cái này thượng cổ đại lục, vận thế liền biến cực kém, có phải hay không lúc trước chúng ta tới thượng cổ đại lục thời điểm, không xem trọng ngày hoàng đạo. Đại hắc cẩu trên trán bỏ lên một loạt hắc tuyến. Người vận khí này ai có thể nói rõ ràng? Có đôi khi tốt, có đôi khi chênh lệch. Nhìn xem ngày hoàng đạo, nếu như liền có thể nhường vận khí biến tốt, người kia người đều đi xem. Bất quá có sao nói vậy? Tiểu tử này, mấy năm gần đây vận khí xác thực rất sai lầm. Đại hắc cẩu rất không chính cống trộn vui lên. Tô Phàm hỏi, cho nên hiện tại, chúng ta ở trước mặt người ngoài, kiên quyết không thể nói nhận biết ngươi. Có thể nói a? Cùng lắm thì đến lúc đó Nhật Nguyệt cung đến giết các ngươi, Đông Hải cổ thành cũng tới giết các ngươi, ma tộc, huyết tộc, yêu thú, thiên sứ tộc cũng nhao nhao chạy tới giết các ngươi. Thế gian đều là đi, không có gì ghê gớm sự tình. Ngươi trẻ tuổi, liền phải gánh vác được áp lực. Đại hắc cẩu nhe răng nghiến miệng. Tô Phàm mặt đen lên, đi theo ngươi, chúng ta cũng thật sự là đủ xui xẻo. Ngươi lặp lại lần nữa. Đại hắc cẩu trợn mắt chừng một cái. Không có bản hoàng, ngươi vẫn là phế linh thể hiểu không? Còn dám dõng dạc nói cái gì không may. Tiểu tử ngươi phải nói, có thể gặp phải bản hoàng là ngươi tổ tiên tích đức, mộ tổ bước lên khói xanh. Tô Phàm gật cười. Đại hắc cẩu dò xét Tô Phàm một cái, đã thức tỉnh vô thượng tiên thể. Tô Phàm gật đầu. Không tệ. Tranh thủ thời gian rèn đúc ra tất cả thần đài, ngưng luyện ra tất cả hư thần ô, lại đem hư thần ô cường độ rèn luyện tới đệ thập giai đoạn, liền có thể toàn lực bắn vọt thần cảnh. Hư thần ô cũng muốn rèn luyện. Tô Phàm sững sờ. Đương nhiên, khí hải, thần đài, thức hải, linh hải, linh hồn, bao quát hư thần ô cường độ đều muốn tăng lên tới đệ thập giai đoạn. Hiện tại ngươi còn kém hư thần ô. Đại hắc cẩu gật đầu. Tô Phàm hỏi, vẫn là dùng quả cầu năng lượng rèn luyện? Quả cầu năng lượng quá chậm. Trực tiếp dùng thiên lôi rèn luyện a. Hơn nữa hư thần ô cùng khí hải, thức hải, thần đài, linh hải những vật này không giống. Khí hải những địa phương này rất yếu đuối, không chịu nổi thiên lôi chi lực, nhưng hư thần ô trời sinh liền có nhất định cường độ. Chỉ cần khống chế tốt lực đạo, cơ bản sẽ không đối hư thần ô cấu thành cái uy hiếp gì. Đại hắc cẩu giải thích. Mấu chốt nhất, hư thần ô có thể theo khí hải lấy ra. Coi như hư thần ô bị thiên lôi chi lực phá hủy, cũng sẽ không đối tự thân tạo thành ảnh hưởng gì. Tô Phàm giật mình gật đầu. Đại hắc cẩu suy nghĩ một chút, bản hoàng còn muốn rời đi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này chính các ngươi tại Nhật Nguyệt cung cẩn thận một chút. Rời đi? Tô Phàm sững sờ, đi cái nào? Chuyện này ngươi không cần quản, quản tốt chính mình là được. Mặt khác, tại trở về trước đó, các ngươi tuyệt đối đừng đột phá thần cảnh. Dù cho có thể đột phá, cũng muốn ngăn chặn. Đương nhiên, tiểu tiện tiện cùng tiểu yêu tinh, cửu đầu quỷ sư mấy thú ngoại trừ. Đại hắc cẩu căn dặn. Tô Phàm nghe nói như thế, cúi đầu suy nghĩ lên. Tại sao phải ngăn chặn tu vi, đừng đột phá? Đúng rồi, tiềm lực chi môn. Không sai. Hư thần cảnh tiềm lực chi môn, khẳng định so trước kia tiềm lực chi môn càng khó mở ra, cho nên đại hắc cẩu nhất định là vì việc này rời đi. Cậu ca, ta hỏi thăm một việc. Tô Phàm cười mờ ám, nghe cục gạch ca nói, năm đó ngươi tại thượng cổ đại lục buộc một cái thần tử tại Đông Hải Trần. Chạy, người này có phải hay không liền hiện tại Nhật Nguyệt cung cung chủ? Nói mò gì? Bản hoàng như thế chính trực, thiện lương như vậy, sẽ làm loại sự tình này. Đại hắc cẩu lòng đầy căm phẫn. Thuần thuần nói xấu, bại hoại bản hoàng thanh danh. Tô Phàm trợn trắng mắt. Đều là hiểu rõ người, ta có thể hay không đừng giả bộ? Đi, bản hoàng rút lui trước, tuyệt đối đừng quên trấn ma quật. Đại hắc cẩu nhảy lên một cái, nhảy ra ngoài cửa sổ. Chờ Tô Phàm đứng dậy đi tới trước cửa sổ, đại hắc cẩu đã biến mất không còn tăm hơi. Trấn ma quật, lặp đi lặp lại nhiều lần nâng lên nơi này đến cùng cất giấu thứ gì trọng yếu, nhường cầu tử như thế để bụng. Thời gian nhoáng một cái, ngày thứ hai ban đêm, một thân ảnh dáng lâm tại nội môn. Mau nhìn, là thần tử. Thần tử điện hạ, thế mà đích thân tới trong chúng ta cửa. Ta không phải nằm mơ a. Bình tĩnh bình tĩnh. Thần tử đã không chỉ một lần đến trong chúng ta cửa. Hắn tại sao tới nội môn? Nói nhảm, đương nhiên là bởi vì Mộ Dung Vân Đoan, chẳng lẽ lại còn là bởi vì chúng ta? Thiện Nhân Phong, Mộ Dung sư đệ, mời đi ra một lần. Phong Cửu Thiên tiếng cười ở bên ngoài vang lên. Trong phòng tu luyện, Tô Phàm mở mắt ra, khẽ chau mày. Người này lại tới làm gì? Ngay tại Tô Phàm đứng dậy lúc, tên điên bỗng nhiên mở mắt ra, nhắc nhở ngươi một chút, Phong Cửu Thiên theo thánh thành sau khi trở về, tìm ta nghe qua thổ nguyên tố chi tâm hạ lạc. Vậy là ngươi trả lời như thế nào? Tô Phàm hồ nghi. Tên điên bay, bị ngươi cướp đi. Sư Minh, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Cái này không phải tương đương với biến tướng nói cho Phong Cửu Thiên, ta là một cái cường đạo thổ phỉ. Ngươi phải nói, nhìn ta đơn thuần thiện lương, cho nên liền tốt tâm đưa cho ta. Tô Phàm vẻ mặt u oán. Tên điên gân xanh nổi lên, quát khẽ, Lan. Lừa nhắc cùng cái này không muốn mặt hốn đản nhiều lời nữa chứ. Được rồi. Tô Phàm gật đầu, rất là vui vẻ chạy ra ngoài, Phong Sư Minh, hoan nên hoan nên. Nói liền đem Phong Cửu Thiên nên tiến tiện nhân phong. Trên sân thượng, hai người ngồi đối diện nhau. Tô Phàm xuất ra một vò linh cửu, cười ha hả nói, Phong Sư Minh, ngươi cũng biết, hiện tại ta còn uống không được thần nưỡng, cho nên chiêu đại không chủ đáo, xin nhiều đảm đương. Phong Cửu Thiên khoát tay, đánh giá bây giờ Tô Phàm. Thân hình thẳng tắp, khí vũ bất phàm. Nói câu mỹ nam tử, dường như cũng không đủ. Tô Phàm nghe răng, Phong Sư Minh, nhìn thấy bây giờ ta, có phải hay không đống nhiên bắt đầu hoài nghi mình nhắn trị? Đúng rồi. Tiêu Vô Ngân đều mở ra thứ tư phiến tiềm lực chi môn, vậy cái này Phong Cửu Thiên có phải hay không cũng mở ra tiềm lực chi môn? Phong Cửu Thiên khỏe miệng giật một cái. Trưởng thành, vẫn là không biết xấu hổ như vậy. Nhấp một hớp linh cửu, Phong Cửu Thiên cười nhạt một tiếng, Mộ Dung sư đệ, chúng ta cũng đừng quanh co lòng vòng, lần này ta tới tìm ngươi, nhưng thật ra là đại biểu sư tôn đến đây thu đồ. Thu đồ? Tô Phàm sửng sốt một chút, cung chủ đại nhân cũng coi trọng không giấu vết đại ca. Không. Phong Cửu Thiên lắc đầu, sư tôn coi trọng ngươi. Ân. Tô Phàm chỉ mình cái mũi, vẻ mặt kinh ngạc. Đối. Phong Cửu Thiên gật đầu. Vì cái gì a? Tô Phàm không hiểu, ta liền hư thần cảnh tu vi, thiên phú cũng không ra thế nào, có tài đức gì có thể khiến cho cung chủ đại nhân nhìn chúng? Chương 2399, diệt trừ Đồ Phong. Chương 2399, diệt trừ Đồ Phong. Ngươi bây giờ tu vi yếu, ta không phủ nhận. Nhưng là, ngươi này thiên phú không ra thế nào, coi như có chút quá mức khiêm tốn a. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền theo hư thần sơ thành, đột phá tới hư thần đại viên mãn, thử hỏi này thiên phú, ai có thể địch nổi? Phong Cửu Thiên lắc đầu. Tốc độ này, liền hắn cái này thần tử, cũng chỉ có theo không kịp phần. Tô Phàm nhíu mày, Phong Sư Minh, ngươi đang điều tra ta? Phong Cửu Thiên rất im lặng. Rõ như ban ngày sự tình, còn cần điều tra. Tô Phàm quát tay, kỳ thật cũng đều là vật khí, cùng ta thiên phú không quan hệ, không dối gạt Phong Sư Minh. Tô Phàm giáo giác xem xét mắt bốn phía, thấp giọng nói, ta chính là phế linh thể. Ta tin. Phong Cửu Thiên gật đầu. Ngươi tin? Tô Phàm kinh ngạc. Câu trả lời này, thật đúng là vượt quá tưởng tượng. Phong Cửu Thiên cười nói, trước kia ngươi có thể là phế linh thể, nhưng bây giờ, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là vô thượng tiên thể a. Tô Phàm vẻ mặt sững sờ, cái gì là vô thượng tiên thể? Trang, tiếp tục giả vờ. Phong Cửu Thiên mặt đen lên. Một cái biết nguyên tố chi tâm, đồng thời nghĩ hết biện pháp cũng muốn đạt được thổ nguyên tố chi tâm người, lại không biết vô thượng tiên thể. Tô Phàm ngượng ngùng cười một tiếng. Ban đầu ở thí luyện chi địa, nô lão tự mình chứng kiến một trận vô thượng tiên thể thần kiếp, chỉ là khi đó, chúng ta cũng không biết là ai. Nhưng khi ta tìm tới Long Kinh Thiên, biết được thổ nguyên tố chi tâm đã bị ngươi cướp đi, trong lòng liền có đáp án. Phong Cửu Thiên trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Phàm, lúc ấy độ kiếp người chính là ngươi. Đừng như vậy nhìn xem tiểu gia sẽ thẹn thùng. Tô Phàm đỏ mặt vẫy tay, vô thượng tiên thể thật có trọng yếu như vậy? Phong Cửu Thiên trên trán lập tức không khỏi bỏ lên một loạt hắc tuyến. Nhìn một cái nhìn một cái này nói là tiếng người. Vô thượng tiên thể không quan trọng, kia cái gì trọng yếu? Đây chính là thế gian cường đại nhất thể chất. Ngũ hành linh thể rất lợi hại à, nhưng cùng vô thượng tiên thể so sánh, căn bản không có khả năng so sánh. Ngươi thức tỉnh vô thượng tiên thể một chuyện, trước mắt còn không có lộ ra ánh sáng, cho nên không có ảnh hưởng gì. Chỉ khi nào lộ ra ánh sáng tại thế, chắc chắn gây nên một trận trước nay chưa từng có náo động. Đến lúc đó, ngươi trở nên so ta cùng Sở Vân Dao, bao quát đại ca ngươi Tiêu Vô Ngân càng nổi tiếng. Không chỉ là chúng ta Nhật Nguyệt cung các đại lão tổ sẽ đến cấp thu ngươi làm đồ, liền Tây Mạc, Bắc Hoàng, Nam Cương tam đại thế lực cũng tới các người. Thậm chí khả năng ngay cả Đông Hải cổ thành cũng sẽ tìm đến ngươi. Cái này chính là vô thượng tiên thể lực ảnh hưởng. Phong Cửu Thiên nói một hơi, liền vẻ mặt mong đợi nhìn qua Tô Phàm. Bất luận là theo năng lực phương diện cân nhắc, vẫn là từ phía trên phú phương diện cân nhắc, hắn đều hy vọng Tô Phàm có thể bái nhập hắn sư tôn môn hạ. Tô Phàm cúi đầu, vừa uống rượu, một bên lâm vào trầm tư. Thẳng thắn nói, có thể trở thành cung chủ thân truyền đệ tử, với hắn mà nói khẳng định là chuyện tốt. Tài nguyên gì gì đó hắn không quan tâm, cũng không dùng được. Khí huyết châu so với cái kia tài nguyên tu luyện mạnh lên vô số lần. Thân phận địa vị hắn cũng không quan tâm. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền không nghĩ tới muốn trở thành người nào thượng nhân. Hắn cho tới nay mục tiêu đều là giải trừ đồng tâm ấn, cùng nàng dâu tìm một chỗ không người, trải qua không biết xấu hổ không biết thẹn tháng ngày. Chân chính nhường tâm hắn động địa phương là trở thành cung chủ đệ tử sau, có thể cho hắn mang đến rất nhiều tiện lợi. Thì như điều tra Tư Đồ Nguyện, lại tỷ như điều tra thiên sứ tộc, ma tộc, huyết tộc, yêu tộc nội tình. Nhưng nếu quả như thật bằng lòng Phong Cửu Thiên bái nhập cung chủ môn hạ, không nghi ngờ gì lại sẽ đắc tội Sở Vân Giao cùng Sở Vân Giao người sau lưng. Đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ bị cuốn vào trận này quyền lực chi tranh vòng xoáy. Tô Phàm xưa nay chính là một cái người sợ phiền toái, dạng này phân tranh hắn thật không muốn tham dự. Phong Cửu Thiên cũng nhìn ra Tô Phàm do dự, Mộ Dung sư đệ, ngươi cũng không phải vội lấy trả lời ta, từ từ suy nghĩ. Như vậy đi. Tô Phàm hít thở sâu một hơi, ngươi rút một chút, diệt trừ Đồ Phong. Diệt trừ Đồ Phong. Phong Cửu Thiên sững sờ. Vì cái gì? Người này cùng Đồ Phong có thủ. Tô Phàm tiếp tục nói, tốt nhất có thể đem Đồ gia Tam Ma toàn bộ diệt trừ. Lý do đâu? Phong Cửu Thiên hỏi. Tô Phàm nhíu mày, lần trước bị Đồ lão đại cùng Đồ lão nhị tập kích sự tình, ngươi quên? Phong Cửu Thiên giật mình gật đầu. Ta người này tính cách, ngươi cũng biết, có thủ tất báo. Đồ lão đại cùng Đồ lão nhị dám đến đối phó tiểu gia, kia tiểu gia liền phải để bọn hắn trả giá đắt. Tô Phàm trong mắt hàn quang lấp lóe. Đối với đem Đồ Phong hô đến tàu hỏa nhập ma một chuyện, là không nhắc tới một lời. Khẳng định không thể xảy ra. Dù sao Đông Hải cổ thành đều đã thoát ly đại hắc cầu khống chế, một khi việc này lộ ra ánh sáng, Đông Hải cổ thành khẳng định sẽ đối với hắn truy sát đến cùng. Mà bây giờ, chỉ cần Phong Cửu Thiên giúp chuyện này, vậy sau này Đông Hải cổ thành coi như ghi hận, đó cũng là ghi hận Phong Cửu Thiên, ghi hận cung chủ, không có quan hệ gì với hắn. Phong Cửu Thiên lắc đầu thở dài, thẳng thắn nói, ta cũng nghĩ giết Đồ gia ta mà, nhưng việc này không phải ta quyết định, phải xem sư tôn ý tứ. Tô Phàm cười nói, vậy ngươi liền đi hỏi một chút cung chủ đại nhân ý tứ. Đi, ta cái này đi. Phong Cửu Thiên lập tức đứng dậy, bước nhanh rời đi. Vội vã như vậy, Tô Phàm sững sờ. Xem ra người này cũng là một cái tính nôn nóng. Ngay tại Tô Phàm đứng dậy trở về phòng thời điểm, lại một đường thân ảnh theo dưới bóng đêm sông núi đi tới. Thần nữ, Sở Vân Giao. Mộ Dung sư đệ, không mời ta đi vào ngồi một chút. Sở Vân Giao đi đến bên ngoài kết giới, nhìn xem Tô Phàm bóng lưng cười nói. Tô Phàm dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Đêm nay đây là tình huống gì? Thần tử cùng thần nữ lần lượt đến thăm. Lấy lại tinh thần, Tô Phàm cười ha hả lên đón, Giao muội, mấy tháng không thấy, càng phát ra mỹ lệ làm rung động lòng người nha, thật không biết về sau sẽ tiện nghi cái nào cậu nam nhân. Sở Vân Giao đánh giá Tô Phàm, nếu không tiện nghi ngươi, ta. Tô Phàm liền vội vàng lắc đầu, đừng, tiểu gia vô phúc tiêu thụ. Dứt lời mang theo Sở Vân Giao tiến vào kết giới, cùng trước đó cùng Phong Cửu Thiên như thế, ngồi đối diện nhau. Sở Vân Giao cười hỏi, ngươi cùng Phong Cửu Thiên vừa mới đang nói chuyện gì? Giống như rất nói chuyện hợp nhau. Cũng không cái gì. Tô Phàm khoát tay, đỏ mặt nói, chính là khen ta xoái, thiện lương, chính trực, thổi phồng đến mức ta đều có chút ngượng ngùng. Sở Vân Giao khẽ miệng một xúc. Nguyên bản nàng còn đang hoài nghi Tô Phàm thân phận, nhưng bây giờ đã là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì chỉ có gia hỏa này mới có thể đem thiện lương, chính trực hằng ngày treo ở ngoài miệng. Một câu tổng kết, không biết xấu hổ. Tô Phàm hiếu kỳ, Giao muội, vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Đầu tiên nói trước, nếu như là muốn theo ta trô đối tượng, sớm làm đừng nói, ta chướng mắt ngươi. Sở Vân Giao bám một chút đứng dậy, một phát bắt được sau lưng cái ghế, muốn lệnh người. Tô Phàm đội vàng lui lại mấy bước, Giao muội, chúng ta đều là giảng đạo lý người, nói liền nói, đừng động thủ. Sở Vân Giao hừ khẩu khí, buông xuống cái ghế, kỳ thật không cần ngươi nói, ta cũng biết Phong Cửu Thiên tới tìm ngươi mục đích, đơn giản chính là muốn thuyết phục ngươi gia nhập hắn trận doanh tới đối phó ta. Tô Phàm giơ ngón tay cái lên, mặc dù không nói tới trọng điểm, nhưng cũng không sai biệt lắm a. Cũng hiển nhiên, Sở Vân Giao còn không biết, hắn đã thức tỉnh vô thượng tiên thể. Nghĩ, Tô Phàm vỗ đầu một cái, ta hiểu được, ngươi khẳng định cũng là đến để cho ta gia nhập ngươi trận doanh đối phó Phong Cửu Thiên. Không hổ là Tô đại thiện nhân, thật thông minh. Sở Vân Giao nở nụ cười xinh đẹp. Tô Phàm biến sắc, vội vàng nhìn thấy bốn phía bầu trời đêm, Giao muội, có thể hay không đừng ở Nhật Nguyệt cung nhắc lên thân phận chân thật của ta? Đột nhiên nâng lên Tô đại thiện nhân. Cái này muội tử, chẳng lẽ là muốn dùng cái này đến áp chế hắn? A, nếu thật là dạng này, vậy sẽ phải nói tiếng xin lỗi, tiểu gia không để mình bị đẩy vòng vòng. Chương 2400, ta gương mặt này, hiện tại còn chưa đủ chân thành. Chương 2400, ta gương mặt này, hiện tại còn chưa đủ chân thành. Dường như nhìn thấu Tô Phàm nội tâm suy nghĩ, Sở Vân Giao nhàn nhạt lắc đầu, yên tâm, ta không biết dùng thân phận của ngươi đến uy hiếp ngươi, bởi vì ta biết, ngươi người này từ trước đến nay là ăn mềm không ăn cứng. Hơn nữa, ta cũng khinh thường dùng loại thủ đoạn này. Đơn giản mà nói, người này liền cùng đứa nhỏ tâm tính như thế. Ngươi càng ép hắn, hắn liền càng phản địch, càng phải cùng ngươi đối nghịch. Giống nhau, người loại này cũng tốt nhất ở chung. Chỉ cần ngươi đối tốt với hắn, vậy hắn liền sẽ gấp 10, gấp 100 lần đối ngươi tốt. Không không không. Giao muội, ngươi đoán sai. Tô Phàm quát tay. Cái nào sai? Sở Vân Giao hồng nghi. Tô Phàm nghe rằng, con người của ta a, là mềm không được cứng không xong. Sở Vân Giao trợn trắng mắt, hiện tại ngươi đối Phong Cửu Thiên, có phải hay không có không ít hảo cảm? Nói thế nào? Tô Phàm nghi hoặc. Vừa mới bắt đầu, ngươi đối Phong Cửu Thiên khẳng định không có cảm tình gì. Sở Vân Giao môi đỏ có hơi hơi bén, thậm chí có thể nói, trước kia ngươi còn vô cùng chán ghét người này a. Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, cười ha hả, làm sao có thể, ngay từ đầu ta liền đối Phong sư huynh có một ít hảo cảm, dù sao đang làm người xử sự khối này, hắn vẫn là rất không tệ. Là thế này phải không? Kia lúc trước, hắn che giấu thân phận, tiến về Phụng Thiên Thành Tú Tiên lâu, chuẩn bị tìm Tiêu Thiên Tâm, cho Tiêu gia làm áp lực thời điểm, ngươi chẳng lẽ liền không có nửa điểm mâu thuẫn chi tâm? Sở Vân Giao trêu tức cười một tiếng. Nghe xong lời này, Tô Phàm vẻ mặt lập tức không khỏi giật mình. Sở Vân Giao ánh mắt càng phát ra nghiền ngẫm, có phải hay không rất giật mình, ta làm sao biết việc này? Tô Phàm đánh giá Sở Vân Giao, ánh mắt lóe lên. Mặc dù ngay từ đầu, ngươi đối Phong Cửu Thiên không có cảm tình gì, nhưng từ khi Liễu gia phái người đến đây ám sát ngươi, cùng Thẩm Như Gió đến nhằm vào ngươi thời điểm, ngươi liền chậm rãi đối với hắn có đổi mới. Bởi vì những sự tình này, hắn đều không có tham dự, cho nên liền cho ngươi một loại cảm giác, hắn người này kỳ thật cũng không tệ lắm. Nhất là làm Phong Cựu Thiên tự mình tiến về thánh thành, tìm Liễu Như Yên từ hôm sau, ngươi đối với hắn hảo cảm liền thẳng tắp lên cao. Sở Vân Giao chậm rãi mà nói, đem Tô Phàm tâm lý hoạt động, có thể nói là suy nghĩ đến tương đối thông suốt. Tô Phàm bưng chén rượu lên, ra vẻ nhẹ nhõm uống một hớp rượu, ra muội, ngươi cái này sức quan sát đáng sợ như vậy, liền không sợ về sau tìm không thấy đối tượng. Người bình thường cũng không xứng với ta. Sở Vân Giao cười ha ha, rất tự tin, rất kiêu ngạo, lại tìm không thấy bất kỳ phản bác nào lý do. Ngược lại cảm thấy, nàng vốn là hẳn là tự tin như vậy, kiêu ngạo như vậy. Nói ngắn gọn một câu, nàng chỗ cho thấy tự tin và kiêu ngạo, chẳng những sẽ không để cho người cảm thấy phản cảm, sẽ còn giơ hai tay tán đồng. Tô Phàm méo miệng, ngươi là thần nữ, ngươi nói cái gì chính là cái đó a. Cho ngươi xem một vật. Sở Vân Giao từ trong ngực tay lấy ra giấy viết thư, đưa cho Tô Phàm. Tô Phàm đặt chén rượu xuống, tiếp trong tay, mở ra giấy viết thư xem xét, thần sắc lúc này không khỏi sửng sợ. Trên đó, thình lình có bốn chữ: Tô đại thiện nhân. Tô Phàm nhíu mày, có ý tứ gì? Thật đúng là định dùng thân phận của hắn đến uy hiếp hắn. Nhưng lúc trước Sở Vân Giao cũng rõ ràng biểu thị qua, khinh thường làm như vậy. Kia nàng trên giấy viết bốn chữ này làm gì? Không đúng, tiểu chữ này, khoản này dấu vết. Tốt nhìn quần mắt, túi đầu hồi ức một lát, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Sở Vân Giao. Đã nhìn ra a? Sở Vân Giao cười nhạt một tiếng. Tô Phàm nhịn không được nhíu mày, ngươi chính là đưa ta Tử Tinh Tiên Quả cùng Tử Đàn Thần một người thần bí kia. Không sai. Lúc ấy kia trên tờ giấy chữ, cùng hiện tại Sở Vân Giao bút tích cùng tiểu chữ, không thể nói tương tự, chỉ có thể nói giống nhau như lúc. Đúng vậy. Sở Vân Giao gật đầu. Tô Phàm lần nữa cúi đầu nhìn về phía trên giấy bốn chữ, thật không nghĩ tới, cái này âm thầm người sẽ giúp đỡ hắn, lại là Sở Vân Giao. Bằng đầu óc của ngươi, hiện tại hẳn là có thể nghĩ đến, vì cái gì lúc trước ta muốn giúp ngươi, vì cái gì về sau lại muốn cho ngươi đến Nhật Nguyệt Cung đi? Sở Vân Giao cười hỏi. Tô Phàm gật đầu. Sở Vân Giao mục đích, chỉ cần không phải thằng ngu, cũng có thể nghĩ ra được. Sở dĩ giúp hắn, sở dĩ nhường hắn đến Nhật Nguyệt Cung, chính là vì hiệp trợ nàng đối phó Phong Cửu Tiên. Cho nên, ngươi dứt khoát đều trong bóng tối chú ý ta. Tô Phàm nhíu mày. Xem như thế đi. Kỳ thật ta ngay từ đầu kế hoạch là trực tiếp đi tìm Tiêu Thiên Cương cùng Tiêu Thiên Tâm. Giúp Tiêu gia nguyên nhân cũng rất đơn giản, Phong Cửu Thiên địch nhân liền là bằng hữu của ta. Hơn nữa ta cũng nhìn ra được, Tiêu gia mấy vị đương gia người đều là biết cảm ơn người, chỉ cần tại bọn hắn nguy nan thời điểm, đối bọn hắn thân xuất biệt thủ, vậy sau này bọn hắn khẳng định sẽ báo đáp phần của ta ân tình. Sở Vân Giao cười giải thích. Tô Phàm không hiểu, vậy tại sao về sau lại chọn chúng ta? Chọn chúng ngươi là bởi vì ta nhìn chúng đầu óc của ngươi cùng dũng cảm, một cái nho nhỏ hư thần cảnh sâu kiến, thế mà có thể khiến cho Phong Cửu Thiên cái này thần tử mũi dính đầy cho. Nói đến đây, Sở Vân Giao lắc đầu cười một tiếng, chính ngươi khả năng cảm giác không thấy, việc này ghê gớm cỡ nào, nhưng xem như người bên ngoài, mang tới lực trùng kích thật là tương đối rung động. Tô Phàm khiêm tốn quát tay, đều là chút cơ bản thao tác, xác thực không có cảm giác ghê gớm cỡ nào. Sở Vân Giao lại lời nói xoay chuyển, đương nhiên, chỉ dựa vào điểm này, cũng không đủ để cho ta đem tương lai đặt ở trên người ngươi. Chớ nói lung tung, chớ nói lung tung. Cái gì gọi là đem tương lai đặt ở trên người của ta? Lời này nếu như bị vợ ta nghe được sẽ hiểu lầm, còn tưởng rằng giữa chúng ta có cái gì. Cho nên, ngươi phải nói đặt cửa. Tô Phàm đội vàng khoát tay. Lời này nghe thật giống như tương lai muốn gả cho hắn, muốn một mực đối nàng phụ trách như thế. Đừng làm rộn. Chúng ta thật là thanh bạch. Thuần khiết hữu nghị. Được được được. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Sở Vân Giao bất đắc dĩ gật đầu. Cái này đều có thể hiểu sai. Tiểu tử này sức tưởng tượng, không khỏi cũng quá phong phú a. Chân chính để cho ta chọn chúng ngươi nguyên nhân, là sau lưng ngươi thế lực. Nghe nói, Tô Phàm lập tức không khỏi gãi đầu. Vẻ mặt hoang mang. Sau lưng của hắn có cái gì thế lực? Chính hắn sao không biết? Đừng giả bộ. Sở Vân Giao trợn trắng mắt, lúc ấy đi theo bên cạnh ngươi cái kia lao khất cái, thật là một vị chủ thần. Cái nào lao khất cái? Tô Phàm hồ nghi. Sở Vân Giao mặt đen lên, giả bộ như vậy có ý tứ. Ta là mang theo thành ý tới, ngươi có thể hay không cũng cho ta một chút thành ý. Thật không có trang. Sau lưng ta, cũng thật không có cái gì thế lực. Ta chính là một cái không ai muốn cô nhi, chỉ là vận khí tốt, bị Tiêu Thiên Tâm coi trọng, thu làm nghĩa tử, không phải hiện tại ta còn là một cái khắp nơi này ăn mày tiểu khất cái. Tô Phàm thật sâu thở dài. Sở Vân Giao hừ lạnh, nhất định để ta nói toạc. Đi, chính là tại Phụng Thiên Thành, một mực đi theo ngươi cái kia láo khất cái. Thì ra ngươi nói là hắn a. Tô Phàm bừng tỉnh hiểu ra. Sau một khắc, hắn liền đống nhiên đứng dậy, khắp khuôn mặt là chấn kinh, ngươi vừa mới nói cái gì? Hắn là chủ thần. Ta nói ngươi có phiền hay không? Một mực giả vờ giả vịt, có ý tứ. Sở Vân Giao thật sự tức giận, liền chưa thấy qua loại người này. Tô Phàm cười khổ. Ta thân yêu ra muội, ta thật không có trang a, ngươi phải tin tưởng ta à? Bất quá cái này lao khất cái, lại là chủ thần. Điểm này, thật đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tô Phàm hồ nghi, cho nên ngươi biết hắn. Vậy hắn đến tuột cùng là thân phận gì? Không biết. Sở Vân Giao lắc đầu, theo sát tại chỗ sủ lông, không đúng không đúng, hắn là người của ngươi, ngươi bây giờ còn đến hỏi ta. Tô Phàm cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem Sở Vân Giao. Nhìn ta như vậy làm gì? Sở Vân Giao không hiểu. Tô Phàm chỉ mình, ngươi xem thật kỹ một chút ta hiện tại gương mặt này. Sở Vân Giao gật đầu, thấy được, thế nào rồi? Tô Phàm hỏi, ta gương mặt này, hiện tại còn chưa đủ chân thành sao? Sở Vân Giao chăm chú đánh giá vài lần, lắc đầu, không thấy được cái gì chân thành, gian trá giả hoạt, giả vờ ngây ngốc, cũng là như thế cũng không thiếu. Phanh phanh phanh. Tô Phạm lúc này liền cầm đầu, dùng sức đụng phải mặt bàn. Muốn tiểu gia nói thế nào, ngươi mới bằng lòng tin tưởng, tiểu gia thật sự không biết kia lao khất cái, thật không có thân phận gì bối cảnh a. Chương 2401, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta. Chương 2401, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta. Tốt tốt tốt, ta tin ngươi, ta tin ngươi. Sở Vân Giao vội vàng đưa tay ngăn lại. Nhìn em tiểu tử này gấp, cái chán đều nhanh phá vỡ. Hơn nữa đụng cái bàn cũng không có ý tứ gì, nếu không qua bên kia gặp trở ngại. Thật tin? Tô Phạm hỏi. Thật tin, thật tin. Sở Vân Giao ánh mắt có hơi hơi tránh, vậy ngươi nàng dâu đâu? Ta thật là nghe nói đoạn thời gian trước tại Thanh Nhu Thành đã từng xuất hiện một vị chủ thần. Tô Phạm lắc đầu, cũng không biết. Sở Vân Giao bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngược lại mặc kệ nói cái gì, ngươi chính là không muốn thừa nhận thôi. Đi, không muốn thừa nhận, ta cũng không ép ngươi. Ngược lại chỉ cần đặt cửa áp đúng rồi là được. Sự thật chứng minh, nàng cũng xác thực áp đúng rồi. Như đến người này tương trợ, cung chủ chi vị trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Tô Phạm cau mày, Giao muội, ta cũng nghĩ không ra, quyền lực thật có trọng yếu như vậy, dù cho cướp được đầu rơi máu chảy, cũng muốn cướp đến tay. Sở Vân Giao lắc đầu thở dài, như ngươi loại này sinh ra liền sống an nhàn sung sướng, cao cao tại thượng hào môn tử đệ, nào hiểu cho chúng ta những này tầng dưới chót tiểu nhân vật chua xót. Tô Phạm khỏe miệng một xúc. Liền ngươi, đường đường Nhật Nguyệt cung thần nữ, còn tầng dưới chót tiểu nhân vật. Đặt điều này cùng ta giảng trò cười đúng không? Còn có, lại thanh minh một lần, tiểu gia không phải cái gì hào môn tử đệ, cái gì sống an nhàn sung sướng, cái gì cao cao tại thượng, càng chưa nói tới. Tô Phạm hỏi, cho nên hiện tại, ngươi là đến để cho ta hoàn lại ân tình. Tử tinh tiên quả, tử đàn thần mục, nhân tình này còn không nhỏ, ngẫm lại liền không nhịn được đau đầu. Đừng lo lắng, sẽ không để cho ngươi lấy thân báo đáp trả nợ. Sở Vân Giao trấn an. Tô Phạm nhịn không được xẻ miệng. Tiểu gia cũng là muốn lấy thân cùng nhau nữa. Ngươi khoái hoạt, ta cũng khoái hoạt. Khoái hoạt đồng thời, còn có thể trả hết nợ nợ nhân tình, vẹn toàn đôi bên. Chỉ tiếc, không có năng lực này. Sở Vân Giao đông nhiên dường như nghĩ đến cái gì, nhìn từ trên xuống dưới Tô Phạm, vài ngày trước, ta nghe được một tin tức. Tin tức gì? Tô Phạm hồ nghi. Sở Vân Giao vẻ mặt cổ quái, nói ngươi có cái tên hiệu, gọi vô năng. Lời đồn. Thỏa thỏa lời đồn. Tô Phạm lập tức giống như giẫm lên chân đau như thế, bá một chút nhảy dựng lên giống to. Kích động như vậy làm gì? Sở Vân Giao che miệng bật cười. Tô Phạm hừ lạnh, ta đây là kích động. Rõ ràng chính là phẫn nộ tốt ta, cũng không biết là cái nào thất đức vương bắt đạn ở sau lưng tạo loại này dao, tuyệt đối đừng nhường tiểu gia bắt được. Thật là lời đồn. Sở Vân Giao cười tủm tỉm nhìn xem Tô Phạm. Đương nhiên, tiểu gia trời sinh thần võ, anh dũng bất phàm. Không tin, hai ta tìm một chỗ đi luận bàn một chút. Tô Phạm nhếch răng, thua người không thua trận. Khí thế bên trên, tuyệt đối không thể sợ. Dọa đều có thể hù chết nữ nhân này. Ai ngờ, Sở Vân Giao căn bản không theo lẽ thường ra bài, gật đầu, đi nha, chúng ta đi luận bàn một chút. Vừa vặn ta cũng nghĩ chỗ đối tượng, mặc dù tu vi của ngươi không ra thế nào, nhưng cũng may người đủ xoái. Tô Phạm vẻ mặt cứng đờ. Cái này, kia cái gì? Giao muội, ngươi là nữ nhân. Nữ nhân vẫn là phải thận trọng điểm. Thế nào rồi? Sợ? Không dám đi. Sở Vân Giao trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Ai nói ta không dám? Ta chỉ là không muốn cô phụ vợ ta, để cho ta nàng dâu thương tâm, dù sao ta là một cái nam nhân tốt, thay đổi thất thường không phải tác phong của ta. Tô Phạm mặt không đỏ tim không đập hừ khẩu khí. Ngược lại bất kể nói thế nào, cũng không thể thừa nhận chính mình vô năng, không phải về sau hắn còn thế nào tại Nhật Nguyệt cung lan lộn. Đức hạnh. Sở Vân Giao nhịn không được xem thường, nói đi, kế tiếp lựa chọn của ngươi là cái gì? Tô Phạm lau chán. Đều nói nợ nhân tình khó trả nhất, thật không phải là không có đạo lý. Trầm ngâm tốt một lát, Tô Phạm thăm dò tính hỏi thăm, nếu như ta nói, ta lựa chọn Phong Cửu Thiên, ngươi sẽ như thế nào? Sở Vân Giao nhún vai, vậy thì chỉ trách chính ta mắt mù, nhìn lầm. Cứ như vậy, Tô Phạm hồ nghi. Dĩ nhiên không phải. Ngươi lựa chọn Phong Cửu Thiên, kia chính là ta địch nhân. Ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp khứ trừ rơi các ngươi. Dù sao các ngươi những người này uy hiếp so Phong Cửu Thiên còn lớn hơn. Sở Vân Giao cũng coi như thành thật. Có cái gì thì nói cái đó. Đừng như thế để mắt chúng ta được không? Chúng ta thật sự là người bình thường, không đáng giá nhắc tới tiểu lâu la. Tô Phạm bất đắc dĩ. Bị ngươi nhìn cao, vốn là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng bây giờ, hắn là một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì bọn họ thân phận bối cảnh, cùng phía sau kia thế lực cường đại, đều là Sở Vân Giao chống giống tưởng tượng ra tới. Sở Vân Giao thúc giục, nhanh a, đừng lãng phí ngươi ta thời gian. Đầu tiên, ta rất cảm tạ ngươi chân thành, cùng đối ta tôn trọng. Bởi vì chỉ bằng tử tinh tiên quả cùng tử đàn thần một chuyện này điểm, ngươi hoàn toàn có thể hung hăng để cho ta giúp ngươi. Nhưng ngươi cũng không có làm, mà là để cho ta tự mình làm lựa chọn. Tô Phạm thật tâm thật ý cười nói. Sở Vân Giao hỏi, sau đó thì sao? Có đầu tiên, khẳng định liền có sau đó. Sau đó chính là ta lựa chọn. Thẳng thắn nói, ngươi bây giờ để cho ta lựa chọn, ta cũng không biết làm như thế nào lựa chọn. Đừng hiểu lầm. Cùng ngươi cùng Phong Cửu Thiên đều không có quan hệ, nguyên nhân là tự ta. Cho nên, xin ngươi cho ta chút thời gian, để cho ta suy nghĩ lại một chút. Bất luận là giúp Phong Cửu Tiên, vẫn là giúp Sở Vân Giao, hắn thấy đều không quan trọng. Trọng yếu là Tư Đồ Nguyệt người sau lưng. Mặc dù Huyết Long cùng Tư Đồ Nguyệt bọn người là nhường diệt đi Tô gia đạo phủ, nhưng chân chính kẻ đầu sỏ, nhưng thật ra là người sau lưng bọn họ. Chỉ cần tra ra cái này người sau lưng, vậy hắn trong lòng liền có nhằm vào mục tiêu. Mà đối với Tô Phàm câu trả lời này, Sở Vân Dao cũng không khỏi có chút thất vọng. Bất quá rất nhanh, nàng liền bóp chết cái này thất vọng cảm xúc. Chỉ cần Tô Phàm còn không có xác định, kia nàng liền còn có cơ hội. Bằng không dạng này Tô Phàm do dự nhìn xem Sở Vân Dao. Bằng không thế nào? Ngươi mau nói a. Sở Vân Dao thúc giục. Đừng sâu người khẩu vị được không? Tô Phàm trầm ngâm tốt một lát, hỏi một câu, "Dao muội, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta?" Sở Vân Dao gật đầu. "Đi." Tô Phàm cắn răng một cái, "Giúp ta nghe ngóng một người, người này tên là Tư Đồ Nguyệt, cũng không cần ngươi nghe ngóng quá nhiều, chỉ cần biết rằng nàng cùng người nào có quan hệ là được, mà nếu như đến lúc đó người khác hỏi, ngươi cũng tuyệt đối không nên nói là ta đang hỏi thăm." Mặc dù nhường Sở Vân Dao hỗ trợ có nhất định phong hiểm, nhưng hắn vẫn là bằng lòng đánh cược một lần. Bởi vì lần trước Tiêu lão gia tử nói qua, toàn bộ Nhật Nguyệt cùng chỉ có tiền nhiệm cùng chủ nắm giữ lấy Tuyệt Thiên đại trận, cho nên vô cùng có khả năng Tư Đồ Nguyệt người sau lưng chính là hắn. Mà Phong Cửu Thiên cùng đương nhiệm cung chủ đều là hắn đồ tử đồ tôn, Sở Vân Dao cùng bọn hắn thì là đối lập quan hệ, cho nên bán hắn khả năng cũng không lớn. Tư Đồ Nguyệt Sở Vân Dao cúi đầu thì thảo, "Hồ Nghi, nàng cũng là chúng ta Nhật Nguyệt cung người." "Hẳn là." Tô Phàm gật đầu, ngữ khí cũng không phải là rất khẳng định. "Đi, ta đi giúp ngươi nghe ngóng." Sở Vân Dao gật đầu. Tô Phàm sững sờ. "Thống khoái như vậy?" Khụ khụ. "Dao muội, ngươi đây cũng là cho ta dược liệu, lại là giúp ta một chút, ngươi nói ta về sau muốn làm sao báo đáp ngươi à? Nếu không, theo ý ngươi à, tiểu gia lấy thân báo đáp." Tô Phàm tiện hề hề đụng lên đi, cười nói, "Có thể nha, đi theo ta đi. Về sau ta chẳng những cho ngươi sinh con dưỡng cái, còn hầu hạ ngươi cả một đời." Sở Vân Dao lập tức đứng dậy ôm Tô Phàm. Tô Phàm được cười, vội vàng tránh ra khỏi, "Dao muội, đi thong thả không tiễn. Đấu không lại nữ nhân này a." Rõ ràng là hắn đang đùa giỡn Sở Vân Dao, có thể kết quả bị đùa giỡn người ngược lại là hắn. Không có can đảm này, cũng đừng khoe khoang. Sở Vân Dao khinh bỉ nhìn hắn, quay người rời đi. "Dao muội, chờ một chút." Lúc này, Vương Tiểu Tiên vội vã chạy đến, "Ta đưa tiễn ngươi." Sở Vân Dao sững sờ, khoát tay, "Không cần, ta biết đường trở về." "Ngươi là không biết rõ, từ trong cửa tới danh nhân đường đoạn đường này khắp nơi đều có lang, nếu là không ai bảo hộ, sẽ rất nguy hiểm." "Đi thôi." Vương Tiểu Tiên không nói lời gì, mặt dày vô sỉ trực tiếp làm lên hộ hoa sứ giả, cái này khiến Sở Vân Dao rất buồn bực. Tô Phàm vẻ mặt im lặng. Không phải nói muốn đi tìm Nạp Lan Tiểu Thanh, hiện tại tại sao lại để mắt tới Sở Vân Dao? Ta có thể hay không đối tình cảm một lòng điểm? Giống hắn cùng Lý Hữu Đức như thế, coi trọng ai nhất định cả một đời, không còn cải biến. Chương 2402, quỳ xuống chương 2402, quỳ xuống nhà. Đây không phải Dao muội sao? Hôm nay là ngọn gió nào, đem ngươi vị này đại mỹ nữ thổi tới chúng ta Ma Vương Phong? A, vừa, ngươi đi theo Dao muội bên người làm gì? Một người đối diện bay tới, chính là Lý Hữu Đức. Mắc mớ gì tới ngươi? Vương Tiểu Thiên trừng mắt nhìn hắn, định ngọt nhìn xem Sở Vân Dao, "Dao muội, chớ để ý mập mạp chết bầm này, chúng ta đi." Lý Hữu Đức nhìn xem hai người bóng lưng, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đây cũng là cái tình huống như thế nào? Tiếp lấy, hắn quay đầu tiến vào tiệm nhân phòng, rơi vào Tô Phàm bên cạnh, "Phàm ca, đừng nói cho ta, vừa cùng Dao muội tốt hơn." "Vừa cũng là muốn, nhưng người ta Dao muội chưa hẳn để ý hắn." Tô Phàm xem miệng, nghi ngờ nhìn xem Lý Hữu Đức, "Thế nào hiện tại mới trở về? Hôm qua gia hỏa này liền đã đi tìm Lông Trắng, chỉ là thông chi Lông Trắng một tin tức mà thôi, cần lâu như vậy?" Lý Hữu Đức quát tay, "Đừng nói nữa, ngồi Lông Trắng uống một ngày rượu." "Uống rượu?" Tô Phàm kinh ngạc. "Đối, tiểu tử kia không phải để cho ta cùng hắn, còn hung hăng xoắn xuýt, nói cái gì, muốn tiền có tiền, muốn người có người, muốn gia thế có gia thế, đến cùng chỗ nào không bằng chúng ta. Ngươi cũng biết, bàn gia từ trước đến nay là một cái tâm địa mềm người, cho nên liền lưu lại khuyên bảo hắn, thuận tiện lại càng sâu tầng thuần hóa một chút." Lý Hữu Đức cười gian. Tô Phàm khẽ miệng một xúc, "Cái này Lông Trắng, sớm muộn sẽ bị các ngươi chơi hỏng." Đột nhiên cảm thấy, Lông Trắng tại trước mặt bọn hắn tốt đơn thuần, tùy tiện lắc lư, thế nào nói chuyện? Hắn hiện tại chính là một cái cựu non đi lạc. Nhiệm vụ của chúng ta là đem hắn dẫn dắt bên trên chính đồ, cho nên chúng ta hiện tại là tại cứu vớt hắn, đây là tích đức làm việc tốt. Lý Hữu Đức bất mãn, có thể đem dụ dỗ, nói đến như thế thanh lệ thoát tục, mập mạp chết bầm này cũng là phần độc nhất. Tô Phàm hỏi thăm, vậy hắn có hay không đi thần cấp lịch luyện chi địa tìm tiểu tiện tiện cùng tiểu ma nữ? Lý Hữu Đức gật đầu, đi. Tô Phàm sững sờ, cho nên hắn còn không có từ bỏ. Hắn nói, còn muốn lại cố gắng cuối cùng một chút, bản gia còn tự thân đem hắn đưa đi lịch luyện chi địa. Theo lời này liền không khó đánh giá ra, hiện tại Lý Hữu Đức cùng Lông Trắng chung đụng được rất hòa hợp. Quả nhiên ứng cầu cách ngôn kia, nam nhân ở giữa liền không có một bữa rượu không giải quyết được sự tình. Nếu là không đủ, liền lại đến dừng lại. Tô Phàm suy nghĩ, nói như vậy, Lông Trắng cơ bản đã ở vào từ bỏ trạng thái, không kém bao nhiêu đâu. Lý Hữu Đức gật đầu, lại bổ sung một câu, hơn nữa thuần hóa, cơ bản đã hoàn thành 80%, còn lại cái này 20%, đến lúc đó có cơ hội, chúng ta cùng một chỗ hành động, trực tiếp một lần hành động đem hắn cầm xuống. Ta nói, ngươi có thể hay không đừng mở miệng một tiếng thuần hóa? Tô Phàm im lặng, khiến cho giống như tại thuần hóa sùng vật như thế. Lý Hữu Đức hồ nghi, cái kia hẳn là nói thế nào? Giáo hóa, chỗ sâu, cung chủ đại điện, đại môn đóng chặt. Phong Cửu Thiên cung kính đứng bên ngoài cửa. Cung chủ thanh âm ở bên trong vang lên, hắn thật đã nói như thế. Đúng vậy. Phong Cửu Thiên gật đầu. Tông chủ thản nhiên nói, vậy liền để Ngô lão đi giải quyết rơi đổ phong a. Sư tôn, giải quyết Đồ Phong rất đơn giản, nhưng vấn đề là, hắn là Đông Hải cổ thành người, ta lo lắng nếu quả như thật giết hắn, Đông Hải cổ thành đem mượn đề tài để nói chuyện của mình. Phong Cửu Thiên mặt mũi tràn đầy lo lắng. Không sao, vốn chính là Đồ Phong tới trước chúng ta Nhật Nguyệt dãy núi, đồ sát những cái kia tham gia khảo hạch người. Dù cho Đông Hải cổ thành tới tìm chúng ta cũng chiếm lý. Nghe được cung chủ lời này, Phong Cửu Thiên nhịn không được cười khổ, Đông Hải cổ thành sẽ cùng chúng ta giảng đạo lý. Người nơi này đều là chút cùng hung cực ác chi đồ. Đạo lý trong mắt bọn hắn chính là chuyện Tiếu Lâm. Sẽ. Cung chủ ngữ khí rất chắc chắn. Vì cái gì? Phong Cửu Thiên hồ nghi. Bởi vì có tin tức truyền đến, Đông Hải chó dữ đã trở về. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Phong Cửu Thiên vẻ mặt kinh hãi, chính là năm đó xưng bá Đông Hải cổ thành đầu kia chó dữ. Không sai, chính là xuất sinh này. Cung chủ trong giọng nói nghiễm nhiên mang theo một chút tức giận cùng sắc cơ. Tựa hồ đối với đã từng trận chạy, còn không có tiêu tan. Kỳ thật ngẫm lại cũng là, xem như Nhật Nguyệt cung cung chủ đã từng lại bị một con chó làm cho trận chạy, đây không thể nghi ngờ là hắn cả đời đều khó mà rửa sạch chỗ bẩn. Phong Cửu Thiên nhíu mày, truyền ôn, nó không phải đã vất lạc. Ta ngược lại thật ra hy vọng nó đã vất lạc, đáng tiếc cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Thật ứng câu kia ngạn ngữ, người tốt mệnh cung dài, hai họa họa ngàn năm. Cung chủ thở dài, nhìn ra được, hắn hiện tại rất khó chịu. Phong Cửu Thiên tự nhiên cũng biết sư tôn vì cái gì như thế thống hận Đông Hải chó dữ, nhưng loại sự tình này khẳng định không dám nói ra. Sư tôn, đệ tử không nghĩ ra. Đông Hải chó dữ trở về, đối với Đông Hải cổ thành mà nói là chuyện tốt, mà Đông Hải cổ thành người cũng sẽ bởi vì Đông Hải chó dữ trở về, biến so trước kia càng mạnh mẽ hơn bá đạo. Nhưng vì cái gì ngươi sẽ còn nói, bọn hắn sẽ cùng chúng ta giảng đạo lý? Phong Cửu Thiên hoang mang không hiểu. Nếu như tin tức không lầm, Đông Hải cổ thành một số người đã phản bội Đông Hải chó dữ, thậm chí muốn diệt trừ nó. Đáng tiếc, bọn hắn vẫn là coi thường Đông Hải chó dữ, để nó chạy thoát. Cung chủ lúc nói lời này, ngữ khí rõ ràng mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Cái gì? Bọn hắn điên rồi đi, lại dám mưu phản? Phong Cửu Thiên trợn mắt hốt mồm. Cái này so nghe được một tôn chủ thần bất lạc, càng khiến người ta giật mình. Nghe nói Đông Hải chó dữ nguyên khí đại thường, thực lực lớn không bằng lúc trước, cho nên một ít người an vị không được, muốn đem diệt trừ, thay vào đó. Mà Đông Hải chó dữ tính cách cùng thủ đoạn, ta hiểu rất rõ. Một khi để nó chạy trốn, chắc chắn điên cuồng trả thù. Cho nên hiện tại, đối mặt Đông Hải chó dữ mang tới áp lực thật lớn, Đông Hải cổ thành sẽ không vì một cái Đồ Phong, cùng chúng ta Nhật Nguyệt cung làm bao chuyện. Cung chủ cười trên nỗi đau của người khác cười cười. Phong Cửu Tiên trầm ngâm sẽ, sư tôn, Đông Hải chó dữ thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cho tới nay, hắn đều chỉ là nghe nói Đông Hải chó dữ nghe đồn, cũng không chân chính thấy tận mắt Đông Hải chó dữ. Thực lực của nó rất mạnh rất mạnh. Thật đơn giản mấy chữ, đem cung chủ đối Đông Hải chó dữ e ngại, thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Phong Cửu Tiên trong lòng run lên. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy sư tôn kiêng kỵ như vậy một người. Không đúng, là một con chó. Mộ Dung Vân Đoan không nhưng cảm giác tỉnh trí tôn tiên thể, phía sau còn nắm giữ một cái cường đại tiêu gia. Hơn nữa vị hôn thê của hắn lại có chủ thần tiếp thân bảo hộ, đủ thấy cũng có đáng sợ ra thế bối cảnh. Kẻ này tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng a. Nhanh đi tìm Ngô lão a, đem Đồ Phong đầu lâu cho Mộ Dung Vân Đoan đưa đi, ngàn vạn không thể để cho Sở Vân Giao nhanh chân đến trước. Cung chủ phân phó. Phong Cửu Thiên cung kính gật đầu, quay người bước nhanh rời đi. Không lâu, siêu, nương theo lấy một đạo tiếng xé gió, hai thân ảnh như thiểm điện bạch phá bầu trời, rơi vào trước đại điện. Một cái người chấp pháp, một người khác chính là Đồ lão đại. Người chấp pháp không người nói, cung chủ đại nhân, Đồ gia Tam Ma Đồ Hải cầu kiến. Bái kiến cung chủ. Đồ lão đại lập tức không người hành đại lễ. Ngươi còn dám tiến vào ta Nhật Nguyệt cung? Một cỗ cường đại uy áp, giống như thủy triều theo đại điện bên trong quần quần mà ra, trong nháy mắt đem Đồ lão đại bao phủ. Đây là một cỗ chủ thần chi uy, kinh khủng ngập trời. Đồ lão đại tại cỗ uy áp này phía dưới, lập tức không khỏi run lẩy bẩy, mặt già bên trên tràn đầy vẻ sợ hãi. Cung chủ bất giận, ta không có ác ý, ta là tới nói xin lỗi, cũng vì Tam đệ Đồ Phong cầu tình. Quỳ xuống. Cung chủ hét to. Đồ lão đại một cái giật mình, nửa điểm dũng khí phản kháng đều không có, trực tiếp rất cung kính quỳ trên mặt đất. Đồ Phong huyết tẩy ta Nhật Nguyệt dãy núi, giết hại mấy vạn người vô tội, mà ngươi cùng Đồ lệ càng là tự mình đến ám toán bản tọa thân truyền đệ tử Phong Cửu Thiên, hiện tại còn dám tới xin tha cho hắn, ai cho ngươi dũng khí? Chủ thần chi uy kinh khủng tuyệt luân. Đồ lão đại tại chỗ một ngụm lao huyết phun ra, bất luận khí hải vẫn là thần cách, trong nháy mắt nát bấy. Cung chủ, nói thế nào ta cũng là Đông Hải cổ thành người, ngươi dạng này đối ta, liền không sợ ta Đông Hải cổ thành chủ thần đích thân tới ngươi Nhật Nguyệt cung? Đồ lão đại hoảng sợ giống to. Cung chủ cười lạnh, loại kia bọn hắn đánh tới rồi nói sau, hoàn toàn không nhận uy hiếp. Đồ lão đại lần này hoàn toàn luống cuống. Nhật Nguyệt cung cung chủ thế mà ngạch ký, không sợ bọn hắn Đông Hải cổ thành? Sai, thật sai lầm. Cái này Nhật Nguyệt cung liền không nên tới a. Chương 2403, nhìn xem ngày hoàng đạo. Chương 2403, nhìn xem ngày hoàng đạo chạm vào tối. Phong Cửu Thiên lần nữa giáng lâm thiện nhân phong. Nô lão cũng tại. Trên tay, thình lình bưng lấy một cái vương bức hộp gỗ. Thứ gì? Tô Phàm hồ nghi. Nô lão đem hộp gỗ đặt lên bàn, từ từ mở ra. Một cỗ mùi máu tươi xông vào mũi. Hóa ra là một cái đầu lâu. Tô Phàm đưa tay bắt lấy tóc, đem đầu lâu nhấc lên, xem xét chính là Đồ Phong, lúc này liền giơ ngón tay cái lên, "Phong sư minh, hảo phách lực. Bất quá, các ngươi liền không sợ Đông Hải cổ thành chạy đến tìm chúng ta Nhật Nguyệt cung phiền phái? Tại sao phải giết Đồ Phong? Thứ nhất, Đồ Phong biết bọn hắn nắm giữ lấy cấm thuật. thứ hai, Đồ Phong là bị bọn hắn hô đến tẩu hỏa nhập ma. Hiện nay Đồ Phong vừa chết, những sự tình này đều sẽ thành một cái bí mật. Về phần Sở Vân Dao, nàng cũng chỉ là biết Đồ Phong tẩu hỏa nhập ma cùng bọn hắn có quan hệ, cũng không biết cấm thuật tồn tại. Cấm thuật mới trọng yếu nhất. Một khi cấm thuật lộ ra ánh sáng, khả năng liền Nhật Nguyệt cung lão tổ đều ngồi không yên. Không, tự tin điểm, đem khả năng hai chữ bỏ đi, khẳng định ngồi không yên. Phong Cửu Thiên khoát tay cười một tiếng, nếu là lúc trước, chúng ta xác định sẽ lo lắng Đông Hải cổ thành đến đây tìm chúng ta tính sổ sách, nhưng bây giờ không giống. Sao không như thế? Tô Phàm hồ nghi. Phong Cửu Thiên cười hỏi, Mộ Dung sư đệ có nghe nói qua Đông Hải chó dữ? Tô Phàm trong lòng cả kinh. Đại Hắc Cẩu trở về tin tức đã tại Đông Đại Lục truyền ra. Phong Cửu Thiên đem cung chủ nói những sự tình kia đơn giản sáng tỏ nói ra. Thì ra là thế. Tô Phàm giật mình gật đầu. Nhìn như vậy đến, Đại Hắc Cẩu xuất thế tin tức cũng không truyền ra. Hẳn là cung chủ tại Đông Hải cổ thành sắp xếp nhãn tuyến, tin tức này là kia nhãn tuyến truyền đến. Còn có một tin tức tốt, Đồ lão đại cũng bị chúng ta bắt được. Phong Cửu Thiên cười cười. Tô Phàm hơi sững sờ, hồng nghi, ở đâu bắt? Nếu như việc này là thật, kia đúng là một tin tức tốt. Đồ gia ba huynh đệ, nếu như không thể nhận cho mình dùng, vậy thì tốt nhất sớm làm diệt trừ, bởi vì giữ lại khẳng định sẽ trở thành tai họa. Phong Cửu Thiên cười nói, ngay tại chúng ta Nhật Nguyệt cung. Thứ đồ gì? Tô Phàm trợn mắt hốt hoồm, đừng nói cho ta, hắn muốn chui vào đại lao nghị cách cứu viện Đồ Phong. Làm sao có thể? Bây giờ chúng ta Nhật Nguyệt cung đã bị kết giới phong tỏa, Đồ lão đại liền xem như cựu cảnh đỉnh phong thượng bị thần, cũng không thể lực gần nút tiến đến. Hắn là quang minh chính đại đến đây bái phỏng, ý đồ lấy nói xin lỗi phương thức, cùng chúng ta đạt thành hòa giải. Tô Phàm vô cùng ngạc nhiên. Một câu xin lỗi liền muốn hòa giải. Lão nhân này cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi. Chỉ sợ cũng chỉ có đồ đần, khả năng nghĩ đến biện pháp ngu xuẩn như vậy. Kia Đồ lão nhị đâu? Đồ Phong cùng Đồ Hải lần lượt xa lưới. Hiện tại, còn kém Đồ Lệ. Không biết rõ. Phong Cửu Thiên lắc đầu, chỉ thấy Đồ lão đại một người đến. Tô Phàm ánh mắt lấp lóe. Xem ra Đồ lão đại cũng không đốc. Biết chuyến này giữ nhiều lành ít, cho nên nhường Đồ lão nhị ở bên ngoài giấu đi, tự mình một người tiến vào Nhật Nguyệt cung. Cứ như vậy, cho dù Đồ lão đại tại Nhật Nguyệt cung xảy ra cái gì ngoài ý muốn, phía ngoài Đồ lão nhị cũng còn có thể nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện, không đến mức ba huynh đệ toàn quân bị diệt. Mộ Dung sư đệ, ngươi nói lên yêu cầu ta đã làm được, vậy bây giờ cũng nên thực hiện lời hứa của ngươi đi. Phong Cửu Thiên cười nói. Cam kết gì? Tô Phàm hồ nghi. Phong Cửu Thiên nụ cười ngưng kết. Cái này quên đáp ứng hắn sự tình. Tuy nói quý nhân hay quên sự tình, nhưng ngươi cái này quên mất cũng sắp a. Nghĩ tới, nghĩ tới. Tô Phàm bỗng nhiên vô đầu một cái, bái sư sự tình đi, chuyện này ta một mực ghi ở trong lòng. Phong Cửu Thiên sắc mặt hòa hoãn lại, vậy bây giờ liền theo ta đi gặp mặt sư tôn. Không đổi. Tô Phàm quát tay. Phong Cửu Thiên lần nữa nhíu mày, ngươi lại muốn làm cái gì? Tô Phàm lắc đầu, không muốn nên làm gì, chính là muốn chọn cái ngày tốt lành. Phong Cửu Thiên cùng Ngô lão nhìn nhau. Chọn cái ngày tốt lành. Tô Phàm vẻ mặt thận trọng nói rằng, bái sư cũng không phải việc nhỏ, cho nên ta phải xem trước một chút ngày hoàng đạo. Hai người khỏe miệng mạnh mẽ co lại. Dù sao cũng là hư thần cảnh tu vi, còn như thế mê tín, có nhiều thứ rất mơ hồ, nếu như thời gian chọn không tốt, có thể sẽ ảnh hưởng đến ta sau này và thế. Tô Phàm vẻ mặt nghiêm túc, không có nửa điểm nói đùa vết tích, cái này khiến Phong Cửu Thiên rất bất đắc dĩ. Mộ Dung sư đệ, ngươi là tu giả, hơn nữa sắp thành thần, ta có thể hay không đừng tin một bộ này? Mặc dù nghe vào có chút mơ hồ, nhưng có đôi khi ngươi không thể không tin. Biết vì cái gì ta con đường tu luyện như thế thông thuận? Vì cái gì mỗi lần gặp phải nguy hiểm đều có thể gặp dự hóa lành? Cũng là bởi vì ta mỗi lần đi ra ngoài hoặc làm chuyện gì đều muốn xem trước một chút ngày hoàng đạo. Tô Phàm rất chân thành nói. Phong Cửu Thiên không khỏi quay đầu nhìn về phía Ngô lão, ngài kiến thức rộng rãi, loại này mơ hồ đồ vật thật tồn tại. Cái này Ngô lão trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào trả lời. Nói tin a, cảm giác quá hoang đường. Nói không tin a, có đôi khi lại cảm thấy giống như thật có. Cho nên, vấn thế thứ này, nói không rõ ràng. Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, như vậy đi, các ngươi cho ta thời gian nửa tháng, chờ ta chọn tốt thời gian, đến lúc đó không cần các ngươi tới tìm ta, ta chủ động đi tìm các ngươi. Được thôi. Phong Cửu Thiên gật đầu. Nửa tháng cũng không bao lâu, thời gian một cái nháy mắt liền đi qua. Tạ ơn Phong sư huynh thông cảm. Tô Phàm chắp tay cười một tiếng. Thời gian nửa tháng, hẳn là đầy đủ nhường Sở Vân Dao nghe ngóng Tư Đồ Nguyệt tình huống đi. Phong Cửu Thiên quát tay, lập tức liền muốn trở thành người một nhà, đừng có khách khí như vậy, vậy ngươi bận điệu, chúng ta đi về trước. Tô Phàm chỉ vào trong hộp đầu lâu, cái này đổ phong đầu lâu, các ngươi không mang về đi. Kia là đưa cho ngươi lễ vật, ngươi lưu lại đi. Phong Cửu Thiên dứt lời, liền dẫn Ngô lão quay người rời đi. Cùng tiễn Phong sư huynh, cùng tiễn Ngô lão. Tô Phàm không người hành đại lễ, hai người nhìn nhau, đột nhiên biến như thế có lễ phép, đổi tính, thật là không có thói quen a. Tu luyện thất, nghe được Đồ lão đại tự chui đầu vào lưới hành vi ngu xuẩn, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, Tiên Điên đều là không cầm được cười ha ha, cũng chưa hề gặp qua ngốc như vậy người. Kỳ thật thật không trách Đồ lão đại ngốc, xem như Đông Hải cổ thành cựu cảnh đỉnh phong thượng bị thần, hắn có cái này tự tin, cũng có tư cách này, chỉ là không nghĩ tới Đông Hải cổ thành sẽ xảy ra biến cố như vậy. Tiêu Vô Ngân lắc đầu cười một tiếng, Lý Hữu Đức ánh mắt có hơi hơi tránh. Không giấu vết cả, ngươi cũng biết Đông Hải chó dữ. Đương nhiên biết. Tiêu Vô Ngân gật đầu, chúng ta Đông Đại Lục. Không, cả cổ đại lục liền không có không biết rõ Đông Hải chó dữ người, tương truyền thực lực của nó đã tới trình độ đăng phong tạo cực. Đã từng, nó danh xưng chúng ta thượng cổ đại lục mạnh nhất bá chủ, không chỉ có là chúng ta nhân tộc, liền cái khác mấy đại chủng tộc cũng lâu dài sống ở nó bóng ma phía dưới. Tô Phàm mấy người hai mặt nhìn nhau. Cậu tử thời kỳ đỉnh phong mạnh như vậy, cựu đầu quỷ sư hiếu kỳ, kia về sau nó là thế nào biến mất? Không biết rõ, không chỉ là ta không biết rõ, như phụ thân ta, mẫu thân, cô phụ cũng không biết. Năm đó Đông Hải chó giữ ly kỳ biến mất, cho đến nay đều là một điều bí ẩn. Bất quá những năm này, tất cả mọi người coi là nó đã vất lạc, nhưng ai liệu nó không chỉ có còn sống, thực lực vẫn là mạnh như vậy. Tuy nói Đông Hải chó giữ thực lực so ra kém thời kỳ đỉnh phong, nhưng có thể theo cường giả như mây Đông Hải cổ thành thông dong chạy trốn, có thể thấy được nó thực lực hôm nay ít ra cũng là chủ thần cấp bậc. Lao ra từ kia đâu? Lý Hữu Đức hỏi. Tiêu Vô Ngân lắc đầu cười cười, ra ra có biết hay không, vậy ta cũng không rõ ràng. Mặc kệ cái này cái gì Đông Hải chó giữ. Tô Phàm lấy tay, không giấu vết ca, đối với bái nhập cung chủ môn hạ chuyện này, ngươi có ý kiến gì không? Không có gì cái nhìn. Ngươi thế nào cao hứng làm sao tới? Chỉ cần nhớ kỹ một điểm, mọi thứ lượng sức mà đi, đừng đến lúc đó chơi quá lớn, đem chính mình cho góp đi bảo. Tiêu Vô Ngân căn dặn. Tô Phàm thoáng một suy nghĩ, nhe răng cười nói, ngược lại ý tứ chính là, mặc kệ ta làm cái gì, ngươi cũng duy trì đi. Ta phản đối hữu dụng. Tiêu Vô Ngân hỏi lại. A Tô Phàm ngược cười. Kia xác thực vô dụng. Chương 2404, tư đổ lao tổ tôn nữ. Chương 2404, tư đổ lao tổ tôn nữ. Thời gian tựa như giữa ngón tay cát. 10 ngày thoáng một cái đã qua. Mộ Dung Vân Đoan, đi ra. Đêm khuya. Ngay tại rèn đúc thần đài Tô Phàm, đột nhiên nghe được Sở Vân Giao thanh âm ở bên ngoài vang lên, lúc này không khỏi mừng rỡ, liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Đêm nay Sở Vân Giao, người mặc một đầu màu tuyết trắng váy dài, dáng người cao gầy thon dài, mắt ngọc mày ngài, như một đóa thánh khiết cao quý tuyết liên. Giao muội, nhanh mời vào bên trong. Tô Phàm cấp tốc tiến lên, đem Sở Vân Giao đưa vào cái giới. Sở Vân Giao trợn trắng mắt, nhìn ngươi cái này khỉ bộ dáng gấp gáp, người không biết còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta làm cái gì đây. Tô Phàm biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn về phía lầu gỗ. Giao muội, nhà ta nàng dâu tại, lời này cũng không thể nói lung tung. Sở Vân Giao sững sờ, thì ra ngươi vẫn là thê quản nghiêm nhà, thất kính thất kính. Quá khen quá khen. Đối với một cái da mặt so tường thành còn dày hơn nam nhân, làm sao có thể bị chỉ là thê quản nghiêm ba chữ cho đả kích đến? Nói đùa. Tiểu gia bách độc bất xâm được không? Sở Vân Giao im lặng. Bàn luận da mặt, người này nhận thứ hai, đoán chừng không ai dám thứ nhất. Không đúng. Còn có một người. Vương Tiểu Thiên. Da mặt dày, cùng da hỏa này không thua bao nhiêu. Quả nhiên xác minh một câu, như tầm như mã tầm mã. Tô Phạm không kịp chờ đợi hỏi thăm, Giao muội, điều tra đến như thế nào? Đã tra được. Sở Vân Giao gật đầu, đã từng xác thực có một cái gọi là Tư Đồ Nguyệt nữ nhân, nhưng này đã là rất nhiều năm trước sự tình, hơn nữa nàng cũng không phải là chúng ta Nhật Nguyệt cung người. Không phải Nhật Nguyệt cung. Tô Phạm sững sờ. Tại sao có thể như vậy? Không phải Nhật Nguyệt cung người, kia Tư Đồ Nguyệt vì cái gì có thể nắm giữ Tuyệt Thiên đại trận cùng nô dịch ấn? Sở Vân Giao lại nói, bất quá, mặc dù nàng không phải chúng ta Nhật Nguyệt cung người, nhưng cùng chúng ta Nhật Nguyệt cung nào đó người có quan hệ. Với ai có quan hệ? Tô Phạm ngạc nhiên nghi ngờ. Sở Vân Giao thần sắc dần dần nghiêm trọng, biết Tư Đồ lão tổ sao? Tô Phạm lắc đầu. Nhật Nguyệt cung mấy đại lão tổ, hắn cũng đã biết vị kia Thanh Liên lão tổ danh hảo, cái khác lão tổ danh hảo hoàn toàn không biết gì cả. Tư Đồ lão tổ chính là tiền nhiệm cung chủ. Nếu như ngươi để cho ta điều tra Tư Đồ Nguyệt, cùng ta hiện tại tra được cái này Tư Đồ Nguyệt là cùng một người, kia nàng chính là Tư Đồ lão tổ cháu gái ruột. Sở Vân Giao lời này vừa nói ra, Tô Phạm lúc này liền bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Tư Đồ lão tổ cháu gái ruột, đây quả thực vượt quá tưởng tượng. Có thể hay không chỉ là trùng tên trùng họ? Sở Vân Giao hỏi. Dù sao Đông Đại Lục nhiều người như vậy, trùng tên trùng họ nhiều hơn đi. Tô Phạm lắc đầu. Không thể nào là trùng tên trùng họ. Bởi vì nô dịch tấn cùng Tuyệt Thiên đại trận chính là chứng minh tốt nhất. Thực sự không nghĩ tới, Tư Đồ Nguyệt thân phận đáng sợ như vậy. Một vị lao tổ cháu gái ruột, đây là một cái khái niệm gì? Xưng là cao cao tại thượng thiên chi tiêu nữ, cũng hoàn toàn không đủ. Ngươi đến cùng tại sao phải điều tra Tư Đồ Nguyệt? Đồng thời theo ta điều tra biết được, nàng đã chết đi rất nhiều năm, trước kia cũng chưa từng tại Nhật Nguyệt cung xuất hiện qua, ngay cả ta cũng không nhận ra, ngươi không có khả năng còn cùng với nàng có gặp nhau à? Sở Vân Giao không hiểu, nhưng đối với lời này, Tô Phàm mắt điếc hai ngơ, ánh mắt lấp loé không yên. Tư Đồ Nguyệt bị trấn áp tại tứ tượng giới nhiều năm như vậy, cùng chết cũng không cái gì khác nhau. Hiện tại cũng cơ bản đã có thể xác định, Tư Đồ lão tổ chính là nhường Tô gia diệt tộc chân hung một trong. Tại sao phải nói là hung phạm một trong? Bởi vì ma tộc, huyết tộc, yêu tộc, thiên sứ tộc cũng có phần. Mục tiêu có. Vậy kế tiếp, liền bắt đầu chậm rãi thanh toán khoản này nợ cũ. Về phần thế nào thanh toán? Năm đó Tư Đồ Nguyệt là thế nào đối phó Tô gia, vậy sau này hắn liền thế nào đối phó Tư Đồ nhà? Vừa nghĩ đến đây, Tô Phàm ngẩng đầu nhìn Sở Vân Giao, "Giao muội, Tư Đồ nhà tộc nhân nhiều không?" "Không biết rõ." Tư Đồ nhà một mực ở vào ẩn thế trạng thái. Tư Đồ nhà tộc nhân cũng không có một cái tại Nhật Nguyệt cung. Sở Vân Giao lắc đầu, "Thần bí như vậy." Tô Phàm nhịn không được nhíu mày, "Chẳng lẽ là vị này Tư Đồ lão tổ, bình thường việc trái với lương tâm làm quá nhiều, sợ người khác trả thù, cho nên liền đem người nhà giấu đi?" Sở Vân Giao cười hạ, "Bất quá thật muốn điều tra, đoán chừng cũng không khó, sư tôn ta hẳn là liền biết." Tô Phàm hồ nghi, "Kia Tư Đồ Nguyệt tình huống, ngươi là tìm ai hỏi thăm?" "Cũng là tìm ta sư tôn." Sở Vân Giao nói xong, lại vội vàng bổ sung, "Nhưng ngươi yên tâm, ta chưa hề nói là ngươi muốn đánh nghe." Lúc ấy liền cùng làm nhảm việc nhà như thế, lơ đãng ngâng lên Tư Đồ Nguyệt cái tên này. Về sau nàng lão nhân ra hỏi ta thời điểm, ta cũng liền thuận miệng nói câu, lúc trước ở bên ngoài lịch luyện thời gian, trong lúc vô tình nghe qua Tư Đồ Nguyệt cái tên này. Tô Phạm nhẹ nhàng thở ra. Sở Vân Giao hỏi, kia Tư Đồ nhà tình huống, có cần hay không ta đi giúp ngươi nghe ngóng?
Không cần.
Hỏi nhiều ngươi sư tôn cũng biết sinh nghi.
Việc này, vẫn là chính ta điều tra a. Chỉ cần có thể khóa chặt mục tiêu, những chuyện khác cũng liền dễ làm.
Sở Vân Giao cười hỏi, vậy ngươi xem, ta giúp ngươi nhiều như vậy, về sau dự định báo đáp thế nào ta?
Ta sẽ dốc hết toàn lực để ngươi trở thành Nhật Nguyệt cung đời tiếp theo cung chủ.
Nghe được Tô Phàm lời này, Sở Vân Giao lập tức không khỏi vui mừng nhướng mày.
Có thể theo sát.
Tô Phàm lời nói xoay chuyển, lại nói, nhưng là
cái gì?
Sở Vân Giao nhíu mắt, lại nhịn không được khẩn trương.
Tô Phàm con ngươi tinh quang lóe lên, tiểu gia muốn bái nhập cung chủ môn hạ.
Ngươi nói cái gì?
Sở Vân Giao bám một chút đứng dậy, nghiêm trọng hoài nghi có nghe lầm hay không.
Tô Phàm gật đầu, ngươi không nghe lầm, ta chính là muốn bái nhập cung chủ môn hạ, trở thành hắn thân truyền đệ tử.
Vì cái gì?
Sở Vân Giao không hiểu.
Một bên nói muốn giúp nàng, một bên lại muốn bái cung chủ vi sư, đây không phải rất mâu thuẫn sao?
Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, cười gian, tiểu gia đi cho ngươi làm nội ứng nha, về sau chúng ta nội ứng ngoại hợp, đem Nhật Nguyệt cùng quấy hắn long trời lở đất.
Sở Vân Giao tim đập thình thịch.
Đừng nói, cái này thật đúng là một cái diệu kế. Chờ tiểu tử này tiếp cận cung chủ, lấy được cung chủ tín nhiệm, vậy sau này mặc kệ làm cái gì, tự nhiên đều là làm ít công to.
Bất quá,
biện pháp này tuy tốt, nhưng cung chủ sẽ thu người này đích thân truyền đệ tử. Tuy nói Nhật Nguyệt cung cũng không có quy định, cung chủ chỉ có thể thu một cái thân truyền đệ tử, nhưng muốn trở thành cung chủ đệ tử, vậy cơ hội là khó như trên thanh thiên.
Thế nào rồi?
Tô Phạm hồng nghi.
Sở Vân Giao tặng háng một cái, Tô sư đệ, thật không phải ta cái này làm sư tỷ xem thường ngươi, nếu như đổi thành đại ca ngươi Tiêu Bông Ân, cung chủ khẳng định không nói hai lời, trực tiếp thu làm môn hạ, nhưng ngươi nói đến đây,
nàng cũng không tiện tiếp tục nói nữa.
Ta làm sao rồi?
Tô Phạm không vui nhìn xem Sở Vân Giao, tiểu gia rất kém cỏi sao?
Đương nhiên không kém.
Thông minh tuyệt đỉnh, tài hoa hơn người, đam mưu túc trí, khụ khụ.
Đừng hiểu lầm, cái này đam mưu túc trí là ca ngợi, không phải nghĩa xấu.
Nhưng ngươi cái này tu vi,
có sao nói vậy, thực sự quá yếu.
Sở Vân Giao lắc đầu.
Mặc dù tiểu gia tu vi hiện tại yếu, nhưng không có nghĩa là về sau cũng yếu, dù sao thiên phú tu luyện bày ở cái này.
Tô Phàm cười ngạo nghễ, tiếp tục nói, hơn nữa ngươi còn không biết ta, cung chủ kỳ thật đã coi trọng ta, muốn cho ta khi hắn thân truyền đệ tử.
Thật hay giả?
Sở Vân Giao giật mình.
Đương nhiên là thật.
Tô Phạm Dương Dương đắc ý ngẩng đầu đỡ ngực, lần trước Phong Cửu Thiên tới tìm ta, chính là vì nói chuyện này.
Sở Vân Giao mắt trợn tròn.
Thế mà còn có việc này?
Giao muội, chuyện lớn như vậy, ngươi thế mà cũng không biết, xem ra ngươi cái này tìm hiểu tình báo công phu, làm được còn chưa đủ à?
Tô Phạm trêu tức cười một tiếng.
Sở Vân Giao hừ lạnh, ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi vì cái gì còn để cho ta đi giúp ngươi nghe ngóng Tư Đồ Nguyệt?
Tô Phạm mặt dày vô sỉ cười hắc hắc nói, đây không phải vì khảo nghiệm ngươi, nhìn xem ngươi đến cùng có hay không nhường tiểu gia phụ tá tư cách.
Chương 2405, chị dâu đi thong thả. Chương 2405, chị dâu đi thong thả. Sở Vân Giao lau chán, bất lực nhả rãnh, vậy ta có tư cách sao?
Không có.
Tô Phạm một bên lắc đầu, một bên móc lấy lô mũi.
Sở Vân Giao trợn mắt chừng một cái,
giúp nhiều như vậy bận điệu, lại còn nói nàng không đủ tư cách.
Tô Phạm trong mắt lóe lên một vệt cười mờ ám, con người của ta à, từ trước đến nay bên người thân không cần đạo lý, nếu như chúng ta có thể trở thành người một nhà, vậy coi như ngươi là sai, ta cũng nghĩa bất dùng từ giúp ngươi.
Sở Vân Giao hơi sững sờ, trên dưới dò xét Tô Phạm một cái, đứng dậy một phát bắt được Tô Phạm cánh tay, chúng ta bây giờ liền đi.
Đi cái nào?
Tô Phạm hồ nghi.
Sở Vân Giao cười ha ha, không phải ngươi nói đi, muốn trở thành người một nhà, chờ đêm nay động phòng sau, chúng ta chính là người một nhà.
Đừng đừng đừng.
Tô Phạm vội vàng khoát tay, không phải ta đã sớm danh hoa có chủ, đối ngươi không hứng thú.
Ta liền càng muốn tìm ngươi.
Đêm nay nhất định phải cùng ta động phòng đi.
Sở Vân Giao hừ lạnh.
Tiểu Thí Hải, cùng tỷ tỷ đấu, ngươi còn nội đâu?
Giao muội, thật đừng tìm ta.
Con người của ta đối tình cảm luôn luôn là đến nơi đến chốn, tuyệt sẽ không có nàng dâu ở bên ngoài cầu tam đắc tứ, cho nên ngươi sớm làm chết lòng này à.
Coi như ngươi có thể được tới ta người, nhưng ta cho ngươi biết, ngươi cũng định viên đừng nghĩ đạt được lòng ta.
Tô Phạm khóc không ra nước mắt.
Đến cùng ai là nam nhân, ai là nữ nhân?
Thế nào cảm giác, hiện tại hắn mới là bị đùa giỡn cái kia.
Tiểu Thí Hải, không có kia tạc đảm, cũng đừng có tạc tâm.
Sở Vân Giao xem thường.
Ai nói ta không có cái này tạc đảm?
Ta cho ngươi biết, ép tiểu gia, đêm nay liền đem ngươi làm Tô Phạm hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang giống to. Nhưng không chờ hắn nói xong, Sở Vân Giao liền lưỡn ngực nhất có hướng Tô Phạm tới gần.
Cái này khiến Tô Phạm một cái giật mình, vội vàng lui lại, khoát tay, Giao muội, ta sai rồi, ta sai rồi, ta đầu hàng, cầu buông tha.
Sở Vân Giao khinh bị nhìn hắn, suy nghĩ sẽ, ngươi nói sẽ không phải là Vương Tiểu Thiên a?
Tô Phạm dò xét Sở Vân Giao một cái, nghe ngươi giọng điệu này, trướng mắt bựa.
Sở Vân Giao lắc đầu, ta không thích hắn này chủng loại hình.
Vậy ngươi đưa thích loại nào loại hình?
Tô Phạm hiếu kỳ.
Không có việc gì,
tiểu gia bên người anh em rất nhiều,
không thích cái này, ta liền thay đổi một cái, luôn có người ưa thích kia khoản.
Sở Vân Giao trở lại trên đế, chăm chú suy tư một lát, không cần quá tuấn tú, tính cách tốt là được, không cần tốt bao nhiêu thiên phú, có lòng cầu tiến là được, cũng không cần mạnh bao nhiêu gia thế bối cảnh, chỉ cần hiểu được người đau lòng là được.
Nói xong lại bổ sung một câu, mấu chốt nhất một chút, muốn thành thủ công trọng.
Tô Phạm túi đầu suy nghĩ một hồi, vậy ngươi chờ lấy, chờ ta đại ca sau này tới, ta giới thiệu cho ngươi biết.
Sở Vân Dao lắc đầu, ta đối Tiêu Vô Ngân cũng không hứng thú. Tiêu Vô Ngân tính cách, nàng cũng biết, một cái tu luyện cuồng, rất vô vị nam nhân. Ta nói không phải không giấu vết ca. Đại ca ngươi không phải liền là Tiêu Vô Ngân? Không không không, ta còn có một cái thân đại ca. Thân đại ca? Đối. Tô Phàm gật đầu. Sở Vân Dao hiếu kỳ, tên gọi là gì? Tô Bình. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta đại ca người này, so đứa nhỏ còn đơn thuần, liền cùng một trương giấy trắng như thế. Nói đến đây, Tô Phàm vỗ đầu một cái. Đúng thế. Đại ca đơn thuần như vậy, lòng người lại phức tạp như vậy, đừng đến lúc đó bị người lừa gạt đi bán, còn muốn giúp đối phương kiếm tiền. Người đùa ta chơi đâu? So ngươi còn lớn tuổi người, hơn nữa cùng ngươi vẫn là thân huynh đệ, hắn sẽ đơn thuần. Sở Vân Dao mặt đen lên. Có vô sỉ như vậy đệ đệ, đại ca lại có thể tốt hơn chỗ nào? Tô Phàm lời thề son sắt, lừa ngươi, ta là chó. Sở Vân Dao sững sờ, vậy đại ca ngươi hiện tại người đâu? Như thế lời thề son sắt, kia nàng thật là có điểm hiếu kỳ. Không biết rõ. Tô Phàm lắc đầu. Sở Vân Dao cười gật đầu, đi, đến lúc đó chờ hắn tới Nhật Nguyệt Cung, để cho ta nhìn một chút, ta ngược lại muốn xem hắn đến cùng có nhiều đơn thuần. Một lời đã định. Tô Phàm cười hắc hắc, vậy sau này ta liền trực tiếp bảo ngươi chỉ dâu. Đại ca a, tương lai nàng dâu đã cho ngươi tìm xong, tranh thủ thời gian đến Nhật Nguyệt Cung a. Lan. Sở Vân Dao mạnh mẽ trừng mắt nhìn Tô Phàm, quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Người đều không có gặp liền gọi chị dâu. Có ma bệnh a. Chị dâu đi thong thả. Có rảnh chị dâu nhiều đến tiện nhân phong ngồi một chút. Tô Phàm vẫy tay. Chờ Sở Vân Dao biến mất ở dưới bóng đêm, Tô Phàm thu hồi ánh mắt, quay người chuẩn bị hướng lầu gỗ đi đến, có thể vừa mới chuyển thân liền thấy Vương Tiểu Thiên cùng Lý Hữu Đức song song đứng tại cổng. Vương Tiểu Thiên vẻ mặt thương tâm lau nước mắt, "Phàm ca, Bàn ca, ta lại thất tỉnh." "Người yêu đương quà sao liền thất tỉnh?" Lý Hữu Đức trực tiếp một cước đá tới, đi đến Tô Phàm bên cạnh, trong mắt lóe ra kinh người sắc ý, "Sở Vân Dao nói cho ngươi sự tình, Bàn gia đều nghe được, nhất định phải nhường kia tư đồ lao thất phu trả giá đắt." Tô Phàm gật đầu, "Ngày mai ta liền đi tìm cung chủ, trở thành cung chủ thân truyền đệ tử, đừng nói tiếp cận tư đồ lão tổ, coi như lấy được tín nhiệm của hắn, cũng là một cái rất đơn giản sự tình." Ngày thứ hai, sáng sớm, danh nhân đường, một cái không lớn hồ nước nằm ở trong núi. Nước hồ thanh tịnh, gió nhẹ lướt qua mặt hồ, tạo nên từng mảnh gợn sóng. Bên hồ, đứng sừng sững lấy một tòa xa hoa đại khí cung điện, phía trên đại môn thần tử điện ba chữ, như bút tẩu long xà cứng cáp hữu lực. Nơi này chính là Phong Cửu Thiên chỗ tu hành. Bốn phía đại điện phương viên vài dặm, là một mảnh chim hót hoa nở vườn hoa, cầu nhỏ nước chảy, giả sơn đỉnh cát, cái gì cần có đều có. Ngay phía trước, kết nối lấy hồ nước. Bên hồ xây dựng một cái quan cảnh đài. Giờ phút này, ngay tại kia cảnh quan trên đài, Phong Cửu Thiên xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, đón ánh bình minh, từ từ nhắm hai mắt, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Một bên, nô lão tính tọa tại ghế gỗ bên trên thả câu, bày biện ra một phái yên tĩnh tưởng hòa cảnh tượng. Tô Phàm vô thanh vô tức chạy tới Phong Cửu Thiên sau lưng, một bàn tay đập vào Phong Cửu Thiên trên vai, "Phong sư minh." Phong Cửu Thiên lúc này không khỏi giật mình, bản năng thả ra một cỗ cường đại khí thế. Tô Phàm tại chỗ một tiếng chu lên, ở đằng kia cỗ khí thế trùng kích vào, như đạn pháo bay tứ tung ra ngoài, đánh tới hướng một tòa giả sơn. Oanh một tiếng, giả sơn sụp đổ. Thanh âm này nghe được Tô Phàm tiếng kêu thảm thiết, Phong Cửu Thiên đầu tiên là sức sở, sau đó cấp tốc đứng dậy, quay đầu nhìn lại. Nô lão cũng thả tay xuống bên trong cần câu, ngẩng đầu nhìn về phía giả sơn. Giả sơn đứng sừng sững ở một cái trong hồ nước, đường bên trong đổ đầy nước, Tô Phàm như ướt sũng như thế, theo trong nước đứng lên, thở phì phò giống to. "Phong sư minh, ngươi có ý tứ gì? Vừa thấy mặt liền độc thủ, cứ như vậy không chào đón tiểu gia." "Đi, tiểu gia đi." Dứt lời xoay người rời đi. Phong Cửu Thiên trợn khóc trợn cười, đội vàng đuổi theo, "Ai bảo ngươi bỗng nhiên chạy đến đáng sợ." Tô Phàm xem thường, "Ngươi thật là thần tử, vẫn là trung vị thần, lá gan cứ như vậy nhỏ." Phong Cửu Thiên bất đắc dĩ, "Cho nên mặc kệ ta nói cái gì, đều là lỗi của ta." "Nhất định." Tô Phàm gật đầu, vươn tay, "Ngươi đắc đạo xin lỗi, còn phải bồi thường tổn thất tinh thần của ta phí." Phong Cửu Thiên thể xác tinh thần không còn chút sức lực nào. Có vẻ như nên muốn tổn thất tinh thần phí người, hẳn là ta đúng không? Dù sao ta mới là cái kia bị kinh sợ người. Lúc này, nô lão đội vã đi tới, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Tô Phàm, "Ngươi bây giờ tới tìm chúng ta, có phải hay không đã xem trọng ngày hoàng đạo?" Nghe nói như thế, Phong Cửu Thiên trong mắt cũng không khỏi sáng lên. Tiểu gia hiện tại bị thương rất nặng, không có đền bù, cái này ngày hoàng đạo khẳng định nhìn không tốt. Tô Phàm hừ khẩu khí, ôm hai tay, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Nô lão lau trán, chỉ muốn nói một câu, "Là người, không thể quá vô sỉ." Phong Cửu Thiên thở dài, "Vậy ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì để bù?" Tô Phàm suy nghĩ sẽ, "Ta không tham lam, cho hai kiện đỉnh phong cấp thượng vị thần khí a." Phong Cửu Thiên vẻ mặt cứng đờ, mới mở miệng liền phải hai kiện thượng vị thần khí, hơn nữa còn là đỉnh phong cấp, ngươi cái này còn gọi không tham lam. Chương 2406, cung chủ. Chương 2406, cung chủ. Tô Phàm xoa xoa tay, hắc hắc cười không ngừng, đối với Đường Đường thần tử điện hạ tới nói, hai kiện đỉnh phong cấp thượng vị thần khí hẳn không phải là việc khó gì a. Ai nói? Ta hiện tại cũng không có đỉnh phong cấp thượng vị thần khí. Phong Cửu Thiên bất đắc dĩ, thật coi đỉnh phong cấp thượng vị thần khí là củ cải rau cải trắng, trên mặt đất đều có thể nhặt được. Làm sao có thể? Phong sư minh, đừng làm loạn. Xem như thần tử sẽ không có đỉnh phong cấp thượng vị thần khí, coi như lừa gạt đồ đần cũng sẽ không tin a. Thật không có. Đầu tiên, đỉnh phong cấp thượng vị thần khí, thật không phải trong tưởng tượng của ngươi dễ dàng như vậy là được. Tiếp theo, ta hiện tại cũng liền ba cảnh trung vị thần thực lực, căn bản là không có cách khôi phục đỉnh phong cấp thượng vị thần khí. Về phần ngươi, chỉ là hư thần cảnh tu vi, càng không được. Phong Cửu Thiên nói rằng. Tô Phàm kinh ngạc, ngươi là ba cảnh trung vị thần. Phong Cửu Thiên gật đầu. Tô Phàm dò xét Phong Cửu Thiên một cái, cười hắc hắc nói, vậy trước kia ta còn thực sự là coi thường ngươi tu vi. Phong Cửu Thiên hiếu kỳ, trước kia trong mắt ngươi, ta là tu vi gì? Nhiều nhất hai cảnh trung vị thần. Tô Phàm nhếch răng. Phong Cửu Thiên khẽ miệng giật một cái, vậy ngươi xác định nhìn có chút không dậy nổi người. Tô Phàm gật cười. Phong sư minh, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta một cái hư thần đại viên mãn phế vật, nào có tư cách xem thường ngươi vị này ba cảnh trung vị thần. Bất quá ngươi cái này ba cảnh trung vị thần, còn không cách nào khôi phục đỉnh phong cấp thượng vị thần khí, ta thế nào như thế không tin đâu. Phải biết, liền hắn cái này hư thần cảnh tu vi, đều có thể khôi phục cao cấp thượng vị thần khí. Chờ một chút. Không đúng. Hắn là vạn trượng khí hải, còn tu luyện tất cả nguyên tố linh thể, cái này thể lượng căn bản không phải Phong Cửu Thiên có thể so sánh. Sát thực không có năng lực khôi phục đỉnh phong cấp thượng vị thần khí, nhưng cấp thấp thượng vị thần khí, ta hiện tại có nhất định khôi phục năng lực, bất quá nhiều nhất chỉ có thể khôi phục 10 hơi. 10 hơi vừa đến, thần lực liền sẽ bị hao hết. Nghe vậy, Tô Phàm trong mắt sáng lên, nói như vậy, ngươi có cấp thấp thượng vị thần khí? Đó là đương nhiên có. Phong Cửu Thiên gật đầu cười một tiếng. Xem như Nhật Nguyệt cung thần tử, nếu như ngay cả cấp thấp thượng vị thần khí đều không có, vậy cũng quá mất mặt. Tô Phàm đưa tay, kia cho ta đi. Phong Cửu Thiên hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, ta liền một cái thần binh, một cái thần giáp, cho ngươi, ta làm sao bây giờ? Tô Phàm nhún vai, ngươi lại đi tìm cung chủ muốn thôi. Ta ngươi Phong Cửu Thiên tức giận đến cũng không biết nên nói cái gì. Nô lão đội ho một tiếng, nhắc nhở, ngươi bây giờ không phải muốn đi bái sư sao? Chờ bái sư thời điểm, ngươi chẳng phải có thể tìm cung chủ đòi hỏi lễ gặp mặt. Đúng thế. Phong Cửu Thiên cũng như đại mộng mới tỉnh, vội vàng nói, sư tôn là một cái rất đại khí người, đến lúc đó khẳng định sẽ đưa ngươi một cái cấp thấp thượng vị thần khí. Xác định. Tô Phàm nửa tin nửa ngờ nhìn xem hai người, nhưng chớ đem tiểu gia làm đứa nhỏ lừa gạt. Tiểu gia hiện tại đã không phải là tiểu thí hải. Đương nhiên. Phong Cửu Thiên gật đầu. Tô Phàm hỏi, cung chủ không cho làm sao xử lý? Cái này Phong Cửu Thiên liếc nhìn Ngô lão, trong ánh mắt bỏ lên một tia cười xấu xa, sư tôn nếu là không cho, ta nhường Ngô lão đi trộm cũng cho ngươi trộm một cái đến. Ta. Ngô lão chỉ mình cái mũi. Tại sao là ta? Phong Cửu Thiên ho khan một cái, nói ra một cái đường hoàng lý do, thực lực của ngươi mạnh, làm trộm thời điểm không dễ dàng bị người phát hiện. Có đạo lý. Tô Phàm đi theo gật đầu phụ họa. Có cái gì đạo lý? Lão phu đường đường cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, các ngươi nhường lão phu đi làm tặc. Lão phu không cần mặt mũi, không cần tôn nghiêm. Nô lão đại mắng, quá làm giận. Nguyên một đám quả thực quá không phải đồ vật. Có như thế đối đãi lão nhân gia, muốn cho ta khí tiết tuổi già khó giữ được đúng không? Một lát sau, tại Phong Cửu Thiên cùng nô lão dẫn đầu hạ, tông chủ đại điện xuất hiện ở phía trước. Đại môn hoàn toàn như trước đây đóng chặt. Ngoài cửa, có hai cái người chấp pháp bảo hộ. Gặp qua thần tử, gặp qua nô lão. Nhìn xem Phong Cửu Thiên hai người giáng lâm, hai cái người chấp pháp không mình hành lễ. Nô lão gật đầu, chúng ta có chút việc muốn cùng cung chủ đại nhân nói, các ngươi đi xuống trước đi. Là. Hai người cung kính những tiếng, hồ nghi mắt nhìn Tô Phàm, liền bay người rời đi. Chờ hai người biến mất sau, nô lão mới nhìn hướng kia cửa lớn đóng chặt, tông chủ đại nhân, Mộ Dung Vân đoàn tới. Phong Cửu Thiên đi theo nói câu, hơn nữa hắn cũng đã đồng ý, bái ngài làm thầy. Yên lặng một lát. Đồng nhiên, đại môn lái chậm chậm khải. Trong điện kia trống trải đại sảnh, cũng theo đó hiện ra tại dưới tầm mắt. Trên mặt đất khảm nạm lấy màu xám trắng ngọc thạch, không nhốn bụi trần, vương vức như gương. Tám cái to hơn thùng nước của đá, chỉnh tề đều đứng sừng sững ở đại điện bên trong. Ngay phía trước, có một cái bệ đá, nạm vàng khảm ngân. Một chương kim hoàng lại tinh điêu tế chát xa hoa bảo tọa, bày ở chính giữa, nhìn như là hoàng kim, nhưng kỳ thật không phải, mà là một loại hiếm thấy thần ngọc. Màu sắc sáng tỏ, thần vận vi phạm. Phía sau trên tường, thì là Nhật Nguyệt cung đồ đằng. Tất cả vào đi. Một người trung niên nam nhân, ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên. Nhìn qua khoảng 40 tuổi. Hai tóc mai, có thể nhìn thấy từng sợi tóc trắng, không mập không ốm, mặc một bộ màu vàng kim nhạt áo dài, góc cạnh rõ ràng trên mặt, ăn nói có ý tứ, một cô thượng vị người bị áp bao phủ bát phương, ánh mắt kia càng sắc bén. Cho dù Phong Cửu Thiên cái này thân truyền đệ tử, giờ phút này cũng có chút không dám nhìn thẳng, dường như có thể xem thấu lòng người. Bái kiến sư tôn, bái kiến cung chủ đại nhân. Phong Cửu Thiên cùng nô lão tiến vào đại điện, đứng tại chính trung tâm, không mình hành lễ. Phía sau Tô Phàm nghiêng đầu đánh giá mắt cung chủ, cũng hữu mô hữu dạng hành lễ, đệ tử Mộ Dung Vân Đoan gặp qua cung chủ. Cung chủ kia ánh mắt sắc bén, kia cường đại thượng vị người bị áp, cũng không có mang đến cho hắn bao lớn áp lực. Hắn chính là như vậy một người, mặc kệ đối mặt mạnh cỡ nào người, xưa nay đều là không kiêu ngạo không tự ti. Cung chủ cũng tương tự đang dò xét Tô Phàm. Tốt một lát đã qua, hắn rốt cục mở miệng, có thể khiến cho bản tọa nhìn xem người vô thượng tiên thể. Khẳng định phải trước xác nhận, không phải liền toi công bận rộn một trận. Cái này Tô Phàm muốn nói lại thôi. Cung chủ nói, muốn nói cái gì liền nói. Tô Phàm tăng hắng một cái, cười lấy lòng, đợi chút nữa bái sư thời điểm, có lẽ gặp mà sao? Phong Cửu Thiên cùng nô lão tại chỗ cứng tại nguyên điện. Mở miệng câu nói đầu tiên là lễ gặp mặt, ngươi lễ phép sao? Cung chủ cũng sửng sốt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, chờ ngươi thật trở thành bản tọa đệ tử, đương nhiên là có lễ gặp mặt. Cái gì lễ gặp mặt? Tô Phàm hiếu kỳ. Phong Cửu Thiên nhìn không được, thấp giọng nói, ta nói ngươi không sai biệt lắm là được rồi. sư tôn đều nói có lễ gặp mặt, ngươi còn hỏi cái gì lễ gặp mặt, đợi chút nữa chẳng phải sẽ biết. Phong sư minh, ta khẳng định phải hỏi rõ ràng à, dù sao hiện tại ta thật là bánh trái thơm ngon, nếu là cung chủ cho lễ gặp mặt không thể để cho ta hài lòng, vậy ta liền đi tìm những người khác. Nếu không dạng này, ta ăn thiệt thòi điểm, đem các vị lao tổ đều gọi đến, người trả giá cao được. Tô Phàm cười gian, ngươi cho rằng là vật phẩm bán đấu giá? Phong Cửu Thiên trợn trắng mắt, gia hỏa này thực sẽ làm ầm ĩ. Tô Phàm nhe răng nhếch miệng cười một tiếng, cho nên ta mới nói, ta ăn chút thiệt thòi, ta cũng không để ý làm vật phẩm, chỉ cần các ngươi cho giá là được. Phong Cửu Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn về phía cung chủ, sư tôn, ngài bỏ qua cho, hắn chính là như vậy tính cách. Không sao. Cung chủ khoát tay, mặt không thay đổi nhìn xem Tô Phàm, lễ gặp mặt, khẳng định sẽ để cho ngươi hài lòng. Hiện tại trước hết để cho bản tọa nhìn xem ngươi vô thượng tiên thể. Tốt. Tô Phàm gật đầu. Một máy mắt, thập đại nguyên tố linh thể toàn bộ mở ra, hư thần chi lực gào thét bát phương. Cũng tại đồng thời, bên ngoài này thiên địa ở giữa linh khí điên cuồng vọt tới, lấy đại điện làm trung tâm phương viên trăm dặm chi địa, trong nháy mắt liền biến thành một mảnh linh khí đại dương mênh mông. Thậm chí ngay cả dưới mặt đất linh mạch cũng đang rung động. Bàng bạc linh khí, giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Phảng phất tại giờ phút này, dù đang ở trong thiên địa linh khí, rốt cuộc tìm được chủ nhân của bọn chúng. Chương 2407, không có bình cảnh, không có gông cùm xiển xích. Chương 2407, không có bình cảnh, không có gông cùm xiển xích phụ cận người. Lúc này cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn hư không quần quận linh khí đại dương mênh mông, sắc mặt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì linh khí lại đột nhiên xảy ra dị thường? Đâu nguồn? Giống như tại tông chủ đại điện, ánh mắt của mọi người lại lần lượt chuyển rời đến tông chủ đại điện. Đại điện bên trong, cung chủ, nô lão, Phong Cửu Thiên cũng trợn mắt hốc mồm nhìn xem tại Tô Phàm quanh thân mãnh liệt hư thần chi lực. Thập đại nguyên tố đều có, đây không phải vô thượng tiên thể là cái gì? Dung hợp. Tô Phàm gầm nhẹ, từng mảnh hư thần chi lực, lúc này ngay tại hư không xen lẫn, dung hợp, áp xúc, dần dần biến thành một đạo ngũ quang thập sắc lực lượng. Vẹn vẹn lớn cỡ bàn tay, tựa như một đám mười màu hỏa diễm, lơ lửng tại Tô Phàm trước người hư không, phóng thích ra một cỗ khí tức kinh khủng. Cũng tại thời khắc này, phía ngoài linh khí hóa thành một dòng lũ lớn, hướng tông chủ đại điện tụ tập mà đến. Nhưng những linh khí này cũng không phải là hướng Tô Phàm dũng mãnh lao tới, là hướng mười màu hỏa diễm dũng mãnh lao tới. Theo linh khí không ngừng tràn vào, mười màu hỏa diễm tản ra khí thế, cũng càng phát ra đáng sợ. Liên ngũ hành chi lực cũng hoàn toàn không thể so sánh. Tiên thể chi lực, cung chủ kia mặt không thay đổi trên mặt, rốt cục xuất hiện vẻ kích động. Không nghĩ tới hắn nhập nguyệt cung, thế mà đản sinh ra một vị vô thượng tiên thể, thật sự là lao thiên yêu mến. Một ngày kia, hắn nhập nguyệt cung chắc chắn siêu việt Tây Mạc, Bắc Hoang, Nam Cương, trở thành Đông Đại Lục mạnh nhất một phương thế lực. Đồng thời, Tô Phàm nhìn xem trước người mười màu hỏa diễm, ánh mắt lấp lóe không yên. Trước kia, chỉ bằng vào hư thần chi lực cường đại, liền có thể tăng phúc một cái tiểu cảnh giới thực lực. Ngũ hành chi lực có thể tăng phúc hai cái tiểu cảnh giới thực lực. Bây giờ cái này tiên thể chi lực so ngũ hành chi lực còn mạnh, đủ để cho hắn tăng phúc ba cái tiểu cảnh giới sức chiến đấu. Nói cách khác, chờ hắn về sau đột phá tới một cảnh hạ vị thần, chỉ dựa vào tiên thể chi lực cường đại, liền có thể cùng ba cảnh bốn cảnh hạ vị thần phân cao thấp. Loại này nghịch giai giết địch cảm giác, ngẫm lại đã cảm thấy đắc ý bỗng nhiên. Cung chủ dường như phát giác được cái gì, khẽ cho mày nhìn xem Tô Phàm, nhanh quan bế vô thượng tiên thể. Tô Phàm sững sờ, quanh thân hư thần chi lực trước người mười màu hỏa diễm trong nháy mắt tán loạn, biến mất tại khí hải. Cơ hồ ngay tại sau một khắc, từng đạo kinh khủng linh thức giống như thủy triều vào tới, bao phủ tông chủ đại điện. Những này linh thức, Tô Phàm đều biết, chính là Nhật Nguyệt cung chỗ sâu mấy vị kia lão tổ. Cung chủ quét mắt hư không, ngữ khí bình thản hỏi thăm, chư vị lão tổ có việc? Mấy đạo linh thức trầm mặc không nói, quét mắt đại điện bên trong Tô Phàm mấy người. Tô Phàm mặt không đổi sắc. Phong Cửu Tiên, Nô lão cũng đều là nặng lòng yên tĩnh khí, sắc mặt thông dong. Rốt cục, một vị lão tổ thanh âm vang lên, lúc trước nơi này linh khí tại sao lại xuất hiện dị thường, hơn nữa không biết có phải hay không là ảo giác, bản tổ giống như cảm nhận được vô thượng tiên thể khí tức. Lão tổ nói đùa, chúng ta Nhật Nguyệt cung làm sao có thể xuất hiện vô thượng tiên thể? Cung chủ sắc mặt lạnh nhạt qua loa câu, lúc trước linh khí dị thường là bởi vì ta tu luyện tạo thành. Nghe nói lời này, mấy vị lão tổ trầm mặc một hồi, linh thức lần lượt tối lui. Bất luận là cung chủ, vẫn là Ngô lão cùng Phong Cửu Tiên, cũng không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lần nữa nhìn về phía Tô Phàm, cung chủ trên mặt cũng bỏ lên một tia cười nhàn nhạt, tìm tới thập đại nguyên tố chi tâm, cũng không dễ dàng à. Tô Phàm gật đầu. Đây không phải nói nhảm, khẳng định không dễ dàng. Cung chủ nhịn không được sợ hãi thán phục, vô thượng tiên thể nắm giữ nghịch thiên chi tư, tương lai ngươi đã định trước sẽ bước vào chủ thần cảnh, cho nên ngươi nhất định phải cố mà chân quý phần này khó được cơ duyên. Đã định trước bước vào chủ thần. Tô Phàm sững sờ. Phong Cửu Thiên cũng rất cảm thấy ngoài ý muốn. Không sai, người bình thường tu luyện, cơ hồ mỗi một cảnh giới đều sẽ gặp phải bình cảnh, thậm chí gặp phải một chút không cách nào đánh vỡ gông cùng xiềng xích, như hư thần cảnh cùng thần cảnh. Rất nhiều người cả một đời đều không thể vượt qua đạo khảm này. Lại như thần cảnh cùng chủ thần cảnh, cái này hai đại cảnh giới ở giữa khảm, như một đạo cao không thể chạm lại trời. Có thể đánh phá đạo này lệch trời đều là phượng mao lân rác. Như chúng ta Nhật Nguyệt cung, từ xưa đến nay cũng không biết có bao nhiêu cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần kẹt chết tại cái này, thương tiếc chúng thân. Cung chủ thật sâu thở dài. Đối với điểm này, Tô Phàm cũng cảm giác sâu sắc tán đồng. Bình cảnh cùng gông cùng xiềng xích hai thứ đồ này, nhưng Phàm là một cái tu giả, cũng sẽ không lạ lắm. Đừng nói hư thần cảnh, chủ thần cảnh, cho dù là hư thần cảnh trở xuống cảnh giới, cũng có thể làm khó vô số sinh linh. Như trước kia tại tứ đại quận, một chút linh đài cảnh hóa thạch sống, cũng bởi vì không cách nào đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá tu vi, cuối cùng lựa chọn bản thân phong ấn. Còn có tứ đại thần điện, rất nhiều thiên nhân cảnh hóa thạch sống, cũng là bởi vì chậm chạp không cách nào đột phá, sinh mệnh đi đến cuối cùng, tiến vào bản thân phong ấn trạng thái, nhường người hậu thế vì bọn họ tìm kiếm kéo dài tính mạng phương pháp xử lý. Liền nói Phong Cửu Thiên, thiên phú của hắn rõ như ban ngày à, nhưng bản tọa cũng không dám khẳng định, hắn tương lai liền có thể thành công bước vào chủ thần. Nhưng ngươi, ta có thể 100% khẳng định. Biết tại sao không? Cung chủ đánh giá Tô Phàm, kia là càng xem càng hài lòng, hiện ra nụ cười trên mặt cũng càng phát ra sán lạ. Tô Phàm lặng lặng mà nhìn xem cung chủ, chờ đợi văn. Cung chủ giải thích, bởi vì vô thượng tiên thể không có bình cảnh, không có gông cùm xiềng xích, mặc kệ tu luyện tới cảnh giới gì, đều có thể nước chảy thành sông. Hóa ra là dạng này. Tô Phàm giật mình gật đầu. Trước kia, cục gạch cũng cho hắn nói qua vô thượng tiên thể tình huống, nhưng không phải rất kỹ càng. Giống như cũng liền chỉ nói qua, cảnh giới tự nhiên. Ý tứ chính là, không cần củng cố tu vi cảnh giới. Thật không nghĩ đến, vô thượng tiên thể liền bình cảnh cùng gông cùm xiềng xích đều không có. Kỳ thật cái gì bình cảnh, cái gì gông cùm xiềng xích, hắn cũng không có một cái nào rất rõ ràng khái niệm. Bởi vì từ khi mở ra tiềm lực chi môn cùng tiên mạch những này thủ đoạn đặc thù, hắn liền không chút cảm nhận được qua bình cảnh cùng gông cùm xiềng xích. Bất quá, trước kia không có gặp phải, không có nghĩa là về sau cũng không gặp được. Chính như lúc trước cung chủ nói tới, thần cảnh, chủ thần cảnh đều là như lạch trời giống như tồn tại, khó mà vượt qua. Tin tưởng liền xem như hắn, về sau cũng có thể sẽ bị kẹt lại. Mà bây giờ, vô thượng tiên thể thức tỉnh, không nghi ngờ gì vừa vặn đền bù cái này một thiếu hụt. Phong Cửu Thiên quay đầu đánh giá Tô Phàm, không hiểu, Mộ Dung sư đệ, ngươi vì sao có thể làm được bình tĩnh như thế? Muốn đổi thành những người khác, nghe được vô thượng tiên thể cái này nghịch thiên chi uy, chỉ sợ tại chỗ cao hứng nguyên địa nhảy nhót ta. Phong sư minh, chỉ có thể nói ngươi vẫn là không hiểu rõ lắm ta. Tô Phàm lắc đầu thở dài, bày ra một bộ cổ lỗ thâm trầm dáng vẻ, mặc dù tu vi của ta không bằng ngươi, nhưng bàn luận kiến thức, so ngươi chỉ nhiều không ít, cho nên trên đời này có rất ít thứ gì có thể khiến cho ta động dung. Phong Cửu Thiên khỏe miệng một xúc, thế mà cùng hắn so kiến thức, tiểu tử này thật là đủ không muốn mặt, có thể làm được gặp chuyện không sợ hãi, cái này tâm tính xác thực rất không tệ. Cung chủ tán thưởng gật đầu. Tạ ơn cung chủ khích lệ. Tô Phàm nói lời cảm tạ một câu, xoa xoa tay, hắc hắc cười không ngừng, vậy bây giờ, chúng ta có thể nói chuyện cái này lễ gặp mặt sự tình sao? Cung chủ vẻ mặt lập tức không khỏi cứng đờ. Ba câu không rời lễ gặp mặt, cái này tiểu gia hỏa là tham tiền sao? Sư tôn, đừng nổi giận, quen thuộc liền tốt. Phong Cửu Thiên vội vàng trấn an. Cung chủ cười khổ. Động khí còn không đến mức, chỉ là có chút buồn bực. Tại hắn vị này Nhật Nguyệt cung cung chủ trước mặt, thế mà chỉ quan tâm lễ gặp mặt vấn đề. Đây là từ trước tới nay người đầu tiên. Bởi vì giống những người khác, đối mặt hắn người cung chủ này, đầu tiên quan tâm vấn đề, bình thường đều là sau này tại Nhật Nguyệt cung địa vị cũng phát triển. Đàm luận lễ gặp mặt trước đó, bản tọa còn muốn căn dặn ngươi một sự kiện, ngươi cái này vô thượng tiên thể, tuyệt đối đừng nói cho những người khác, không phải khẳng định sẽ đưa tới họa sát thân. Cung chủ nghiêm túc căn dặn. Minh bạch minh bạch. Tô Phàm liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy mong đợi cười nói, vậy cái này lễ gặp mặt. Chương 2408, ta người này, từ trước đến nay ưa thích điệu thấp. Chương 2408, ta người này, từ trước đến nay ưa thích điệu thấp. Phong Cửu Thiên mặt đen lên, gân xanh nổi lên, ta nói ngươi, có thể hay không đừng cứ mãi nói cái gì lễ gặp mặt. Không đề cập tới lễ gặp mặt nói cái gì. Tình cảm, hữu nghị, thân tình, tình yêu. Mấu chốt ta đã có nàng dâu, lại nói, cung chủ cũng không nữ nhi, để cũng không tốt. Tô Phàm hừ lạnh. Vẫn là phải lễ gặp mặt, thực sự điểm. Nhưng mà, nhìn như là không đầu không đuôi một câu, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Hắn muốn mượn câu nói này, thăm dò một chút cung chủ đến cùng có hay không nữ nhi. Nếu có, người cung chủ kia nữ nhi này, có phải hay không Nạp Lan Tiểu Thanh? Quả nhiên, nghe được Tô Phàm lời này, Phong Cửu Thiên bản năng liền đến câu, ai nói sư tôn không có nữ nhi? Tô Phàm thần sắc sững sờ, lúc này liền không khỏi lộ ra một bộ cực độ vẻ giận mình, cung chủ đại nhân, ngài có nữ nhi? Cái này cung chủ âm thầm trừng mắt nhìn Phong Cửu Thiên. Phong Cửu Thiên cũng ý thức được nói lộ ra miệng, cổ có hơi hơi co lại, không còn dám lên tiếng. Cung chủ hít thở sâu một hơi, nhìn xem Tô Phàm gật đầu, ta xác thực có cái nữ nhi. Không thể nào. Ngài nếu là thật có nữ nhi, vậy tại sao trước kia không nghe người ta nói qua? Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, gượng cười, cung chủ đại nhân, nói câu ngài đừng nóng giận lời nói, ngài sẽ không bởi vì muốn cho ta bái ngài làm thầy, cố ý thiết sáo gạt ta à? Cung chủ khỏe miệng giật một cái. Ta đường đường Nhật Nguyệt cung cung chủ, có cần phải đi lừa ngươi một cái tiểu thí hải? Ta thật có nữ nhi, chỉ là nàng cũng chưa hề tại Nhật Nguyệt cung xuất hiện qua, cho nên không ai biết. Nói nhiều như vậy, chính là không đề cập tới nữ nhi của hắn danh tự, cái này khiến Tô Phàm rất bất đắc dĩ. Vậy nàng là ai? Xinh đẹp không? Tính cách thế nào? Tính tình như thế nào? Nhưng có hôn phối. Tô Phàm liên tiếp ném ra ngoài mấy cái vấn đề, sau đó xoa xoa tay, đỏ mặt, một bộ rất khó là tình dáng vẻ, so sánh khi ngài thần truyền đệ tử, kỳ thật ta càng vui khi ngài con rể. Phong Cửu Thiên cùng Ngô lão nhao nhao mắt trợn tròn, nhìn một cái nhìn một cái. Cái này nói là lời gì? Ta có thể hay không có chút thể diện a? Ngươi cùng cung chủ mới lần thứ nhất gặp mặt ta, liền trực tiếp coi trọng người ta nữ nhi bà bối. Thật sự là không có chút nào biết cái gì gọi là khách khí. Cung chủ cũng bị cái này kỳ hoa não mạch kín, giết trở tay không kịp, kia cái gì, chúng ta vẫn là đến nói chuyện lễ gặp mặt ta. Còn như vậy nói dốc xuống dưới, đoán chừng tiểu tử này đợi chút nữa đều muốn vượt qua lễ gặp mặt, trực tiếp cùng hắn đàm luận sính lễ. Thậm chí nói không chừng, trực tiếp đổi giọng hô nhạc phụ. Dù sao liền tiểu tử này kia vô sỉ đức hạnh, cũng không phải làm không được. Được thôi. Tô Phàm gật đầu. Việc này cũng là không nổi. Chờ sau này thân quen, sẽ chậm chậm lời nói khách sáo. Cung chủ quay đầu nhìn về phía Phong Cửu Tiên, lúc trước ngươi bái ta làm thầy thời điểm, ta cho ngươi cái gì lễ gặp mặt? Khi đó ta còn không có đột phá tới trung vị thần, cho nên ngài cho ta một cái cấp thấp trung vị thần binh, cấp thấp trung vị thần giáp. Phong Cửu Tiên chi tiết nói. Cung chủ nghĩ nghĩ, ánh mắt rơi vào Tô Phàm trên thân, vậy ta cũng cho hai ngươi kiện cấp thấp trung vị thần khí. Liền cái này. Tô Phàm kinh ngạc. Đây cũng quá xem thường người a. Tiểu gia liền cao cấp thượng vị thần khí đều có, còn hiếm có hai kiện chỉ là cấp thấp trung vị thần khí. Cũng không xê xích gì nhiều a. Hơn nữa thật muốn nói đến, cung chủ đại nhân hiện tại đưa cho ngươi lễ gặp mặt, so với lúc trước thần tử còn tốt. Dù sao lúc trước thần tử đã đột phá tới hạ vị thần, mà ngươi bây giờ chỉ là hư thần đại viên mãn. Lại nói, và ngươi bây giờ tu vi, liền xem như trung vị thần khí, ngươi cũng không thể lực khôi phục a. Nô lão thấp giọng nói rằng, ngụ ý liền trung vị thần khí đều không thể lực khôi phục, càng đừng đề cập cái khác cao cấp bậc thần khí, cho ngươi cũng là cầm làm bài trí. Hạ vị thần mà thôi, tiểu gia muốn đột phá, tùy thời đều có thể đột phá. Về phần có thể hay không khôi phục, đó là của ta sự tình. Tô Phàm nhàn nhạt nói câu, lại nói, mặc dù tu vi của ta bây giờ không bằng Phong sư mình, nhưng ta có vô thượng tiên thể. Nô lão trong lòng run lên. Vô thượng tiên thể bốn chữ này phân lượng thực sự quá nặng, mỗi lần nghe được đều phảng phất có một loại ngạt thở cảm giác. Như vậy đi. Tô Phàm mắt sáng lên, ta người này cũng tương đối hiểu chuyện, không cho cung chủ đại nhân khó xử, lĩnh phong cấp thượng vị thần khí, ta cũng không muốn rồi, cho ta mấy món cấp thấp thượng vị thần khí là được. Cấp thấp thượng vị thần khí, còn muốn mấy món? Nô lão hóa đá tại chỗ. Tiểu gia hỏa, ngươi có muốn hay không mới hảo hảo ngẫm lại, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Coi là thật thượng vị thần khí là củ cải rau cải trắng a? Đương nhiên, nếu như ngươi có thể khôi phục, cũng còn có thể thông cảm được. Nhưng ngươi có thể sao? Cung chủ Hồng Nghi, ngươi chỉ có một người, muốn nhiều như vậy thần khí làm gì? Ta là một cái trọng cảm tình người, bên người có không ít anh em tốt, nhớ ngày đó chúng ta cùng một chỗ uống máu là thể, sau này có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục. Cho nên, ta hiện tại lên như diều gặp gió, cũng không thể quên nhớ bọn hắn a. Tô Phạm vẻ mặt chân thành nói rằng. Nô lão kinh ngạc, cho nên ngươi muốn vì Mộ Dung có đức, Mộ Dung tiểu tiên, Kiếm Vô Tình bọn hắn cũng muốn một cái thần khí. Không phải một cái, là một bộ. Thần binh, thần giáp đều phải có. Hơn nữa không chỉ đám bọn hắn ba cái, còn có bên cạnh ta kia vài đầu hung thú cùng thần thú. Tô Phạm bốn nắn. Nô lão khỏe miệng mạnh mẽ co lại. Tốt một cái có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục. Ngẫm lại hắn tuổi trẻ thời điểm, làm sao lại không có gặp phải nói như vậy nghĩa khí hảo huynh đệ. Phong Cửu Tiên thận trọng mắt nhìn cung chủ, thấp giọng nói, Mộ Dung sư đệ, ngươi yêu cầu này, xác thực có đôi chút quá mức. Thấy tốt thì lấy a, đừng làm rộn rộn. Ta đã giảm xuống tiêu chuẩn được không? Đỉnh phong cấp thượng vị thần khí, biến thành cấp thấp thượng vị thần khí, các ngươi còn muốn để cho ta thế nào? Tô Phàm nói liền bắt đầu bất tức khóc, không thể bởi vì nhìn ta đơn thuần, các ngươi liền ức hiếp ta à? Nước mắt rầm rầm chảy xuống. Phong Cửu Tiên lau trán, đầu óc đau. Đi, đừng giả bộ mô hình làm dạng. Bản tọa bằng lòng cho ngươi cấp thấp thượng vị thần khí, nhưng Mộ Dung Vân Đoan bọn hắn cùng kia mấy đại thần thú, hung thú, bản tọa không cho được. Dù sao danh bất chính, ngôn bất thuận. Bất quá, bản tọa có thể dùng một loại khác phương thức cho bọn họ, đến lúc đó liền xem bọn hắn có hay không năng lực này nắm bắt tới tay. Nghe vậy, Tô Phàm lập tức nín khóc mà cười, phương thức gì? Cung chủ nói rằng, trấn ma quật mở ra sắp đến, chỉ cần bọn hắn có thể ở trấn ma quật 11 tầng, ôm đồn 10 hàng đầu, bản tọa liền đem những cái kia cấp thấp thượng vị thần khí, xem như ban thưởng cho bọn hắn. Tô Phàm mắt sáng lên. Lại là trấn ma quật, hơn nữa còn nâng lên cái gì 11 tầng. Phong Cửu Thiên hồng nghi, ngươi không biết rõ trấn ma quật. Tô Phàm im lặng, Phong sư minh, ta tình huống ngươi cũng không phải không biết, vừa mới đến Nhật Nguyệt cung bao lâu. Hơn nữa hàng ngày đại môn không ra nhị môn không bước, thành thành thật thật trở tại nội môn bế quan tu luyện, nào biết được cái gì trấn ma quật. Phong Cửu Thiên thể xác tinh thần không còn chút sức lực nào. Cái khác, hắn đều không phản đối, nhưng thành thành thật thật bốn chữ, ngươi xác định là chăm chú. Sờ lấy lương tâm nói một chút, ngươi cùng trung thực dính dáng. Trấn ma quật tình huống, về sau ngươi tìm Phong Cửu Thiên chậm rãi nghe ngóng. Về phần bái sư, hiện tại trước hết trong âm thầm bái, chờ sau này thời cơ chín muồi, lại cử hành một trận đại điện bái sư. Cung chủ nói rằng, thời cơ chín muồi. Tô Phàm sững sờ. Đối. Cung chủ gật đầu, quá sớm công bố chúng ta quan hệ thầy trò, bất luận là đối ngươi, vẫn là đối với bản tọa, đều không có chỗ tốt, bản tọa cũng tin tưởng, ngươi cũng không hy vọng về sau quá mức bị người chú ý à. Cung chủ đại nhân vẫn rất hiểu ta. Không sai. Ta người này, từ trước đến nay ưa thích điệu thấp. Tô Phàm nhai răng. Bên cạnh Phong Cửu Thiên cùng Nô Lão nghe nói như thế, liếc nhau, thật sự là bất lực nhà ránh. Điệu thấp, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi nếu là còn điệu thấp, vậy cái này trên đời liền không có cao điệu người. Ta có thể hay không đừng một mực hướng trên mặt của mình thiết vàng. Chương 2409, nghịch thiên cải bệnh chấn ma quật. Chương 2409, nghịch thiên cải bệnh chấn ma quật. Rất nhanh. Nghi thức bái sư hoàn thành. Tô Phàm lập tức vươn tay, sư tôn, lễ gặp mặt. Mở miệng một tiếng lễ gặp mặt, nhường cung chủ bây giờ nghe lễ gặp mặt ba chữ này, trong lòng cũng nhịn không được bắt đầu táo bạo. Theo vung tay lên, một thanh kim sắc trường kiếm, một cái kim sắc thần giáp xuất hiện. Bọn chúng đều là vật vô chủ, chính ngươi cầm lấy đi mệnh danh. Dứt lời lại lấy ra một cái lệnh bài, ném cho Tô Phàm. Tô Phàm hơi sững sờ, vội vàng đưa tay trộm trong tay, túi đầu nhìn kỹ. Lệnh bài hình dạng cùng lớn nhỏ, cùng thần tử khiến không sai biệt lắm, toàn thân tử kim sắc, như tử kim thần ngọc tinh tâm điêu khắc mà thành. Chính diện là Nhật Nguyệt cung đồ đằng, mặt trái thì khắc lấy thân truyền đệ tử bốn chữ. Đây chính là ngươi thân truyền đệ tử thân phận lệnh bài, thật tốt đảm bảo. Cung chủ căn dặn. Tốt. Tô Phàm gật đầu, thu hồi lệnh bài cùng hai đại thần khí. Cung chủ bấy tay, nô lão lưu lại, hai người đi xuống trước, là tiến vào trấn ma quật làm chuẩn bị. Là. Tô Phàm cùng Phong Cựu Thiên gật đầu, quay người bước nhanh đi ra đại điện. Nô lão thu hồi ánh mắt, vẻ mặt tươi cười chúc mừng đại nhân, lại phải một vị yêu nghiệt đệ tử. Kẻ này đúng là một cái yêu nghiệt. Cung chủ gật đầu, không chỉ có thiên phú yêu nghiệt, đầu não cũng cực kỳ đáng sợ, đồng thời tại Tiêu gia cũng có được không có gì sánh kịp địa vị, nói câu không khách khí, liền Phong Cựu Thiên cũng không sánh nổi hắn. Nô lão trong lòng giật mình, đại nhân, ngài nhìn như vậy tốt hắn, chẳng lẽ là muốn cho kẻ này thay thế thần tử? Cung chủ nghe xong lời này, lập tức cúi đầu nhìn chằm chằm nô lão, cũng không nói chuyện, một cỗ vô hình cảm giác gáp bách lan tràn ra. Nô lão sắc mặt hơi đổi một chút, là lão nô lỡ lời, mời cung chủ thứ tội. Tuổi đã cao người, nói chuyện nhớ kỹ chú ý một chút phân tức. Cung chủ lạnh lùng quét mắt hắn, mặc dù Mộ Dung Vân Đoan các mặt đều so Phong Cựu Thiên mạnh, nhưng có một chút, Mộ Dung Vân Đoan lại không bằng Phong Cựu Thiên. Nô lão hồng nghi, điểm nào nhất? Cung chủ phun ra hai chữ, trung thành. Nô lão giật mình gật đầu. Không sai, Phong Cựu Thiên đối cung chủ là tuyệt đối trung thành. Lại nhìn cái này Mộ Dung Vân Đoan, người nào không biết hắn là một cái vô pháp vô thiên, không phục quản giáo người. Không phục quản giáo, liền không cách nào làm được chân chính một lòng. Không cách nào một lòng, cung chủ lại thế nào khả năng đem Mộ Dung Vân Đoan đẩy lên thần tử vị trí? Nói ngắn gọn, cung chủ cần chính là một cái nghe lời người, mà không phải một cái không nghe chào hỏi kẻ phản bội. Lần này chúng ta cũng coi là nhân họa đắc phúc a. Mặc dù cùng Liêu gia vẻ mặt, nhưng lại đạt được Tiêu gia duy trì. Bây giờ Tiêu gia, bất luận là thế hệ trước Tiêu lão gia tử, vẫn là thế hệ trẻ tuổi Tiêu Vô Ngân, Tiêu Linh Nhi, Mộ Dung Vân Đoan, đều so Liêu gia mạnh lên quá nhiều. Ngươi lập tức đi một chuyến Tiêu gia, đem Mộ Dung Vân Đoan bái nhập bản tọa môn hạ sự tình, nói cho Tiêu lão gia tử. Chuyện lớn như vậy, khẳng định phải thông báo một chút Tiêu gia, cũng nhường Tiêu gia biết Tô Phạm bây giờ lập trường. Là, nô lão không người thối lui. Cung chủ vung tay lên, đại môn cũng chậm rãi khép lại. Cũng liền tại đại môn khép lại một phút này, trong mắt của hắn hiện lên một vẻ đáng sợ âm lệ chi sắc. Trở về danh nhân đường trên đường. Phong Cửu Thiên liếc mắt bên cạnh Tô Phàm, ha ha cười nói, hiện tại ta có phải hay không phải gọi ngươi một tiếng tiểu sư đệ? Tô Phàm nghe răng, gọi ta một tiếng ca cũng được, về sau ca bảo kê ngươi. Ngươi bảo bọc ta. Phong Cửu Thiên nghe nói như thế, bạch nhãn đều nhanh vượt lên tiên. Một cái nho nhỏ hư thần cảnh, thật không biết ở đâu ra phần này dũng khí dám nói ra lời này. Tô Phàm cau mày, Phong sư huynh, ta luôn cảm giác giống như không đúng chỗ nào. Cái gì không đúng? Phong Cửu Thiên hồ nghi. Tô Phàm suy nghĩ một chút, đột nhiên vỗ đầu một cái, xác thực không đúng, vừa mới tiểu gia liền phải lễ gặp mặt, còn không có muốn lễ bái sư. Phong Cửu Thiên vô cùng ngạc nhiên, theo lẽ thường nói, cái này lễ bái sư, không phải hẳn là ngươi cho sư tôn sao? Thật không tiện. Tiểu gia chủ đánh chính là một cái không theo lẽ thường ra bài. Ngươi trước chờ hạ, ta trở về tìm sư tôn muốn lễ bái sư. Tô Phàm nói xong xoay người rời đi. Phong Cửu Thiên vội vàng một phát bắt được Tô Phàm, vô lực nói, không sai biệt lắm là được rồi, ngươi muốn thật muốn lễ bận, chờ sau này cử hành đại điện bái sư thời điểm, muốn thì tìm hắn. Đúng thế. Đến lúc đó khách khứa như mây, trước mắt bao người, hắn khẳng định cũng không tiện cự tuyệt. Phong sư minh, vẫn là ngươi thông minh, học được. Tô Phàm giơ ngón tay cái lên. Phong Cửu Thiên khỏe miệng mạnh mẽ co lại, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói là ta dạy cho ngươi, đến lúc đó sư tôn khẳng định không tha cho ta. Sẽ không. Tô Phàm khoát tay, mặt mũi tràn đầy cười mờ ám, đến lúc đó ta sẽ nói, là ngươi sai bảo ta như vậy làm. Phong Cửu Thiên khóc không ra nước mắt. Bày ra như thế một cái hố người tiểu sư đệ, cũng không biết là phúc là họa, xem ra sau này đến để phòng điểm. Tô Phàm hiếu kỳ, Phong sư minh, trấn ma quật đến cùng là cái gì? Phong Cửu Thiên giải thích, trấn ma quật là một cái thí luyện địa phương, cách mỗi ngàn năm liền sẽ mở ra một lần, bên trong chẳng những có thần đan, thần khí, thần quyết, còn có các loại kỳ chân dị bảo. Tô Phàm bừng tỉnh hiểu ra. Ngươi có thể tuyệt đối đừng coi là trấn ma quật chỉ là một cái đơn giản thí luyện. Trấn ma quật liên lụy đến rất nhiều thứ, như từng cái khu vực đệ tử xếp hạng. Liền lấy danh nhân đường mà nói, danh nhân đường vẫn luôn có một cái mạnh nhất bảng danh sách, mà trên bảng danh sách xếp hạng chính là căn cứ thí luyện thành tích mà định ra. Xếp hạng càng cao, sau này tại Nhật Nguyệt cung đãi ngộ cùng địa vị cũng liền càng cao. Người có thể hiểu như vậy, trấn ma quật thí luyện chính là một lần cửa đối diện hạ đệ tử lớn tẩy bài. Phong Cửu Thiên ngữ khí nghiêm túc nói. Tô Phàm giật mình gật đầu, nguyên lai là vì tranh đoạt xếp hạng. Vậy cái này trấn ma quật thí luyện cũng liền chẳng khác gì là một trận xếp hạng tranh đoạt chiến đi. Khả năng đối với ngươi mà nói, xếp hạng khả năng không có gì khái niệm, bởi vì ngươi là Tiêu gia tử tôn, cái gì cũng không thiếu. Nhưng những người khác không giống. Đối với người bình thường mà nói, trấn ma quật chính là một cái cơ hội vươn lên, coi như lấy mạng đọ sức, cũng ở đây không tiếc. Nói đến đây, Phong Cửu Thiên thở dài, cái này cũng bao quát ta cùng Sở Vân Dao. Hai người còn muốn đi trấn ma quật? Tô Phàm kinh ngạc. Đương nhiên. Phong Cửu Thiên gật đầu, hơn nữa đối với chúng ta mà nói tàn khốc hơn, bởi vì chúng ta không thể thua cho bất luận kẻ nào, một khi thua, thần tử cùng thần nữ địa vị liền giữ không được. Tô Phàm trợn mắt hốt mồm. Lần này, hắn cuối cùng ý thức được trấn ma quật thí luyện tầm quan trọng. Cái này không chỉ có là một trận xếp hạng tranh đoạt chiến, càng là một cái nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Vì thu hoạch được tốt hơn tài nguyên, cao hơn địa vị, tất cả tham gia thí luyện người, đến lúc đó đều đem toàn lực ứng phó. Mỗi một lần trấn ma quật mở ra, đều sẽ có vô số thiên kiêu mệnh tăng nơi này. Nơi đó chính là một cái to lớn mộ địa, tràn ngập giết chóc, huyết tinh, tàn khốc. Cho nên, ta muốn tại thí luyện mở ra trước đó, cố gắng hết sức đột phá tới bốn cảnh trung vị thần, dạng này khả năng nắm vững thắng lợi. Không đúng, Phong Cửu Thiên dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Tô Phàm. Tô Phàm móc lấy lỗ mũi, ngươi nhìn ta làm gì? Tiểu gia cũng sẽ không cùng ngươi đoạt cái gì thần tử chi vị. Coi như ngươi muốn theo ta đoạt, hiện tại cũng không năng lực này. Phong Cửu Thiên trợn trắng mắt, thật sâu thở dài, ta là lo lắng đại ca ngươi Tiêu Vô Ngân. Tô Phàm vui vẻ, thì ra người này là cảm nhận được không dấu vết cá áp lực. Bất quá ngẫm lại cũng là, liền Tiêu Vô Ngân lúc trước giết Thẩm Như Gió cho thấy kia thực lực kinh khủng, ai sẽ không có áp lực? Phong Cửu Thiên hỏi dò, đại ca ngươi sẽ đi tham gia thí luyện sao? Tô Phàm sờ lên cằm, suy nghĩ sẽ, theo không dấu vết ca tính cách, khẳng định sẽ đi. Dù sao hắn thích nhất chính là khắp nơi lịch luyện, đặc biệt là loại kia càng nguy hiểm địa phương, hắn liền càng cảm thấy hứng thú. Phong Cửu Thiên cười khổ, đây là Tiêu Vô Ngân tác phong làm việc. Chương 2410, một tia sát ý. Chương 2410, một tia sát ý. Tô Phàm khoát tay trấn an, yên tâm đi, không dấu vết ca đối ngươi cái này thần tử chi vị, khẳng định không hứng thú, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi chớ trêu chọc hắn. Ta không sao đi trêu chọc hắn làm gì? Lại nói hiện tại, chúng ta đều là sư tôn đệ tử, Tiêu Vô Ngân là đại ca ngươi, vậy chúng ta cũng liền chẳng khác gì là người một nhà. Phong Cửu Thiên lắc đầu cười một tiếng. Đối Tiêu Vô Ngân người này, không thể không thừa nhận, hắn xác thực trong lòng còn có kiêng kỵ. Nhưng cùng lúc, xem như thần tử hắn, cũng có không bỏ xuống được tôn nghiêm cùng ngông nên, cùng một quả không cam lòng người sau tâm, cho nên hắn cũng rất muốn tự mình lãnh giáo một chút Tiêu Vô Ngân thực lực. Không đúng sao? Đương nhiên. Tô Phàm nhíu mày, nếu như ngay cả các ngươi danh nhân đường đệ tử cũng đi tham gia thí luyện, kia ngoại môn, nội môn, bao quát hoạch tâm đệ tử, còn có cơ hội không? Danh nhân đường đệ tử thấp nhất đều là trung vị thần, thử hỏi ai có thể cùng bọn hắn tranh phong? Là Tách Ra. Phong Cửu Thiên cười nhạt một tiếng. Tách Ra? Tô Phàm sững sờ. Đối. Trấn ma quật tổng cộng có mười mấy tầng, mỗi một cảnh giới đối ứng một tầng. Như các ngươi hư thần cảnh là đi 11 tầng, hạ vị thần đi 12 tầng, mà giống ta dạng này trung vị thần thì là đi tầng 13. Phong Cửu Thiên giải thích. Hóa ra là dạng này. Tô Phàm giật mình gật đầu. Chắc không được trước đó cung chủ sẽ nói ô đồn 11 tầng 10 hàng đầu. Như vậy kia đúng là công bằng cạnh tranh. Phong Cửu Thiên hỏi, ngươi muốn đi tham gia thí luyện sao? Muốn đi. Không phải Tô Phàm muốn đi, là cậu tử nhường hắn đi. Không có cách nào, cậu tử mệnh lệnh, hắn cũng không dám làm trái. Phong Cửu Thiên lắc đầu cười một tiếng, kia bằng ngươi cùng Mộ Dung có đức mấy người thực lực, cơ bản có thể xưng bá 11 tầng. Khiêm tốn một chút. Tô Phàm quát tay, nhưng các ngươi cũng không thể chủ quan. Trấn ma quật không chỉ có yêu thú cường đại, còn có vô số tà ma, thậm chí có các loại kinh khủng trận pháp cả bẫy, như sát trận, huyễn trận chờ một chút. Nếu như không chăm chú đối đãi, liên hạ vị thần đều sẽ mất mạng. Nghe nói, Tô Phàm âm thầm liễu lưới. Như thế xem xét, về sau tiến vào trấn ma quật thật đúng là không thể khinh thường. Phong Cửu Thiên hồ nghi, về sau ngươi vẫn là chờ tại nội môn? Không phải đâu. Tô Phàm hỏi lại, chẳng lẽ lại hắn còn có thể vào ở danh nhân đường? Phong Cửu Thiên cười một tiếng, ngươi có thể dọn đi ta nơi đó ở, cùng ở chung một mái nhà, tình cảm không nghi ngờ gì sẽ càng sâu. Quên đi thôi, ta cũng không muốn để cho người ta ở sau lưng chỉ trỏ, nói tiểu ra là một cái cá nhân liên quan. Lại nói, sư tôn không phải cũng nói đi, tạm thời đừng cho đại gia biết chúng ta quan hệ, cho nên ta còn là tiếp tục chờ tại thiện nhân phòng a. Tô Phàm bắt tay, nói đùa, hắn một thân bí mật, có thể cùng Phong Cửu Thiên ở cùng nhau. Mặt ngoài nhìn, Phong Cửu Thiên hiện tại đối với hắn xác thực rất không tệ, nhưng trên thực tế, bất luận là cung chủ, vẫn là Phong Cửu Thiên, đều là tư tưởng ích kỷ người. Cần dùng đến ngươi thời điểm, đối ngươi yêu mến có thừa. Chờ ngươi mất đi giá trị, mắt cũng không sẽ nháy một chút, trực tiếp đưa ngươi vứt bỏ. Vậy được a? Phong Cửu Thiên gật đầu cười một tiếng, về sau có gì cần hỗ trợ địa phương, cứ tới tìm ta. Ngươi yên tâm, tiểu gia chắc chắn sẽ không khách khí với ngươi. Tô Phàm nghe răng, giáo giác liếc nhìn một phía, Phong sư minh, hiện tại cũng không có người ngoài, ngươi liền lặng lẽ nói cho ta, sư tôn nữ nhi đến cùng là ai? Phong Cửu Thiên lắc đầu, không thể nói. Tô Phàm lập tức không khỏi sụ mặt, ngươi cái này không có tí sức lực nào, liền chúng ta hiện tại quan hệ này, chút chuyện nhỏ này cũng không thể nói. Ngươi không hiểu, đây không phải việc nhỏ, về sau ngươi sẽ biết. Nghe được Phong Cửu Thiên lời này, Tô Phàm thật đúng là không hiểu rõ. Con gái ruột, có cái gì khó mà nói? Chẳng lẽ? Đương nhiên. Tô Phàm vẻ mặt chấn động. Là con gái tư sinh. Bởi vì chỉ có lý do này, cung chủ mới không muốn để cho người biết. Xem ra cần phải tìm thời gian, hỏi một chút Sở Vân Giao. Nếu như ngay cả Sở Vân Giao cũng không biết lời nói, kia 89/10 thật đúng là một cái con gái tư sinh. Ánh mắt có hơi hơi tránh, Tô Phàm lại tỉnh bơ hỏi một câu, "Phong sư minh, nghe nói chúng ta vị sư tổ kia là tiền nhiệm cung chủ?" "Đối." Phong Cửu Thiên gật đầu. "Lão nhân gia ông ta có phải hay không rất mạnh? Ngươi nói, tiểu gia hiện tại cũng là hắn đồ tôn, muốn hay không tìm thời gian đi cho hắn vân an, thuận tiện yếu điểm lễ gặp mặt." Tô Phàm hắc hắc cười không ngừng. Phong Cửu Thiên dở khóc dở cười. Tìm sư tôn muốn gặp mặt lễ còn chưa đủ, hiện tại lại để mắt tới sư công. Thật đúng là sẽ làm ầm ĩ. Tô Phàm mặt đen lên, ta nói cho ngươi nghiêm chỉnh, ngươi cười cái gì? Phong Cửu Thiên khinh bỉ nhìn hắn, đừng nói ngươi, ngay cả ta đều đã rất nhiều năm, chưa thấy qua lão nhân gia ông ta. Vì cái gì? Tô Phàm hồ nghi. Phong Cửu Thiên giải thích, bởi vì sớm tại rất nhiều năm trước, hắn liền đã tuyên bố bế quan, xung kích cảnh giới càng cao hơn, ngoại trừ sư tôn, ai cũng không gặp được hắn. Tô Phàm lắc đầu, than thở, vậy xem ra cái này lễ gặp mặt là không có trông cậy vào. Cái kia sư công lão nhân gia ông ta, có người nhà sao? Phía trước một câu kỳ thật chỉ là nguy trang, một câu tiếp theo mới là trọng điểm. Nhìn như thuận miệng hỏi một chút, kỳ thực đã làm nền, ấp ủ thật lâu. Tại sao phải làm nền? Bởi vì không muốn gây nên Phong Cửu Thiên ngờ vực vô căn cứ. Có. Phong Cửu Thiên gật đầu, không chờ Tô Phàm đặt câu hỏi, lại nói, nhưng ta cũng chưa từng thấy qua người nhà của hắn. Người chưa thấy qua? Tô Phàm vẻ mặt kinh ngạc, sư minh, đừng làm rộn. Không có náo. Thật không có gặp qua. Sư công người nhà, nghe nói giống như sinh hoạt tại một cái rất chỗ thật xa, trước kia ta cũng làm mặt hỏi qua hắn, nhưng hắn chưa từng có chính diện trả lời qua. Thậm chí có lần ta nghe sư tôn nói, liền cái khác lão tổ, sư công đều là dấu diếm. Phong Cửu Thiên nói rằng, Tô Phàm nội tâm lập tức không thể tưởng tượng nổi. Dấu diếm người bình thường, rất đơn giản rất nhẹ nhàng, cần phải dấu diếm các đại lão tổ, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Xem ra cái này tư đồ lão tổ, có chút thủ đoạn. Lúc nói chuyện, hai người tiến vào danh nhân đường, Phong Cửu Thiên dừng bước lại, nhìn xem Tô Phàm cười nói, đi, ta trước hết hoàn hồn từ điện, khoảng cách chấn ma quật mở ra, còn có hơn một năm, ngươi cũng thừa cơ cố gắng tu, tranh thủ để cho mình thực lực tiến thêm một bước. Tô Phàm gật đầu, quay người như có điều suy nghĩ hướng truyền tống môn đi đến. Phong Cửu Thiên mắt nhìn Tô Phàm bóng lưng, lại quay đầu nhìn về phía nơi xa một tòa cự phong, trên mặt bò lên một vệt ý cười, Sở Vân Giao, thật không tiện, lần này là được ta. Nói xong cũng bước chân, biến mất tại thần tử điện phương hướng. Lại nhìn Tô Phàm, hắn dừng ở truyền tống môn trước, quay đầu ngắm nhìn Nhật Nguyệt cung chỗ sâu, trong mắt một vệt hàn quang lóe lên liền biến mất. Lão giả, mặc kệ ngươi đem người nhà của ngươi giấu bao sâu, tiểu gia cũng phải đem bọn hắn móc ra, để ngươi cũng nếm thử cửa nát nhà tan tư vị. Đương nhiên, hắn lông mày nhíu lại, cúi đầu nhìn về phía bên trái trong núi. Ngay tại lúc trước, hắn nhạy cảm bắt được một tia sắc ý, nhưng bây giờ nhìn lại, kia trong núi liền quỷ ảnh tử đều không có. Hảo giác. Đương nhiên, Tô Phàm vỗ đầu một cái. Thẩm Tinh Hải còn giống như có mấy cái nhi nữ tại Nhật Nguyệt cung, kém chút đem việc này làm cho quên. Hắn thu hồi ánh mắt, quay người bước nhanh tiến vào truyền tống môn. Cũng liền tại Tô Phàm chân trước tiến vào truyền tống môn, chân sau kia trong núi liền xuất hiện một cái thanh niên mặc áo đen. Tốt cẩn thận một cái tiểu xuất sinh, kém chút liền bị hắn phát hiện, xem ra sau này tại đối mặt hắn thời điểm, phải cẩn thận một chút. Thanh niên mặc áo đen nhìn chăm chú lên truyền tống môn, tự lẩm bẩm một câu, sau đó lại lần nữa biến mất ở trong núi. Thiện Nhân Phong, trên sân thượng, Lý Hưu Đức nhíu mày, cho nên lần này ngươi đi tìm cung chủ, ngoại trừ bài sư, những chuyện khác là một cái cũng không đánh nghe được. Không có, bất quá cũng không nổi, mặc kệ là cung chủ nữ nhi, vẫn là tư đồ nhà chỗ ẩn thân, sớm muộn sẽ nổi lên mặt nước. Tô Phàm uống một hớp rượu, có rảnh đi dò tra Thẩm Tinh Hải mấy cái kia nhi nữ tình huống. Lý Hưu Đức hơi sững sờ, đúng thế, thế nào còn quên bọn hắn. Đừng chờ có rảnh, bàn ra hiện tại liền đi. Dứt lời liền vội vã rời đi. Chương 2411, tiếng kêu ra ra, toàn chạy chương 2411, tiếng kêu ra ra, toàn chạy đưa mắt nhìn Lý Hưu Đức sau khi rời đi, Tô Phàm liền thu hồi ánh mắt, một mình ngồi tại sân thượng, một bên uống rượu, một bên túi đầu trầm tư. Khô Lâu Ma Thương tứ đại thần khí đã cải tạo hoàn thành, hiện tại có thể tùy ý sử dụng. Khô Lâu Ma Thương, Khô Lâu Ma Giáp chính hắn giữ lại dùng. Khô Lâu Ma Kiếm cùng một kiện khác Khô Lâu Ma Giáp cho Lý Hưu Đức. Kia trước đó tại cung chủ kia đạt được hai đại thần khí, lại cho ai? Nàng dâu có. Tiểu Yêu Tinh, Tiểu Tiện Tiện, Tiên Điên, Cửu Đầu Quỷ Sư năm thú đều không thể khôi phục. Tiêu Vô Ngân cùng Tiêu Linh Nhi khẳng định cũng có chính mình thần khí, cho nên chỉ có thể tiện nghi kia bựa. Nghĩ đến cái này, Tô Phàm quay đầu nhìn về phía sau lưng lầu gỗ, "Bựa, mau ra đây." Rất nhanh, Vương Tiểu Thiên liền chạy ra khỏi đến, cười lấy lòng, "Phàm ca, chuyện gì?" Tô Phàm nhếch răng, tiếng kêu ra ra, "Ngươi có bệnh." Vương Tiểu Thiên lập tức không khỏi sân mắt nghiến răng. Hóa ra gọi hắn ra đây, chính là vì nhục nhã hắn. "Ngươi gọi không gọi?" Tô Phàm cười tủm tỉm nhìn xem hắn, "Cận kề cái chết không gọi." Vương Tiểu Thiên hai tay ôm vai, quay đầu nhìn về phía nơi khác, một bộ rất ngạo kiều dáng vẻ. "Đi, ngươi có thể đi." Tô Phàm bấy tay, "Cái này hai kiện thần khí, cùng lắm thì chính hắn giữ lại dùng. Đi thì đi." Vương Tiểu Thiên hừ khẩu khí, quay người tức giận hướng lầu gỗ đi đến. Còn tưởng rằng gọi hắn đi ra, có chuyện tốt gì đâu. Chưa từng nghĩ đúng là nhục nhã hắn. Thật không phải là một món đồ. "Chờ một chút." "Không đúng." Vương Tiểu Thiên dừng bước lại, quay đầu nhìn Tô Phàm bóng lưng. Mặc dù ma đầu kia có chút hỗn đản, nhưng cũng không đến nỗi nhàm chán như vậy a. Nghĩ đến cái này, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, liền vội vàng xoay người rất là vui vẻ chạy đến Tô Phàm bên cạnh, cúi đầu không lưng, "Phàm ca." "Không, Tô gia, xin hỏi có gì liên quan chiếu?" Tô Phàm bình chân như vậy uống rượu, chiếu cô không dám nhận, chỉ là có chút ít lễ vật, mong muốn tặng cho ngươi. "Cái gì tiểu lễ vật?" Vương Tiểu Thiên con ngươi lóe ra lục quang. "Quả nhiên có chuyện tốt." Tô Phàm chỉ vào bà bay, nơi này có chút chưa hiểu. Vương Tiểu Thiên lập tức đụng lên đi, nhẹ nhàng đấm. "Còn có cái này đúng 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 không tệ lắm mượn, thủ pháp rất chuyên nghiệp." Tô Phàm mặt mũi tràn đầy hưởng thụ ha ha cười không ngừng. "Đó là đương nhiên. Bình thường tại Phong Nguyệt nơi trốn, bản soái ca cũng không có thiếu cho những cái kia muội tử theo." Vương Tiểu Thiên cười ngạo nghễ. Tô Phàm vẻ mặt cứng đờ, đột nhiên đứng dậy một cước đá tới, chết cặn bã nam, cách tiểu gia xa một chút. Lúc trước thật sự là mắt bị mù, khả năng nhận cái này cặn bã nam làm huynh đệ. Vương Tiểu Thiên cười ngượng ngùng, "Cái này không đều là theo người học đi." Tô Phàm choáng váng. hắn lúc nào thời điểm đi Phong Nguyệt nơi trốn làm qua loại sự tình này? Cậu vật, chớ nói lung tung. Tiểu gia thật là rất thuần khiết. Phàm ca, đến cùng có chuyện tốt gì, đừng che giấu được không? Chẳng lẽ bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì, Vương Tiểu Thiên trên mặt phân chấn, ngươi định đem Ma Vương tay trái đưa cho ta? Tô Phàm kinh ngạc. Vừa, ngươi là đang nghĩ cái dám ăn? Cái này rất hợp lý nha. Ngươi đem Khô Lâu Ma kiếm cùng một món khác Khô Lâu Ma giáp cho bản ca, kia Ma Vương tay trái cũng hẳn là cho ta a. Dù sao hai ta đều là ngươi thân đệ đệ, ngươi cái này làm ca, không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Vương Tiểu Thiên phàn nàn khuôn mặt, cực kỳ giống một cái bị ủy khuất tiểu tức phụ. Đều là huynh đệ, đừng như thế bất công được không? Bất công cũng có thể, nhưng cũng không thể lệch đến rõ ràng như vậy a. Tô Phàm trợn trắng mắt, lấy ra kia hai kiện thần khí. Vương Tiểu Thiên trong mắt lập tức không khỏi đột nhiên trừng một cái, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ bắt đầu đánh giá, đây là thượng vị thần khí. Tô Phàm gật đầu. Mặc dù so ra kém Khô Lâu Ma kiếm tứ đại thần khí, nhưng nói thế nào cũng là thượng vị thần khí, lao đáng tiền. Ở đâu ra? Vương Tiểu Thiên hồ nghi. Tô Phàm cười hắc hắc, cung chủ cho lễ gặp mặt, thế nào, chúng ta Nhật Nguyệt cung vị cung chủ này, vẫn là thật hào phóng a. Vương Tiểu Thiên rất cảm thấy kinh ngạc, sắc thực hào phóng, cho nên hiện tại, ngươi là dự định đưa cho bản soái ca. Đối. Tô Phàm gật đầu, không đợi Vương Tiểu Thiên tới kịp cao hứng, lại lời nói xoay chuyển, bất quá đây chỉ là cấp thấp thượng vị thần khí, ta cảm giác ngươi khả năng không muốn, cho nên ta còn là đưa cho người khác ca. Ai nói ta không muốn? Mắt nhìn thấy Tô Phàm liền phải thu hồi hai đại thần khí, Vương Tiểu Thiên vội vàng một thanh ôm vào trong ngực, ta muốn, vô cùng mong muốn. Nói xong còn sợ bị Tô Phàm cướp đi, lập tức nhỏ máu nhận chủ. Đức hạnh. Tô Phàm trợn trắng mắt, cái này âm thanh ra, làm cho không lỗ a. Không lỗ không lỗ. Vương Tiểu Thiên yêu thích không buông tay nhẹ vỗ về hai kiện thần khí. Một tiếng ra liền đổi lấy hai kiện thượng vị thần khí, quả thực ngàn trị vạn trị. Tô Phàm nhắc nhở, còn không có mệnh danh. Nghe nói Vương Tiểu Thiên đánh giá trường kiếm, dài 3 thước 6 tấc, ước chừng 3 ngón rộng, toàn thân kim quang lấp lóe. Chua kiếm, hình như một cái dương cánh kim sắc đại điểu. Vậy thì gọi Kim Ô kiếm, Kim Ô thần giáp a. Theo tâm niệm vừa động, kim sắc thần giáp tự động mặc lên người, làm nổi bật lên thon dài thân hình, lại vung tay lên bên trong Kim Ô kiếm, lộ ra thần võ bất phàm. Tô Phàm đánh giá Vương Tiểu Thiên, mặt mũi tràn đầy gật đầu, khoan hãy nói, mặc vào cái này thần giáp sau, ngươi cái này bẩm sinh nương pháo khí chất, đông nhiên liền bằng thêm mấy phần dương cương chi khí. Bẩm sinh nương pháo khí chất. Vương Tiểu Thiên mặt đen lên, hận không thể chửi mẹ. Có ngươi như thế khen người. Bựa, liền mập mạp chết bẩm cũng bắt đầu giảm cân, ngươi cũng hẳn là cải biến một chút khí chất của mình. Không phải về sau, ai để ý ngươi a? Tô Phàm lắc đầu. Xéo đi. Vương Tiểu Thiên tức giận trừng mắt nhìn Tô Phàm, nhanh như chớp chạy vào tu luyện thất, tìm Lãnh Nguyệt bọn người khoe khoang đi. Trạng vào tối, Lý Hữu Đức trở về, tiến vào tu luyện thất. Thế nào? Tô Phàm lập tức vẻ mặt mong đợi hỏi thăm. Lý Hữu Đức lắc đầu thở dài, bọn hắn đã toàn chạy. Chạy? Tô Phàm nhíu mày. Đối. Sớm tại chúng ta đánh tới Thẩm gia ngày thứ hai, Liễu gia liền đã phái người tới đón đi bọn hắn. Đoán chừng cũng là lo lắng chúng ta đối với bọn họ hạ độc thủ. Lý Hữu Đức tương đối phiền muộn. Thôi công bận rộn lâu như vậy. Tô Phàm xẹp miệng. Thật không biết những người này ở đây sợ cái gì. Chẳng lẽ lại cho là bọn họ còn dám tại Nhật Nguyệt cung độc thủ, làm Nhật Nguyệt cung quý củ là bài trí. Lại nói, bọn hắn bất quá chỉ là mấy cái hư thần cảnh phế vật, liền Thẩm gia những cái kia tử đệ, tùy tiện một người cũng đủ để diệt đi bọn hắn a. Lý Hữu Đức lại nói, bàn gia còn nghe ngóng chấn ma của sự tình. Việc này tiểu gia biết, Phong Cửu Thiên đã nói cho ta. Tô Phàm gật đầu suy nghĩ sẽ, quay đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt cùng Tiểu Yêu Tinh, mấy năm này các ngươi đều không chút tu luyện, tu vi rơi xuống không ít, đến lúc đó cũng đừng đi chấn ma quật, liền lưu tại cái này thật tốt tu luyện. Hai nữ gật đầu. Lý Hữu Đức liếc nhìn Tiêu Vô Ngân, thấp giọng hỏi thăm, "Phàm ca, ngươi nói cậu tử đến cùng vì cái gì để chúng ta đi chấn ma quật?" "Ta nào biết được." Tô Phàm khinh bị nhìn hắn, không thấy được tiểu gia cũng là vẻ mặt ngộng. Thời gian lặng yên mà qua. Thổ Nguyên Tố cùng Hỏa Nguyên làm thân đại, hư thần ô, lần lượt ngưng luyện mà ra, cũng thuận lợi đem hai tòa thần đại cường độ tăng lên tới đệ thập giai đoạn. Tô Phàm cũng lần nữa nên đón thiên kiếp. Bất quá, hắn tạm thời không có độ kiếp, đi ra tu luyện đất, đứng tại Thiện Nhân Phong đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đi chấn ma của trước, còn có một việc muốn làm. Cái kia chính là cho Lãnh Nguyệt tinh luyện quả cầu năng lượng. Mặc dù lần trước giúp lao tổ tông Tô Chấn Thiên độ kiếp, lại đề luyện ra không ít quả cầu năng lượng, nhưng đối với Lãnh Nguyệt mà nói, còn thiếu rất nhiều. Dù sao, Lãnh Nguyệt cũng là toàn tu, ngũ hành linh thể, cộng thêm băng nguyên tố linh thể. Nếu là lúc trước, hoàn toàn có thể tại Thiện Nhân Phong trực tiếp bố trí xuống dẫn lôi trận. Có thể hiện nay, Nhật Nguyệt cung có kết giới bảo hộ. Đồng thời kết giới này vẫn là cung chủ tự tay dùng chủ thần chi lực bày ra. Cho nên, liền dẫn lôi trận uy lực, căn bản là không có cách xuyên thấu kết giới, giáng lâm Thiện Nhân Phong. Đừng nói dẫn lôi trận, ngay cả Thiên Lôi thần trận đều không được. Khiến cho phiền toái như vậy làm gì, không có chút nào thuận tiện. Tô Phàm lau chán. Việc này chỉ có thể đi tìm cung chủ, nhường hắn tạo thuận lợi, dù sao về sau tôi luyện hư thần cách, cũng cần Thiên Lôi chi lực. Có thể vừa đi ra Thiện Nhân Phong, chỉ thấy một thân ảnh như thiểm điện phá không mà đến. Chương 2412, kỳ sao trời, chủ thần huyết kỳ lân. Chương 2412, kỳ sao trời, chủ thần huyết kỳ lân. Nô lão, lão nhân này chạy tới làm cái gì? Hơn nữa thở hổn hển, giống như rất vội bộ dáng. Nô lão rơi vào Tô Phàm trước người, ngươi đây là chuẩn bị đi cái nào? Đi tìm sư tôn nói chút chuyện. Vậy ngươi trước đừng đi. Vì cái gì? Tô Phàm không hiểu. Nô lão sắc mặt âm trầm, cung chủ đang cùng Đông Hải cổ thành người cùng một chỗ. Tô Phàm con ngươi co rụt lại. Đồ Lao Nhị dẫn người đến đây nghĩ cách cứu viện Đồ Lao Đại cùng Đồ Lao Tam, đồng thời thân phận của người này thật không đơn giản. Có thể rõ ràng nhìn thấy, Nô Lão trong đôi mắt mang theo một tia kiên kỵ. Ai? Tô Phàm hiếu kỳ. Nô Lão không chỉ có là cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, vẫn là cung chủ tâm phúc, có thể khiến cho hắn kiên kỵ người cũng không nhiều. Chẳng lẽ là chủ thần? Nô Lão từng chưa nói ra, Đông Hải cổ thành thiếu thành chủ, kỳ sao trời? Thiếu thành chủ. Tô Phàm sững sờ. Kỳ sao trời là Đông Hải mạnh nhất yêu nghiệt, nghe nói thực lực so thần tử cùng thần nữ còn mạnh, cũng không biết Đồ Lão Nhị dùng thủ đoạn gì, lại còn nói phục hắn tự mình đến chúng ta Nhật Nguyệt cung cứu người. Mà Đồ Phong cái chết cùng ngươi có liên quan, cho nên lúc này ngươi tốt nhất đừng đi cung chủ đại điện. Nghe vậy, Tô Phàm lập tức không khỏi vẻ mặt giật mình, so Phong Sư Minh cùng Giao Muội còn mạnh. Lão Nô, ngươi xác định không có nói đùa? Loại thời điểm này, ta còn có tâm tình đùa giỡn với ngươi. Đông Hải cổ thành nội tình cùng thực lực vốn là vượt xa chúng ta Nhật Nguyệt cung, mà Kỳ sao trời càng là danh xưng vạn năm khó ra tu luyện kỳ tài, trời sinh cửu đại nguyên tố linh thể, nghe nói hơn 50 năm trước, hắn liền đã bước vào ngũ cảnh trung vị thần. Phong Cửu Thiên là ba cảnh trung vị thần, nếu như Kỳ sao trời thật sự là ngũ cảnh trung vị thần, kia xác thực so Phong Cửu Thiên cùng Sở Vân giao mạnh. Bất quá, cửu đại nguyên tố linh thể rất lợi hại. Ta bằng ca, không phải liền là trời sinh cửu đại nguyên tố linh thể. Vậy ngươi bây giờ tới tìm ta làm gì? Tô Phàm hồng nghi, chuyên môn đến thông tri hắn. Không cần thiết ta. Kỳ sao trời muốn Đồ Phong đầu lâu, lần trước ta cùng thần tử không phải đem Đồ Phong đầu lâu đưa cho ngươi, cho nên hiện tại ta tới tìm ngươi lấy. Nô lão hỏi thăm, đầu của hắn vẫn còn chứ? Tô Phàm gật đầu, theo vung tay lên, một cái băng phong dương gỗ xuất hiện, bên trong chính là Đồ Phong đầu người. Lúc đầu muốn giữ lại làm một kinh hỉ, về sau đưa cho Đồ lão nhị, thật không nghĩ đến nửa đường giết ra tới một cái Đông Hải cổ thành thiếu thành chủ. Chờ kỳ sao trời đi, ngươi lại đi tìm cung chủ. Nô lão căn dặn một câu, liền dẫn dương gỗ rời đi. Đợi chút nữa, Tô Phàm gọi lại Nô lão, chẳng lẽ kỳ sao trời đã biết là ta để các ngươi giết Đồ Phong? Không biết rõ. Nô lão lắc đầu, cung chủ vì bảo hộ ngươi, chính mình gánh chịu đây hết thảy. Ý tứ chính là, cung chủ đối ngoại nói là hắn giết Đồ Phong. Tô Phàm không hiểu, đã hắn không biết rõ, vậy ta tại sao phải sợ hắn? Mặc dù kỳ sao trời không biết là ngươi muốn giết Đồ Phong, nhưng đừng quên, lúc trước Đồ Phong thật là bị Tiêu Đại Long cùng Triệu Đại Long bắt. Nếu để cho hắn nhìn thấy ngươi, khẳng định sẽ không để yên cho ngươi. Hơn nữa chúng ta cũng đã nói cho hắn biết, ngươi bây giờ không có ở Nhật Nguyệt cùng, đi ra ngoài lịch luyện. Nô lão giải thích. Tô Phàm vỗ đầu một cái. Còn sát thực quên cái này một góc dạng. Kia Tiêu gia sẽ có hay không có phiền toái? Trước kia liền đổ ra tam ma, tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng bây giờ không giống. Đông Hải cổ thành thiếu thành chủ đã tự mình nhúng tay việc này, nhìn thấy Đồ Phong chết tại Nhật Nguyệt cung, nói không chừng dưới cơn nóng giận liền chạy đi tìm Tiêu gia tính sổ sách. Yên tâm, bởi vì Đông Hải chó dữ xuất hiện, hiện tại Đông Hải cổ thành đã là úp còn không mang nổi mình úp, cho dù có tìm Tiêu gia tính sổ tâm, cũng tạm thời sẽ không hành động. Nô lão trấn an, lại nói, Tiêu gia cũng không phải quả hờm mềm, há lại Đông Hải cổ thành nói bóp liền có thể bóp. Vậy là tốt rồi. Tô Phàm nhẹ nhàng thở ra. Vậy ta đi về trước. Ngay tại lúc Nô lão quay người lúc, lần lượt từng thân ảnh phá không mà đến. Nô lão sắc mặt tại chỗ đại biến, kỳ sao trời tới? Tô Phàm ngẩng đầu nhìn lại, khẽ cho mày. Đây là chạy theo hắn tới. Tổng cộng có 7 người. Theo thứ tự là Lục Vô Vọng, Hình Lệ, Gió Bạch Xuyên, Nhất Trường Phong. Còn có tu vi bị phế Đồ lão đại, cùng Đồ lão nhị, Đồ Lệ. Người cuối cùng là một cái thanh niên xa lạ. Mặc một thân tử sắc hoa lệ phục sức, thân hình thẳng tắp, mắt như treo trâu, đầu đội tử quan, toàn thân trương dương lấy một cỗ khinh thường vạn vật khinh miệt chi tư. Hắn chính là Kỳ Sao Trời, ngươi nhanh đi giấu đi. Không phải chờ nhìn thấy ta tới tìm ngươi, hắn khẳng định sẽ nghĩ tới, Đồ Phong đầu người trong tay ngươi. Nghĩ tới chỗ này, vậy hắn liền nhất định có thể liên tưởng đến, Đồ Phong chết cùng ngươi có liên quan. Nô lão quay đầu lo lắng nhìn xem Tô Phàm, nói rằng, không còn kịp rồi, hắn đã thấy ta. Tô Phàm lắc đầu, cũng không có nửa điểm khẩn trương. Nói trắng ra là, coi như nhường Kỳ Sao Trời biết thì thế nào. Cho dù là Đông Hải cổ thành thiếu thành chủ, cũng không dám tại Nhật Nguyệt cung động thủ đi. Rất nhanh, một nhóm 6 người liền đến tới Thiện Nhân Phong. Không ít nội môn đệ tử tránh ở trong núi vây xem. Người kia là ai? Thế mà nhường hai vị điện chủ cùng hai vị phó điện chủ tự mình cùng đi. Kỳ sao trời yêu nghiệt chi danh, đại gia khả năng nghe nói qua, nhưng bản nhân, những này nội môn đệ tử nào có tư cách nhìn thấy. Cho nên nguyên một đám trong ánh mắt đều tràn ngập hiếu kỳ. Nhìn cái gì vậy, tranh thủ thời gian về đạo phủ. Triệu Vệ cùng lão Kim đội vã bay tới, nhìn xem những đệ tử kia quá khẽ. Đại gia cổ co rụt lại, lập tức giải tán lập tức. Kỳ sao trời dừng ở hư không, mắt nhìn Thiện Nhân Phong, ánh mắt liền rơi vào Tô Phàm trên thân. Tô Phàm lạnh nhạt đối mặt. Hoàng, nói đùa. Tiểu gia gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, có thể sẽ hoàng sao? Tiểu Kỳ à, tiểu gia cũng khuyên ngươi một câu, đừng quá tùy tiện, không phải liền ngươi cái này cô gia quả nhân một cái, chỉ sợ không cách nào còn sống trở lại Đông Hải cổ thành. Chờ một chút. Không đúng sao? Kỳ sao trời tại Đông Hải cổ thành thân phận cao như vậy, làm sao có thể một mình đến đây Nhật Nguyệt cung? Đương nhiên. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn về phía Kỳ sao trời vai trái. Một cái lớn chừng bàn tay thú nhỏ, lặng lặng ghé vào trên vai. Kia tựa như là một đầu kỳ lân. Không sai, chính là trong truyền thuyết thần thú, kỳ lân, nhưng không phải hỏa kỳ lân. Nó toàn thân lông tóc huyết hồng, đôi mắt cũng như máu nhuộm, lộ ra một cỗ kinh người hùng lệ chi khí. Huyết kỳ lân, cùng thuộc kỳ lân nhất tộc, trời sinh tính hung tàn, khát máu. Nó cũng không thể xưng là thần thú, càng thích hợp gọi hung thú. Tô Phàm chấn kinh. Đây chính là Đông Hải cổ thành thiếu thành chủ bài diện. Liền như thế hung thú đáng sợ đều có. Cẩn thận. Kia huyết kỳ lân, thật là chủ thần tu vi. Nô lão thấp giọng căn dặn một câu, liền hướng Lục Vô Vọng mấy người đi đến. Cái gì? Tô Phàm trong lòng hoảng hốt. Ngươi đây muội, cũng quá khoa trương a. Nguyên lai tưởng rằng cái này huyết kỳ lân, tối đa cũng liền cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần thực lực, có thể bạn bạn không nghĩ tới, đúng là một tôn chủ thần. Chủ thần cảnh thần thú, cái này ai dám khinh thường? Phải biết, cho dù là thượng cổ di chủng, cùng cảnh giới thực lực cũng viễn siêu nhân loại, chớ nói chi là so với thượng cổ di chủng càng đáng sợ thần thú. Vốn còn nghĩ, chờ cái này kỳ sao trời rời đi Nhật Nguyệt cung sau, liền theo đuôi đi lên giết chết hắn. Hiện tại xem xét, ý tưởng này ít nhiều có chút ngây thơ. Đồng thời, Lô lão đi đến Lục Vô Vọng bốn người bên cạnh, thấp giọng hỏi thăm, các ngươi đem hắn mang đến nội môn làm cái gì? Không phải chúng ta muốn dẫn hắn tới, là chính hắn muốn tới. Lúc ấy ngươi chân trước rời đi cung chủ đại điện, hắn chân sau liền cùng tới, chính là muốn nhìn ngươi một chút, muốn lên đi đâu lấy đồ phong đầu người, căn bản ngăn không được. Gió Bạch Xuyên nhỏ giọng đáp lại, sớm biết là như thế này, lúc ấy còn không bằng nói đã hủy thì di tích. Bất quá, nhìn Mộ Dung Vân Đoan kia cả lơ phất phơ dáng vẻ, giống như cũng không quan tâm bị kỵ sao trời biết. Chương 2413, các ngươi tiện không tiện. Chương 2413, các ngươi tiện không tiện người cùng chủ kia đại nhân đâu? Nô lão lo lắng không thôi, cái này kỵ sao trời cũng không phải đổ ra tâm ma. Giết đổ ra tâm ma, Đông Hải cổ thành người nếu là tâm tình tốt, liền chạy để ý tới một ống, nếu là tâm tình không tốt, coi như không có ba người này. Nhưng nếu như đối kỵ sao trời ra tay, chắc chắn chọc giận Đông Hải cổ thành. Đối mặt Đông Hải cổ thành lửa giận, Nhật Nguyệt cung cũng gánh không được. Cung chủ không đến. Bất quá ngươi yên tâm, kỵ sao trời cũng là có một cái phân tất người, sẽ không ở Nhật Nguyệt cung quá mức làm cản. Lục Vô Vọng thấp giọng trấn an. Nhật Nguyệt cung mặc dù không bằng Đông Hải cổ thành, nhưng cũng không phải ai cũng có thể làm cản ước hiếp. Hiện trường dần dần hoàn toàn tĩnh mịch. Cũng không biết trôi qua bao lâu, kỵ sao trời rốt cục đem ánh mắt theo Tô Phàm trên thân dịch chuyển khỏi, quay đầu nhìn về phía Ngô lão, ngươi không phải nói đi tìm Đồ Phong đầu người sao? Vậy ngươi bây giờ chạy tới nội môn làm cái gì? Hai tay của hắn đặt sau lưng, ánh mắt ngạo nghễ, thái độ hung hăng. Rõ ràng Ngô lão tu vi muốn vượt xa hắn, có thể hắn lại như đang quan sát một con giun dế. Ngô lão trầm mặc không nói. Đồ lão nhị âm trầm mắt nhìn Tô Phàm, quay đầu nhìn về phía Ngô lão mấy người, các ngươi không phải nói hắn đi ra ngoài lịch luyện. Vậy hắn hiện tại vì cái gì còn tại Nhật Nguyệt cung? Mấy người chột dạ vội ho một tiếng. Đồ lão đại lại nói, thiếu thành chủ, sự thật đã rất rõ ràng, ta tam đệ chết, khẳng định cùng Mộ Dung Vân Đoàn tiểu xuất sinh này có quan hệ. Trong ánh mắt tràn ngập bán động. Kỷ Sao Trời mắt không chấp nhìn xem Nô lão, đầu người ở đâu? Nô lão lấy ra hòm gỗ, đưa đến Kỷ Sao Trời trước mặt. Đồ lão đại cùng Đồ lão nhị tiếp được hòm gỗ, mở ra xem, lập tức không khỏi lão lệ chảy ngang, vẻ mặt bi phẫn. Trái lại Tô Phàm, lấy ra một bó linh cữu, không coi ai ra gì uống, thỉnh thoảng trả à nha tức lấy miệng. Kỷ Sao Trời ánh mắt cũng lần nữa rơi vào Tô Phàm trên thân, ngươi chính là Mộ Dung Vân Đoàn. Tô Phàm hứng hờ nhìn thấy Kỷ Sao Trời, ngươi thai điếc. Kỷ Sao Trời sững sờ, mở miệng câu nói đầu tiên cứ như vậy không khách khí. Lúc trước Đồ lão đại cũng đã nói tên của ta, ngươi còn nhiều này một lần hành động hỏi một câu, không phải thai điếc là cái gì? Tô Phàm trợn trắng mắt, sau đó lại không mặn không nhạt hỏi một câu, ngươi lại là vị kia? Đương nhiên không có khả năng đối với người này khách khí, dù sao cũng là Đông Hải cổ thành phản đồ. Cũng may mắn đại hắc cầu bây giờ không có ở đây, không phải liền nó kia bạo tính tình, khẳng định sẽ tìm cơ hội làm thịt người này. Lục Vô Vọng bốn người nhìn nhau, hôn tiểu tử này vẫn là trước sau như một cuồng, cũng không tin Ngô lão không có đem Kỷ Sao Trời thân phận nói cho ngươi. Tiểu xuất sinh, chớ có làm cản. Vị này chính là Đông Hải cổ thành thiếu thành chủ, Kỷ Sao Trời. Liên các ngươi Nhật Nguyệt cung cung chủ tại thiếu thành chủ trước mặt, cũng phải cho đủ hắn mặt mũi. Đồ lão đại quát lạnh. Bên cạnh Đồ lão nhị, cũng đúng Tô Phàm ném đi ánh mắt ấm lãnh. Tô Phàm liếc nhìn Đồ lão đại, hồ nghi, ngươi lại là vị kia? Ngươi không biết ta? Đồ lão đại kinh ngạc. Tiểu gia tại sao phải nhận biết ngươi? Ngươi rất lợi hại phải không? Tô Phàm không hiểu. Ngươi Đồ lão đại tức giận đến phát run. Cố ý tiểu xuất sinh này tuyệt đối là cố ý. Kỷ Sao Trời đưa tay ngăn lại Đồ lão đại, trên dưới dò xét Tô Phàm một cái, quả nhiên rất ngông cuồng. Quá khen quá khen. Nhưng tiểu gia lại cuồng, cũng so ra kém ngươi vị này đại danh đỉnh đỉnh thiếu thành chủ a, mang một đầu thần thú, liền dám một mình xông vào Nhật Nguyệt cung. Tô Phàm cười ha ha. Kỷ Sao Trời không chút gì khiêm tốn, ta có tư cách này. Đúng đúng đúng. Thật là lớn vô liếng, nhanh dọa chết người. Nói đến đây, Tô Phàm tay run một cái, rượu chiếu xuống, nhìn xem, tiểu gia đều bị ngươi sợ tè ra quần. Nhưng coi như đối mặt lần này chơi bừa, Kỷ Sao Trời cũng không có sinh khí, ngươi cũng đã biết Đồ Phong là ta Đông Hải cổ thành người. Được rồi được rồi. Tô Phàm không nhịn được quát tay, đừng mở miệng một tiếng Đông Hải cổ thành, giống như ngươi chuyển ra Đông Hải cổ thành, tiểu gia liền sẽ sợ ngươi như thế. Thật khôi hài. Ngoại trừ dùng Đông Hải cổ thành tới dọa người, liền không có khác thủ đoạn. Kỷ Sao Trời nhịn không được nhíu mày. Ngươi khó chịu. Được được được. Tiểu gia sợ, thực sợ, nghe được Đông Hải cổ thành bốn chữ này, tiểu gia chân đều mềm nhũn, hồn đều bị dọa bay. Lần này ngươi hài lòng a? Có thể hài lòng ngươi lòng hư vinh sao? Tô Phàm rất im lặng. Phiên nhất loại này động một chút thì là, ngươi có biết hay không cái này, có biết hay không cái kia, sao thế, cái này có thể mang cho ngươi đến cảm giác ưu việt. Có thể, kia tiểu gia liền thành phần ngươi. Đồ lão nhị âm trầm nói, thiếu thành chủ, ngươi thấy được à, đây chính là Mộ Dung Vân Đoan, một cái cuồng tới vô pháp vô thiên tạp phái. Tô Phàm nhíu mày, tiểu gia là tạp thoái, vậy là ngươi cái gì, lao tạp thoái. Đồ lao nhị tức sủi bọt mép, Mộ Dung Vân Đoan, ngươi đến cùng có biết hay không biết biết. Tô Phàm gật đầu, ngươi khẳng định muốn nói, có biết hay không ngươi bây giờ đối mặt chính là ai? Có biết hay không chọc giận thiếu thành chủ một cái giá lớn là cái gì? Ta đều biết, sau đó thì sao? Đồ lao nhị nghẹn lời. Sau đó là cái gì, hắn cũng không biết. Đồ Phong chết, để các ngươi rất tức giận, rất thương tâm. A, sinh khí là được rồi. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Đêm đó tại Nhật Nguyệt dây núi, ta tận mắt thấy Đồ Phong đổ sát trọn vẹn mấy bà người, chẳng lẽ người nhà của bọn hắn sẽ không tức giận, sẽ không đả thương tâm? Tiểu gia rất hiếu kỳ, dựa vào cái gì liền các ngươi có thể giết người khác liền không thể giết các ngươi? Thật cảm thấy mình so người khác vĩ đại. Nói thật, tiểu gia thật không có nhìn ra, các ngươi có nhiều vĩ đại. Đưa các ngươi một câu, người đang làm, trời đang nhìn, làm ác quá nhiều, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Tô Phàm giễu cợt. Đồ lão đại cùng Đồ lão nhị nắm chặt hai tay, răng run lên, lộp bộp vang. Không phục. Kia nếu không chúng ta đi tìm thế nhân phân xử thử, nhìn xem ta Nhật Nguyệt cùng có phải hay không đang vì dân trừ hại. Vừa nói xong, Tô Phàm liền vỗ đầu một cái, đúng rồi, quên đi, các ngươi Đông Hải cổ thành người, căn bản không có đạo lý có thể giảng, chính là một đám không nhân tính, tang thiên lương xuất sinh, có lẽ ta còn cao hơn nhìn các ngươi, liền xuất sinh cũng không bằng. Lục Vô Vọng mấy người nhìn nhau, chửi giỏi lắm, quả thực hạ lòng hạ dạ. Bởi vì cái này tất cả đều là bọn hắn lời muốn nói, chỉ là do thân phận hạn chế, bọn hắn không có cách nào giống Tô Phàm dạng này không có chút nào lo lắng nói ra. Trái lại Đồ lão đại cùng Đồ lão nhị, khuôn mặt âm trầm tới cực điểm. Vạn bạn không nghĩ tới, đối mặt bọn hắn Đông Hải cổ thành thiếu thành chủ, đối mặt chủ thần cảnh huyết kỳ lân, tiểu xuất sinh này còn dám như thế tùy tiện. Thậm chí giờ phút này, ngay cả kỳ sao trời cũng không khỏi nhíu mày. Huyết kỳ lân cùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tô Phàm. Tô Phàm uống một hớp rượu, thấm giọng một cái, trên mặt bỏ lên một tia ấy náy. Thật không tiện, sơ ý một chút nói lời nói thật. Các ngươi muốn cảm thấy những lời này không dễ nghe, mạo phạm tới các ngươi, kia tiểu gia cũng có thể kể một ít lời khen tặng, cam đoan để các ngươi thể xác tinh thần vui vẻ. Cứ nói đi, các ngươi tiện không tiện, ngoan ngoãn lưu tại cung chủ đại điện, chờ lấy Ngô Lao đem Đồ Phong đầu người cho các ngươi đưa đi không tốt sao? Không phải theo tới nội môn tìm mắng. Tiểu gia từ trước đến nay lấy giúp người làm niềm vui, vậy khẳng định muốn thành toàn các ngươi a. Mắt thấy không khí nơi này càng ngày càng nghiêm trọng, Nhiếp Trường Phong vội ho một tiếng, giả bộ vẻ mặt nộ khí trách móc, Mộ Dung Vân Đoan, không sai biệt lắm là được rồi, dù sao người ta là Đông Hải cổ thành người, nhiều ít vẫn là cho chút mặt mũi. Phó điện chủ dạy rất đúng. Lỗi của ta, lỗi của ta. Thiếu thành chủ đại nhân, Đồ Hải tiền bối, Đồ Lệ tiền bối, tiểu nhân tuổi nhỏ không hiểu chuyện, còn mời ba vị đại nhân đại lượng, chớ cùng tiểu nhân đồng dạng so đo. Tô Phàm túi đầu không lưng cười lấy lòng. Cái này trở mặt tốc độ, so lần sách còn nhanh, nếu là không có chút trình độ thật đúng là không tiếp nổi. Chương 2414, đã từng thủ hạ bại tướng chương 2414, đã từng thủ hạ bại tướng Kỵ Sao Trời hít sâu một hơi, cười nhạt, một mực xính miệng lưỡi nhanh chóng không có ý gì, không bằng chúng ta tới đọ sức đọ sức. Lời này vừa nói ra, Nô lão, Lục Vô Vọng bốn người, bao quát phía sau Triệu Vệ cùng lão Kim, sắc mặt tại chỗ đại biến. Cái này Kỵ Sao Trời, thật là ngũ cảnh trung bị thần. Mộ Dung Vân Đoan vẹn vẹn mới hư thần đại biến mãn. Thực lực này cách xa, có thể nói là ngày đêm khác biệt, thật muốn đánh lên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỵ Sao Trời lại bổ sung một câu, đã phân cao thấp, cũng chia sinh tử. Sinh tử chi chiến. Nô lão mấy người tâm thần lớn rung động, vội vàng hướng Tô Phàm nháy mắt. Mạng chó quan trọng, ngàn vạn không thể ứng chiến. Tô Phàm im lặng. Các ngươi mấy vị a, thuần thuần chính là mù quan tâm. Tiểu gia có ngu như vậy, sẽ đón lấy một cái ngũ cảnh trung vị thần khiêu chiến. Cổ nhân nói, quân tử động khẩu không động thủ, tiểu gia là quân tử, cho nên sẽ không động thủ, cũng khinh thường động thủ. Tô Phàm móc lấy lỗ mũi. Họ Kỷ, có bản lĩnh ngươi lại để một cái thử một chút. Lại để tiểu gia liền đưa ngươi một cái thập toàn đại bổ hoàn để ngươi tiểu tử nếm thử. Kỷ Sao Trời lắc đầu cười ha ha, xem ra ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này. Siêu. Một cái đen xì nê hoàn vèo một cái hướng Kỷ Sao Trời miệng bên trong bay đi. Kỷ Sao Trời căn bản không có kịp phản ứng. Hay là hắn trên vai huyết kỳ lân, ra tay giúp hắn ngăn lại kia nê hoàn. Thứ gì? Kỷ Sao Trời quay đầu nhìn lại, lúc này không khỏi nổi trận lôi đình, tạp toái, ngươi lệ phép sao? Một chút nhãn lực kình đều không có. Tô Phàm trợn trắng mắt, đây chính là thập toàn đại bộ hoàn, bình thường chỉ có đang chiêu đãi khách quý thời điểm, tiểu gia mới có thể lấy ra. Vậy ta có phải hay không còn muốn cảm tạ chiêu đãi của ngươi? Kỷ Sao Trời nổi giận nói. Đều là anh em, khách khí cái gì? Tô Phàm quát tay, trừng mắt huyết kỳ lân. Có thể hay không chớ xen vào việc của người khác? Nếu không phải tên chó chết này chặn ngang một cước, Kỷ Sao Trời cái này chảy gỗ, khẳng định đã nuốt vào cái này thập toàn đại bộ hoàn. Huyết Kỳ Lân liếc nhìn Tô Phàm, trong mắt rõ ràng có thể thấy được một tia trào phúng. Kỷ Sao Trời cố gắng áp chế xuống nội tâm lửa giận, sự kiên nhẫn của ta sắp bị sạch sẽ. Vậy ngươi muốn sao thế? Chuẩn bị bại lộ bản tính, lộ ra răng nanh, cắn người. Tô Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, không đợi Kỷ Sao Trời tức giận, lại vẻ mặt kinh hoàng kêu to, thiếu thành chủ đại nhân, tha mạng à, ta bên trên có lão, dưới có nhỏ, cũng không thể đến bệnh chó dại a. Ngươi quá mức. Kỷ Sao Trời nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra. Một cú căm giận ngút trời cuồn cuộn mà ra. Đây không phải đang biến tướng mắng hắn là chó. Xem như Đông Hải cổ thành thiếu thành chủ, thân phận tôn quý, cao cao tại thượng, khi nào đụng phải qua dạng này nhục nhã. Cứu mạng a. Thật muốn cắn người. Tô Phàm xoay người chạy. Vâng. Kỷ Sao Trời cũng xuất thủ, triển khai thuấn di hướng Tô Phàm đánh tới. Kỷ Sao Trời, không được cắn rỡ. nơi này là Nhật Nguyệt Cung, không phải ngươi Đông Hải cổ thành. Lập tức mang theo Đồ Phong đầu lâu, còn có Đồ Hải cùng Đồ Lệ, cho chúng ta lăn. Nô lão ngu người hét to, hướng Kỷ Sao Trời lao đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Kỷ Sao Trời trên vai huyết kỳ lân, một bước phóng ra, trong nháy mắt liền nằm ngang ở năm người phía trước, một cô kinh khủng chủ thần chi uy dũng mãnh lao tới. Năm người thân thể run lên, tại chỗ liền phun ra một ngụm máu, như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài, nện vào phía sau đại sơn. Huyết kỳ lân trong mắt hiện thị rõ vẻ khinh miệt, người tuổi trẻ đỏ sức, người đời trước cũng đừng nhúng tay a. Siêu. Năm người đầy bụi đất bay ra ngoài, ánh mắt âm trầm như nước. Một bên khác, Tô Phàm một đầu tiến vào thiện nhân phong kết giới, quay đầu đối với phía ngoài Kỷ Sao Trời le lưới, làm mặt quỷ. Đến nha, mau tới bắt tiểu gia nha. Kỷ Sao Trời một trưởng bộ tại kết giới bên trên. Vâng. Kết giới lập tức rung động bị liệt, và mèo. Tô Phàm đội vàng một cái triệt thoái phía sau lui, thối lui đến mấy mét bên ngoài, khẩn trương nhìn xem kết giới. Thời gian dần qua, trong mắt của hắn bỏ lên một tia kinh ngạc. Kết giới thế mà không có vỡ vụn. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ không giấu vết Katubi, cũng đã đến ngũ cảnh trung vị thần? Trước kia thiện nhân phong kết giới là tiểu tiện tiện bày ra, nhưng từ khi Tiêu Vô Ngân cùng Tiêu Linh Nhi đi vào thiện nhân phong, Tiêu Vô Ngân liền tự mình bố trí xuống một cái kết giới. Mà bây giờ, kết giới này có thể ngăn trở Kỷ Sao Trời bành kích. Cái này đủ để chứng minh, không giấu vết ca thực lực, so Kỷ Sao Trời chỉ mạnh không yếu. Đồng thời, đứng ở bên ngoài Kỷ Sao Trời, thu cánh tay về, nhìn trước mắt kết giới, lông mày cũng không khỏi hơi nhíu lại. Đồng nhiên, một mảnh thân lực, theo hắn lòng bàn tay tuôn ra. Ngay tại Kỷ Sao Trời chuẩn bị lần nữa oanh kích kết giới thời điểm, một cái bình thản thanh âm tại trong một lâu vang lên, "Kỷ Sao Trời, ngươi náo đủ không có?" Tiêu Vô Ngân. Kỷ Sao Trời ngẩng đầu nhìn chằm chằm lầu gỗ, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Nô lão ngũ người nhìn nhau. Còn kém chút quên, thiện nhân phong bây giờ thật là ở một vị tuyệt đỉnh tiên tiêu. Tiêu Vô Ngân thanh âm vang lên lần nữa, "Náo đủ, liền đi đi thôi. Thật sự chính là ngươi. Đã sớm nghe nói ngươi đã đến Nhật Nguyệt Cung, ta còn một mực không tin, nhưng không nghĩ tới lại là thật." Kỷ Sao Trời trong mắt bốc cháy lên hừng hực chiến ý, nhưng này chiến ý bên trong lại mơ hồ xen lẫn một tia kiếm kỵ. Vâng. Một cỗ kinh khủng thần lực, giống như thủy triều theo trong cơ thể hắn gào thét mà ra, hướng kết giới đánh tới. Lợi hại, trực tiếp khiêu chiến không dấu vết ta. Tô Phàm lẩm bẩm. Bá. Sau một khắc, bên người cuốn lên một hồi cuồng phong. Không đợi Tô Phàm kịp phản ứng, phía trước kết giới liền xuất hiện một người. Không phải Tiêu Vô Ngân là ai? Tiêu Vô Ngân cùng Kỷ Sao Trời đứng đối mặt nhau. Kỷ Sao Trời trong mắt hiện ra lãnh ý, dường như nhìn thấy cái gì đáng hận cựu địch như thế. Tiêu Vô Ngân thì vẻ mặt lạnh nhạt, cách kết giới nhìn xem Kỷ Sao Trời, ngươi nhất định phải tiếp tục. Nói xong lại nhìn về phía huyết kỳ lân, cho dù đối mặt một đầu chủ thần cảnh thần thú, cũng không có chút e ngại, ngươi xác định, người tuổi trẻ đỏ sức, người đời trước không nhúng tay vào. Ngữ khí rất bình tĩnh, thái độ cũng không có nửa điểm hung hăng. Nhưng mà chính là loại an tĩnh này, nhường Kỷ Sao Trời con ngươi có hơi hơi co lại, trong lòng không bị khống chế dâng lên một cố khiếp ý, đây chính là khí thế. Mặc dù Tiêu Vô Ngân không có thả ra nửa điểm khí thế, nhưng này vô hình cảm giác gáp bách lại có thể xuyên thấu qua cái giới, trực kích Kỷ Sao Trời tâm linh. Huyết Kỳ Lân cũng không khỏi nhíu mày. Xác định người tuổi trẻ đỏ sức, người đời trước không nhúng tay vào. Cái này cảm giác gáp bách quả thực chân đầy. Nếu như bây giờ nó dám về một câu xác định, Đông Lăng vị này tuyệt đỉnh tiên tiêu, 100% sẽ lập tức thể hiện ra siêu phàm thực lực, giết Kỷ Sao Trời. Cuối cùng, Kỷ Sao Trời thu hồi thần lực, xoay người, đưa lưng về phía Tiêu Vô Ngân, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem ngươi giẫm tại dưới chân. Tiêu Vô Ngân mắt điếc hai ngờ, Mộ Dung Vân Đoan là đệ đệ ta. Che chở chi ý, không che giấu chút nào. Đồng dạng cũng là một cái cảnh cáo. Kỷ Sao Trời không có lại nói tiếp, mang theo Huyết Kỳ Lân, Đồ Lão Đại, Đồ Lão Nhị, cùng Đồ Phong Đầu Lâu, cũng không quay đầu lại rời đi. Lục Vô Vọng lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Hình Lệ cùng Nhiếp Trường Phong, hai người mau cùng đi lên, nhất định phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn rời đi Nhật Nguyệt Cung. Hai người gật đầu, nhìn thật sâu mắt Tiêu Vô Ngân, liền hướng Kỷ Sao Trời mấy người đuổi theo. Gió Bạch Xuyên cùng Ngô Lão lúc này cũng lấy lại tinh thần, cùng Lục Vô Vọng nhìn nhau, trong ánh mắt đều cất giấu một vẻ rung động. Tiêu Vô Ngân thực lực hôm nay đã cường đại đến tình trạng này, liên Đông Hải cổ thành mạnh nhất yêu nghiệt cũng không dám đánh với hắn một trận. Quả thực vượt quá tưởng tượng. Trong kết giới, Tiêu Vô Ngân đối Ngô Lão, Gió Bạch Xuyên, Lục Vô Vọng gật đầu cười hạ, liền quay người hướng lầu gỗ đi đến. Tô Phạm vội vàng đuổi theo, không giấu vết ca, ngươi cùng Kỷ Sao Trời nhận biết. Tiêu Vô Ngân gật đầu, đã từng thủ hạ bại tướng. Nói xong câu này, liền biến mất ở trong một lâu. Tô Phạm ngây ngốc tại nguyên chỗ. Ngũ cảnh trung vị thần Kỷ Sao Trời, rõ ràng đều là không giấu vết ca thủ hạ lưu tình. Đầu đen do muống. Không giấu vết ca rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chương 2415, ngươi liền nói một chút, hắn thiếu không muốn ăn đòn. Chương 2415, ngươi liền nói một chút, hắn thiếu không muốn ăn đòn. Thượng cổ đại lục quả nhiên không hổ là địa linh nhân kiệt. Tiêu Vô Ngân, Kỷ Sao Trời, Phong Cửu Thiên, Sở Vân Giao, mỗi một cái đều là kinh tài tuyệt diễm người, tương lai cũng đều là uy chấn tứ hải tồn tại. Phải biết, đây vẫn chỉ là Đông Lăng cùng Đông Hải, không có gì bất ngờ xảy ra, Tây Mạc, Bắc Hoàng, Nam Cương cũng khẳng định sẽ có như bốn người dạng này tuyệt đỉnh thiên tiêu. Chớ nói chi là ma tộc, yêu tộc, huyết tộc, thiên sứ tộc. Nhưng là Tô Phàm cũng không cảm nhận được áp lực. Không có thức tỉnh vô thượng tiên thể trước đó, hắn thiên phú tu luyện cùng tốc độ cũng đủ để nghiền ép những người này, huống chi là hiện tại. Sở dĩ tại hư thần cảnh lưu lại lâu như vậy, hoàn toàn là bởi vì dung hợp quá nhiều nguyên tố chi tâm. Gen đúc thần đài, ngưng tụ hư thần ô, cường hóa thần đài cùng hư thần ô cường độ, toàn bộ chồng chất tới hư thần cảnh để hoàn thành. Nếu không, hắn cũng sớm đã bước vào hạ vị thần. Một câu, chỉ cần lựa chọn đi đến toàn tu con đường này, vậy thì phải cần so người khác nhiều thời gian hơn. Bất quá cũng không quan hệ. Hiện tại cố gắng, cũng là vì tốt hơn tương lai. Cái gọi là hậu tích bạc phát. Khi hắn bước vào thần cảnh một phút này, thực lực của hắn cùng thiên phú sẽ chấn kinh tất cả mọi người. Tô Phàm hít sâu một hơi, bình phục lại nội tâm chấn kinh, quay người đi ra kết giới, hướng Ngô lão mấy người đi đến. Triệu Vệ đụng lên đến, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, "Hôn tiểu tử, đại ca ngươi đến cùng tu vi gì?" Tô Phàm vươn tay, cho tiểu gia một vỏ thần tiên lưỡng, tiểu gia liền nói cho ngươi biết. Triệu Vệ vẻ mặt cứng đờ, "Ta nếu là có thần tiên lưỡng, còn tìm ngươi muốn?" Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử này lá gan là thật to lớn, liền kỳ sao trời đều không để vào mắt. Lục Vô Vọng lắc đầu, "Ngươi không nên nhục nhã kỳ sao trời, chọc giận hắn đối với ngươi không có chỗ tốt." "Đúng vậy a." Đông Hải cổ thành nội tình cùng thực lực quá mạnh, liền xem như chúng ta Nhật Nguyệt cùng người Tiêu gia liên thủ, cũng kém xa tít tắp bọn hắn. Gió Bạch Xuyên đi theo gật đầu. Tô Phàm nhìn từ trên xuống dưới hai người. Nhìn chúng ta như vậy làm gì? Hai người hồ nghi. Trước kia ta vẫn rất buồn bực, các ngươi một cái là Nhật Nguyệt cung chấp sự điện điện chủ, một cái là chấp pháp điện điện chủ, đồng thời dáng dấp cũng so ta kia cao lớn thô kệch nghĩa phụ soái, nhưng vì cái gì sẽ thua bởi hắn? Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch, thì ra nghĩa phụ ta so với các ngươi có cốt khí. Ít ra, nghĩa phụ ta xưa nay sẽ không nói loại này dài người khác chí khí, diễn uy phong mình đủ rũ lời nói. Tô Phàm xem thường. Hai người lập tức mặt đen. Triệu Vệ, Lão Kim, Nô lão nhìn nhau, nhao nhao trốn ở một bên cười trộm. Năm đó truy cầu Tiêu Thiên Tâm thời điểm, bất luận là Lục Vô Vọng, vẫn là Gió Bạch Xuyên, đều là lòng tin mười phần, cũng chưa hề đem những người khác để vào mắt. Thậm chí ngay cả bọn hắn những này người bên ngoài cũng cho rằng, hoặc là Lục Vô Vọng ôm mỹ nhân về, hoặc là chính là Gió Bạch Xuyên thắng được Tiêu Thiên Tâm phương tâm. Có thể kết quả, ngay tại hai người tranh giành tình nhân, đánh đến chết đi sống lại thời điểm, Tiết Cương đống nhiên giết ra đến, trực tiếp tới chặt đứt. Có thể nói, chuyện này đối với tại Lục Vô Vọng Gió Nhẹ Bạch Xuyên mà nói, chính là cả một đời đều không thể tiêu tan đau nhức. Cho nên hiện tại, Tô Phàm câu nói này tương đương trực tiếp đâm trúng hai người chỗ đau, cái này khiến hai người làm sao có thể không khó chịu. Tô Phàm như tên trộm tiến đến trước người hai người, "Hai vị điện chủ, nếu không dạng này, ta đi về hỏi hỏi lão mụ, nhìn nàng một cái còn có hay không cái gì đường tỷ đường muội, cho các ngươi giới thiệu một cái." Lục Vô Vọng hai người nhìn nhau, trong mắt không hẹn mà cùng lướt qua một vệt nộ khí. Giết chết tiểu vương bắt đàn này. Phanh phanh phanh. Dừng lại đánh cho tê người về sau, Tô Phàm tài hoa xuất chúng, đỉnh lấy một đôi đen nhánh mắt gấu mèo, chật vật theo hư không đứng lên, mặt mũi tràn đầy u oán nhìn xem hai người. Hai người hừ khẩu khí, vỗ hai tay, thể xác tinh thần vui vẻ xoay người rời đi. "Mau đến xem a. Hai vị điện chủ không nói đạo lý, ước hiếp đệ tử a. Ai đến là ta làm một chút chủ a." Tô Phàm gân cổ lên chu lên. Không ai có thể để ý tới hắn, Nô lão, Triệu Vệ, Lao Kim cũng nhao nhao quay người rời đi. "Lao Nô, chờ ta một chút nha." Tô Phàm đội vàng đuổi theo. Nô lão liếc mắt mũi sưng bầm Tô Phàm, lấy ra một cái chữa thương đan ném đi qua. Tô Phàm ăn vào chữa thương đan, khen tặng, "Lao Nô, vẫn là ngươi người tốt, so hai vị kia ngang ngược bá đạo điện chủ mạnh hơn nhiều." Nô lão trợn trắng mắt, "Ngươi tìm cung chủ đại nhân có chuyện gì?" Tô Phàm chỉ vào phía trên, "Ta muốn ở phía trên mở lỗ thủng." "Mở lỗ thủng?" Nô lão ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt mê mang, "Ngươi có phải hay không có ma bệnh? Ai không có việc gì ở trên trời mở lỗ thủng?" Triệu Vệ cùng lão Kim im lặng. "Không không không." Tô Phàm quát tay, "Ta ý là, tại kết giới phía trên mở lỗ thủng." Hai người bừng tỉnh hiểu ra, "Không hiểu, vì sao?" Tô Phàm nhếch răng, "Bởi vì ta muốn nhờ thiên lôi chi lực tu luyện." Ba người hai mặt nhìn nhau, "Muốn nhờ thiên lôi tu luyện? Đây là cái gì phương thức tu luyện?" Tô Phàm giáo giác, mặt mũi tràn đầy cảnh giác liếc nhìn một phía, thấp giọng nói, "Vụ trộm nói cho các ngươi biết, ta đang tu luyện một môn rất cao thâm bí thuật, cần thiên lôi phụ trợ. Chờ ta tu thành ngày đó, chắc chắn một lần hành động bước vào chủ thần, từ đây cử thế vô địch, tung hoành bát hoang, như các ngươi sâu kiến, hết thảy quỳ gối tiểu gia dưới chân hát chính phủ." "Nguyên bản." Nô lão tam người còn rất chân thành đang nghe, đồng thời rất hiếu kỳ, đến cùng là cái gì cao thâm bí thuật. Kết quả nghe phía sau nửa câu, kia vị liền không đúng, tiểu vương bắt đàn này, rõ ràng chính là đang đùa bỡn bọn hắn. Lão phu từ trước đến nay lấy đức phục người, chưa từng lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng bây giờ là thật nhịn không được. "Triệu Vệ, hai ngươi hiện tại liền cho lão phu đè lại hắn, lão phu hôm nay muốn giết chết hắn." Nô lão gào thét. "Cung chủ đại điện, sư tôn, ngươi muốn thay đệ tử làm chủ à? Gió Bạch Xuyên ước hiếp ta, Lục Vô Vọng cũng ước hiếp ta, hiện tại liền lão Nô thế mà cũng ước hiếp ta. Ngay nhìn, ta đều bị bọn hắn đánh thành cái dạng gì." Tô Phàm xông vào đại điện, một thanh nước mũi một thanh nước mắt tại cung chủ trước mặt tố khổ. Cung chủ đánh giá Tô Phàm, toàn thân máu ứ động không nói, tóc cũng là rối bời, liền thân bên trên quần áo cũng bị xé thành một dải trượt. Sát thực rất thảm. "Sư tôn, hôm nay ngươi nếu là không cho đệ tử làm chủ, đệ tử liền chết cho ngươi xem." Tô Phàm nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn. Cung chủ lau chán, nhìn phía dưới Nô lão, "Tại sao phải đánh hắn? Hắn muốn ăn đòn." Nô lão cho ra lý do cũng rất đơn giản. Tô Phàm đứng lên, "Không phục chừng đi, ta đẹp trai như vậy, có khí chất như vậy, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, cái nào muốn ăn đòn?" Nô lão khẽ miệng giật một cái, nhìn xem cung chủ, "Ngài hay nói, hắn thiếu không muốn ăn đòn." Cung chủ ho khan, "Cái này, tựa như là có như vậy điểm. Sư tôn, ta thật là ngài thân truyền đệ tử, Nô lão ức hiếp đệ tử, cái kia chính là đang đánh ngài mặt." "Ai?" ta mạng này thế nào cứ như vậy khổ đâu, đi đến đâu đều bị khi phụ, còn không người là ta làm chủ, ngược lại không người thương không nhân ái, dứt khoát ta đập đầu chết được. Tô Phàm nhìn thấy bốn phía, đột nhiên nhìn chằm chằm một cây cột đá, chạy tới một đầu hướng cột đá đánh tới. Thật đúng là đụng. Cung chủ sững sờ, liền vội vàng đứng lên ngăn cản. Cũng không có chờ hắn tiến lên, Tô Phàm liền dừng lại, đánh ra trước mắt cột đá, giống như rất cứng rắn vẻ. Đụng vào hẳn là rất đau a. Thế là, hắn lấm la lấm lét nhìn bốn phía, một bước vọt tới cung chủ bảo tọa trước, nắm lên phía trên cái đệm, lại lần nữa vọt tới cột đá trước. Ta thật đụng. Đều đừng cả ta. Nói xong liền đem mềm mại cái đệm, đệm ở kia trên trụ đá, một đầu hung hăng đụng vào. Cung chủ cùng Ngô lão nhìn nhau, nhao nhao quay đầu nhìn về phía nơi khác. Quả thực không có mắt thấy. Ta phải chết thật phải chết uy uy uy, ta thật là Nhật Nguyệt cung tương lai đóa hoa, các ngươi chỉ thấy chết không cứu. Không nghĩ tới các ngươi nhẫn tâm như vậy, đi, ta chết cho các ngươi nhìn. Tô Phàm lại đâm đầu vào đi, sau đó liền vô lực sủi lơ xuống dưới, ngã chồng vó nằm trên mặt đất. Phút cuối cùng vẫn không quên giờ đúng máu, bôi ở khóe miệng. Chương 2416, tầng 18, Lôi ngục chương 2416, tầng 18, Lôi ngục lặng lặng xem xong Tô Phàm biểu lộ, Nô lão cười hỏi, cung chủ đại nhân, xin hỏi ngài hiện tại là tâm tình gì? Cung chủ liếc mắt Tô Phàm, hắn chết hay không, ta là không biết rõ, nhưng bây giờ, ta muốn chết. Thế nào cứ như vậy có thể làm ầm ĩ? Nếu không phải xem ở vô thượng tiên thể phân thượng, hắn hiện tại là thật muốn trả hàng. Bất đắc dĩ thở dài, cung chủ trở lại trên bảo tọa, không có kia cái đệm, cảm giác là lạnh như băng, nói đi, ngươi muốn làm gì? Tô Phàm không lúc đích, tiếp tục giả vờ chết. Cung chủ xoa huyệt thái dương, mặc kệ ngươi muốn làm gì, vi sư đều bằng lòng ngươi. Lời này vừa nói ra, Tô Phàm cũng không giả, lập tức xoay người bỏ lên, cười hắc hắc nói, sư tôn, ta cũng không cái gì quá mức yêu cầu, chính là muốn tại thiện nhân phong trên không mở lỗ thủng mà thôi. Lỗ thủng? Cung chủ sững sờ. Đại nhân, là như vậy Ngô lão đơn giản giảng thuật hạ. Cung chủ giật mình gật đầu, nhìn xem Tô Phàm hỏi, nhất định phải thiên lôi mới được. Đúng vậy. Tô Phàm gật đầu. Thật là mở lỗ thủng, vậy cái này kết giới chẳng phải thùng rỗng kêu to? Cung chủ nhíu mày. Bởi vì cứ như vậy, người khác liền có thể từ nơi này lỗ thủng bên trong trà trộn vào Nhật Nguyệt cung. Tô Phàm cười ngượng ngùng, cho nên mới muốn xin ngài nghĩ biện pháp. Cung chủ nghĩ nghĩ, hầu nghi hỏi thăm, ngươi phải dùng thiên lôi chi lực tu luyện bao lâu? Cái này 10 năm 8 năm a. Tô Phàm còn chưa bắt đầu tôi luyện hư thần cách cường độ, cho nên hiện tại cũng không biết cụ thể muốn tu luyện bao lâu. Có khả năng càng nhanh, cũng có khả năng chậm hơn. Cung chủ trầm ngâm sẽ, vậy dạng này a, ngươi trực tiếp đi lôi ngục. Lôi ngục? Tô Phàm sững sờ. Đối. Cung chủ gật đầu, đại lao lôi ngục có đại lượng thiên lôi chi lực, hẳn là đầy đủ ngươi dùng. Tô Phàm kinh ngạc. Còn có cái này chuyện tốt, trực tiếp nhặt có sẵn. Cung chủ phất tay, lão nô, ngươi dẫn hắn đi, cũng nói cho chồng coi đại lao người chấp pháp, bản tọa đã giao phó Mộ Dung Vân đoàn tự do xuất nhập đại lao quyền lực. Là. Nô lão cung kính gật đầu, theo vung tay lên, cuốn lên Tô Phàm, liền như thiểm điện phá không mà đi. Các vị lão ca ca tốt lắm. Đại lao trước. Tô Phàm thật xa liền đối với kia 10 cái người chấp pháp nhiệt tình vẫy tay. 10 người sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Tô Phàm thời điểm, lông mày lập tức hơi nhíu lại. Đây chính là sau khi lớn lên Mộ Dung Vân đoàn. Mặc dù khuôn mặt đại biến dạng, nhưng có vẻ như cái này đức hạnh vẫn là một chút cũng không thay đổi, hoàn toàn như trước đây muốn ăn đòn. Tô Phàm gật gù đắc ý tiến vào quảng trường, nói cho các ngươi biết, lúc này không giống ngày xưa, hiện tại tiểu gia, các ngươi đã đắc tội không nổi, cho nên về sau ở trước mặt ta, thiếu khách nhất khí điểm. Lần trước hắn cùng Lý Hữu Đức bị oan uổng vào tù, theo đại lao lúc đi ra, kém chút bị những này người chấp pháp đuổi theo đánh. Đối với việc này, hắn nhưng là một mực canh cánh trong lòng. Trong đó một cái người chấp pháp nhíu mày, đừng ở chỗ này làm càn. Tô Phàm cười ha ha, thật không tiện, hiện tại tiểu gia có cản rỡ vô liếng, biết tại sao không? Bởi vì cung chủ đại nhân đã giao phó ta tự do xuất nhập đại lao quyền lực. Nghe nói như thế, 10 cái người chấp pháp nhìn nhau, nhao nhao vẻ mặt khó có thể tin quay đầu nhìn về phía Ngô lão. Tìm Ngô lão chứng thực. Ngô lão gật đầu. Đạt được xác nhận, trong 10 người tâm lập tức không thể tưởng tượng nổi. Một cái hư thần cảnh nội môn đệ tử, cung chủ đại nhân thế mà lại giao phó hắn lớn như thế quyền lực. Tình huống như thế nào đây là? Phải biết, giống đại lao loại địa phương này, Nhật Nguyệt cung tất cả đệ tử, bao quát danh nhân đường đệ tử, đều phải trước đó bẩm báo. Người xông vào, hậu quả nhẹ nhất đều muốn đứng trước trọng phạt. Nghiêm trọng, trực tiếp tại chỗ đánh chết. Ngô lão phân phó, về sau hắn đến đại lao thời điểm, các ngươi trực tiếp thả hắn đi vào là được. Minh bạch. 10 người gật đầu. Thế nào? Hiện tại phục hay không? Tô Phàm mặt mũi tràn đầy đắc ý, 10 người âm thầm hừ lạnh. Chẳng phải thu được một chút đặc quyền, đắc ý cái gì kình? Chờ đại lao đại môn mở ra, Tô Phàm hai người trở ra, 10 người liền cùng tiến tới, xì xào bàn tán. Ta nghe nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Vân Đoan cùng thần tử, cung chủ, giống như đi được đặc biệt gần, các ngươi nói đây rốt cuộc là vì cái gì? Cái này tiểu vương bắt con bê, ngoại trừ hèn hạ vô sỉ, thực sự không nhìn thấy ưu điểm gì, thế nào liền để cung chủ như thế thưởng thức đâu? Một cái nội môn đệ tử được trao cho quyền lực như vậy, đây là Nhật Nguyệt cung từ thành lập đến nay lần thứ nhất. Trong đại lao, Ngô lão dẫn Tô Phàm không ngừng hướng phía dưới chỗ sâu đi đến, tầng thứ nhất tình huống không cần phải phu nói, ngươi cũng hẳn là biết ta. Tô Phàm gật đầu. Đó là đương nhiên không cần phải nói. Dù sao lúc trước, hắn chính là bị giam tại tầng thứ nhất hoàng ngục, tầng thứ hai là băng ngục, tầng thứ ba chính là nước ngục, tầng thứ tư là đao ngục về phần lôi ngục tại tầng 18. Nghe vậy, Tô Phàm cổ co rụt lại. Nghe được tầng 18, hắn liền không tự chủ được nghĩ đến cái này đại lao một cái khác danh hảo, 18 tầng địa ngục. Cái này tầng thứ 18, khẳng định là đáng sợ nhất một chỗ. Một lát sau, hai người xâm nhập lòng đất, đi vào tầng thứ 18 lối vào trước, phía trước là từng đầu mở tối hành lang. Trên mặt đất phủ lên màu đen gạch đá. Cách thật xa, khả năng nhìn thấy một chiếc yêu ớt ảnh đến, mở tối lộ ra một cỗ khí tức ngột ngạt. Tô Phàm nhíu mày, nơi này giống như so tầng thứ nhất hỏa ngục càng lớn. Đúng vậy, đại lao tầng 18, một tầng so một tầng lớn. Lôi ngục, tổng cộng có 999 tủ thất. Nói chuyện đồng thời, Nô Lao đi đến số một tủ thất trước, mở ra nửa chặn nửa che cửa nhà lao, một vài trượng tải hữu hang đá xuất hiện tại dưới tầm mắt. Toàn bộ hang đá tràn ngập một cỗ kinh khủng huyết sắc lôi đỉnh. Cũng liền tại trong hang đá tâm, thình lình lơ lửng một quả huyết sắc lôi cầu. Cái này lôi cầu là thần kiếp áp xúc mà thành, ở vào nửa phong ấn trạng thái, chỉ có thể phóng xuất ra một bộ phận lôi đỉnh chi lực. Nô Lao giải thích, nếu như mở ra phong ấn, phóng xuất ra toàn bộ lôi đỉnh, đủ để miểu sát hạ vị thần, chớ nói chi là Tô Phàm dạng này hư thần. Tô Phàm hồng nghi, vậy trong này thần kiếp là ở đâu ra? Đương nhiên là thu thập tới. Tất cả mọi người đột phá thần cảnh đều muốn độ kiếp, mà Nhật Nguyệt cung đệ tử vô số kể, thu thập thần kiếp tự nhiên rất nhẹ nhàng. Tô Phàm giật mình gật đầu, vậy trong này tình huống có phải hay không cùng hỏa ngục như thế, thủ thất số hiệu càng cao, lôi đỉnh chi lực liền càng đáng sợ. Đúng vậy. Nô Lão gật đầu, số 999 trong nhà tù lôi đỉnh chi lực, nghe nói là chủ thần cướp. Tô Phàm trợn mắt hốt mồm. Chủ thần cướp mặc dù hắn chưa thấy qua, nhưng hắn biết tiên thể cướp, hơn nữa là tự mình kinh nghiệm tiên thể cướp. Kia lực sát thương, há lại một cái kinh khủng liền có thể hình dung. Tiên thể cướp liền cùng chủ thần cướp không sai biệt lắm. Lão Nô, số 999 trong nhà tù có phải hay không giam giữ lấy cái gì trọng phạm? Nhưng đối mặt Tô Phàm vấn đề này, Nô Lão cũng không trả lời. Ngươi nhanh đi tu luyện à? Lão Phu vừa vặn nhìn xem, ngươi rốt cuộc muốn tu luyện cái gì cường đại bí thuật? Lão Nô, đây chính là ngươi không hiểu chuyện. Nếu là bí thuật, cái kia có thể để ngươi biết. Tô Phàm trợn trắng mắt. Nô Lão vẻ mặt cứng đờ, vậy Lão Phu chẳng phải là còn muốn né tránh? Đúng thế. Tô Phàm gật đầu. Nô Lão đánh giá mắt Tô Phàm, khẽ nói, không nhìn liền không nhìn, có gì ghê gớm đâu. Dứt lời liền xoay người rời đi. Nha, vẫn là ngạo kiểu tiểu lão đầu. Tô Phàm cười quái dị. Đúng rồi, những cái kia quan bế tù thất, ngươi đừng đi vào, bởi vì đồng dạng quan thượng trong nhà tù đều có người. Nô Lão lại cũng không quay đầu lại căn dặn một câu, sau đó bước nhanh biến mất tại Tô Phàm dưới tầm mắt. Có người. Tô Phàm quay đầu mắt nhìn phía trước hành lang, cơ bản đều là mở, chỉ có số ít mấy cái tù thất giam giữ. Tiếp lấy, hắn lại đi vào cái khác hành lang, tùy ý mắt nhìn. Toàn bộ lôi ngục, không sai biệt lắm có chừng 100 tù thất giam giữ. Hắn đứng tại trong đó một cái tù thất trước cửa, ánh mắt lấp loe không yên, muốn hay không mở ra nhìn xem. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là thôi đi. Thật vất vả mới tới tự do xuất nhập đại lao đặc quyền, đừng bởi vì điểm này lòng hiếu kỳ, lại để cho cung chủ đem đặc quyền cho thu về. Chương 2417, càn quét chương 2417, càn quét trở về số 1 tù thất. Tô Phàm đứng tại cổng, thận trọng vươn tay, đụng vào kia tại hư không quần quần lôi đỉnh chi lực. Một cố cảm giác nhói nhói cuốn tới, tựa như từng mảnh lưỡi đao cắt tại trên da. Trầm ngâm sẽ, Tô Phàm tâm niệm vừa động, lôi nguyên tố hư thần ô xuất hiện, chậm rãi bay vào tù thất, tiến vào lôi đỉnh. Nhưng mà, rèn luyện hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Liên loại tốc độ này, không có 80-100 năm, căn bản đừng nghĩ rèn luyện tới đệ thập giai đoạn. Thậm chí khả năng 80-100 năm đều không được. Thế là, hắn đi vào hang đá, đứng tại kia lôi cầu trước mặt, giơ tay lên đè xuống lôi cầu. Quả nhiên có một mảnh phong ấn lực lượng nổi lên, như một cái kết giới đem lôi cầu bao phủ. Hắn âm thầm mở ra thiên mạch. Phong ấn lực lượng chậm rãi bị hắn hấp thu. Theo phong ấn lực lượng càng ngày càng yếu kém, mãnh liệt mà ra lôi đỉnh cũng càng phát ra đáng sợ. Trên thân dần dần xuất hiện từng đầu vết thương, máu tươi chảy ròng. Tô Phàm tâm niệm vừa động, khô lâu ma giáp xuất hiện, ngăn trở lôi đỉnh chi lực. Lúc này lôi đỉnh chi lực tản ra uy lực đã vô hạn tới gần hạ vị thần cấp độ. Nhưng chính là như thế, rèn luyện hiệu quả cũng hoàn toàn có thể xem nhẹ. Vẫn là phải thời gian pháp trận mới được. Tô Phàm lắc đầu. Tôi luyện hư thần cách, cùng tu luyện không giống. Tu luyện nhìn chính là thiên phú. Thiên phú càng tốt, tu luyện càng nhanh. Nhưng tôi luyện hư thần cách, cùng thiên phú không có bất cứ quan hệ nào, toàn bộ nhờ lôi đỉnh chi lực. Lôi đỉnh chi lực càng mạnh, rèn luyện tốc độ liền càng nhanh. Nhưng cái này cũng nên đón một vấn đề. Lôi đỉnh chi lực nếu như quá mạnh, sẽ hư hao hư thần ô như bây giờ cái này lôi nguyên tố hư thần ô, đối mặt vô hạn tới gần hạ vị thần lôi đỉnh chi lực, liền đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Trải qua thí nghiệm, cuối cùng Tô Phàm phát hiện, dùng lôi đỉnh chi lực rèn luyện, còn không bằng dùng quả cầu năng lượng rèn luyện tới thuận tiện. Hơn nữa dùng quả cầu năng lượng, không có bất kỳ cái gì phong hiểm. Thế là, trong đầu của hắn dâng lên một cái điên cuồng suy nghĩ, đem lôi ngục lôi đỉnh chi lực toàn bộ tinh luyện thành quả cầu năng lượng. 999 tủ thất, có thể để luyện ra nhiều ít quả cầu năng lượng. Đây quả thực không dám tưởng tượng. Nghĩ đến cái này, hắn quay người chạy đến cổng, làm tặc như thế thăm dò nhìn ra phía ngoài, thấy mặt ngoài không ai, liền lấy ra ma vương đỉnh, trực tiếp đem lôi cầu nhét vào. Một mảnh sóng máu từ ma vương đỉnh dưới đáy hiện lên. Lôi cầu bên trên phong ấn, lại trong nháy mắt liền bị sóng máu xâm phá, theo sát liền thấy từng mai quả cầu năng lượng giếng phun mà ra. Lợi hại như vậy, liền phong ấn đều có thể nhẹ nhõm đánh tan. Tô Phàm cảm thấy ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, chấp pháp điện, một tòa đại điện bên trong, Hình Lệ chính ngồi tu luyện thất, nhắm mắt tính tu. Đương nhiên, hắn mở mắt ra, trong mắt bỏ lên một tia hồng nghi. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì phong ấn sẽ bị phá mất? ảo giác a. Cũng không có bao lâu, hắn lại lần nữa mở mắt ra. Lại một đường phong ấn bị phá. Xem ra, không phải là ảo giác. Siêu. Hình Lệ lập tức đứng dậy, lướt đi đại điện, hướng đại lao bay đi. Thật nhiều thật nhiều. Lúc này, Tô Phàm vẻ mặt phân chấn. Hắn đã cướp sạch rơi 5 cái tù thất lôi cầu, một cái so một cái để luyện ra khí huyết châu nhiều. Số 6 tù thất, số 7 tù thất, số 8 tù thất. Ân. Đang lúc hắn chuẩn bị tiến vào số 11 tù thất thời điểm, đột nhiên quay đầu nhìn về phía tầng thứ 18 cửa ra vào, vội vàng thu hồi ma vương đỉnh, trên người khô lâu ma giáp cũng theo đó tiêu tán. Sau đó, hắn liền thấy một người vội vã tiến vào lôi ngục. Không phải người khác, chính là Hình Lệ. Tô Phàm hồng nghi, Hình lão ca, ngươi thế nào tới rồi? Thật đúng là ngươi. Hình Lệ cũng vẻ mặt động. Mới vừa tiến vào đại lao thời điểm, liền nghe phía ngoài người chấp pháp nói, Tô Phàm tới đại lao. Lúc ấy hắn liền nghĩ đến, phong ấn vỡ vụn sự tình, khả năng cùng tiểu tử này có quan hệ. Cái gì là ta? Tô Phàm vẻ mặt mê mang, nói cho ngươi, ta có thể cái gì cũng không làm. Hình Lệ không để ý đến hắn, một cái tù thất xem xét, phát hiện đều là dấu vết, ngươi đem những này trong nhà tù lôi đỉnh chi lực làm đi đâu rồi? Cái này Tô Phàm được cười, bị ngươi phát hiện rồi. Hình Lệ im lặng, nói nhảm, những này phong ấn đều là ta bày, bị ta phát hiện rất kỳ quái. Tô Phàm giật mình gật đầu, con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc nói, đều dùng để tu luyện. Tu luyện? Hình Lệ kinh ngạc. Đối. Tô Phàm gật đầu, việc này ta đã cho cung chủ nói qua, cũng đã nhận được đồng ý của hắn, không tin ngươi đi bên ngoài hỏi những cái kia người chấp pháp, ta hiện tại có thể tự do xuất nhập đại lao. Việc này ta đã biết. Hình Lệ cau mày, nhưng ta còn là lần đầu nghe nói, dùng lôi đỉnh chi lực tới tu luyện. Tô Phàm ngạo nghễ ngẩng đầu lên, giống ta dạng này yêu nghiệt, cùng các ngươi những này phàm phu tục tử phương thức tu luyện, khẳng định cũng giống. Hình Lệ lông mày nhướng lên. Tiểu tử, thích ăn đòn. Tô Phàm chất lên vẻ mặt cười, vội vàng nói sang chuyện khác, Hình lão ca, kỳ sao trời cùng đồ lao đại bọn hắn đã đưa ra ngoài? Hình Lệ gật đầu. Tô Phàm cười hỏi, vậy ngươi bây giờ bận điều sao? Hình Lệ lắc đầu, đang muốn nói thông thả, nhưng Tô Phàm căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng, ta biết, ngươi khẳng định bể bộn nhiều việc. Dù sao ngươi là chúng ta chấp pháp điện phó điện chủ, một ngày trăm công ngàn việc. Chuyện nơi đây ngươi cũng đừng quản, nhanh đi bận điều mình sự tình a. Một bên nói, một bên đẩy Hình Lệ, hướng xuất khẩu đi đến. Hình Lệ nổi giận nói, ta còn chưa nói xong. Không cần ngươi nói, ta biết. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không làm loạn. Tô Phàm một thanh dùng sức đem Hình Lệ đẩy đi ra. Hình Lệ ổn định bước chân, quay người trừng mắt Tô Phàm. Lão ca, gặp lại. Tô Phàm vẫy tay. Hình Lệ sụ mặt, ngươi chớ cùng ta nói chêm chọc cười. Không đợi Hình Lệ nói xong, Tô Phàm vung tay lên, một vỏ thần tiên đủ ra hiện. Hình Lệ trong mắt lập tức không khỏi tỏa ánh sáng. Hình lão ca, đây là ta lần trước về nhà tìm nghĩa phụ muốn, lúc đầu đã sớm muốn cho ngươi, nhưng làm sao một mực tìm không thấy cơ hội. Liên một chút tấm lòng, đừng ghét bỏ a. Tô Phàm ôm vào rượu, nhét vào Hình Lệ trong tay. Hình Lệ tăng hắng một cái, vậy ngươi thành thật một chút, những cái kia giam giữ người tù thất, đừng đi vào. Tuyệt đối trung thực. Tô Phàm lời thề son sắt vô độ ngự tử. Hình Lệ lại bổ sung một câu, còn có, ta cũng không phải xem ở cái này thần tiên nhượng trên mặt mũi, mới khiến cho ngươi lưu tại lôi ngục. Tô Phàm liên tục gật đầu, minh bạch, ngươi là xem ở huynh đệ chúng ta tình chia lên. Hình Lệ khỏe miệng giật một cái. Lông dài đủ không có. Liên cùng ta xưng huynh gọi đệ. Bất quá cái này thần tiên nhượng, là thật hương a. Nhanh đi về làm mấy cái đồ nhắm, tìm điện chủ cùng uống điểm. Đúng rồi. Hình Lệ bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì, hầu nghi nhìn xem Tô Phàm, ngươi thật giống như đối kỵ sao trời địch ý rất lớn. Có sao? Tô Phàm sững sờ. Không có sao. Hình Lệ hỏi lại. Coi như lúc tiểu tử ngươi đối kỵ sao trời địch ý, đồ đần cũng nhìn ra được a. Tô Phàm nghe răng, hắn nên ngang chạy tới cứu đi đồ lão đại, còn chạy đến tiện nhân phong diếu võ dương oai, ta có thủ với hắn cũng bình thường a. Hình Lệ nhẹ gật đầu. Sắp thực tìm không thấy bất kỳ điểm đáng ngờ. Vậy được à, ta đi về trước, nhớ kỹ. Không đợi Hình Lệ nói xong, Tô Phàm liền liên tục không ngừng gật đầu, hiểu, khẳng định trung thực. Nhìn xem Hình Lệ kia bước nhanh rời đi bóng lưng, Tô Phàm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, kém chút liền bại lộ ma vương đỉnh. Xem ra vẫn là phải cẩn thận một chút mới được. Về phần đối kỵ sao trời ý, đương nhiên là bởi vì cậu tử. Đông Hải cổ thành một bộ phận người phản bội cậu tử, kia kỵ sao trời vị này Đông Hải cổ thành thiếu thành chủ, tất nhiên cũng là kẻ phản bội một trong. Đối mặt loại này phản đồ, hắn có thể có sắc mặt tốt, cũng là hắn thực lực không đủ, không phải trực tiếp giết chết. Không nghĩ, tiếp tục càn quét. Tô Phàm hào hứng chạy tới, cũng không quay đầu lại tiến vào số 11 tù thất. Chương 2418, Đường Long, tiếng trùng vang. Chương 2418, Đường Long, tiếng trùng vang. Lặng yên mà qua. Dòng dã hơn nửa ngày đã qua. Ngoại trừ những cái kia đóng kín cửa tù thất, cái khác tù thất lôi đỉnh chi lực đều đã càn quét không còn. Càn khôn trong nhẫn, quả cầu năng lượng chồng chất như núi. Căn bản đếm không hết có bao nhiêu. Đồng thời, quả cầu năng lượng và khí huyết châu như thế, thiên lôi cấp bậc càng cao, để luyện ra quả cầu năng lượng cũng liền càng khổng lồ. Khác Tô Phàm không dám nói, nhưng hắn dám nói, những năng lượng này châu, hoàn toàn đầy đủ để bọn hắn tất cả mọi người đem hư thần ô cường hóa tới đệ thập giai đoạn. Tiếp lấy, hắn quay đầu nhìn về phía số 999 tù thất. Đại môn đóng chặt. Dù sao tại trên cửa chính, còn có thể cảm ứng được phong ấn lực lượng. Phải biết, cái khác tù thất đại môn đều không có phong ấn, duy chỉ có cái này phiến đại môn có phong ấn tồn tại, giải thích rõ cái gì? Giải thích rõ trong này, giam giữ lấy một cái người rất trọng yếu. Tô Phàm do dự một chút, vươn tay, nhẹ nhàng đặt tại trên cửa sắt, vẻ mặt đột nhiên giật mình. Không phải phong ấn, là chủ thần chi lực. Phong ấn cùng chủ thần chi lực hoàn toàn chính là hai khái niệm. Phong ấn là hình lệ bảy, chủ thần chi lực thì là một vị nào đó chủ thần lưu lại, có thể khiến cho một vị chủ thần tự mình ra tay. Không dám tưởng tượng người bên trong này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Rất quả quyết, hắn thu cánh tay về, quay người rời đi lôi ngục. Mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng hiện giai đoạn cũng không thể đi làm loại này tìm đường chết sự tình. Đại lao bên ngoài, Tô Phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Trời đã tối rồi. Một cái người chấp pháp hồng nghi, nô lão không phải nói, ngươi muốn ở bên trong tu luyện, thế nào nhanh như vậy liền hiện ra? Bên trong quá nhàm chán, ta còn là trở về cùng nàng dâu cùng một chỗ tu luyện a. Tô Phàm lắc đầu. Mười người trợn trắng mắt. Có nàng dâu không tầm thường. Các ngươi ánh mắt gì? Tô Phàm đánh giá mười người, ánh mắt chậm rãi biến cổ quái, đừng nói cho tiểu gia, các ngươi đều là độc thân cậu a. Mười người sầm mặt lại. Thật đúng là. Tô Phàm hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang xách tay, cười ha ha, tuổi đã cao người, thế mà còn là độc thân cậu, các ngươi thế nào lẫn bảo? Muốn hay không tiểu gia cho các ngươi giới thiệu một cái? Tiểu Vương bắt con bê, khinh người quá đáng. Giết chết hắn. Mười cái người chấp pháp cùng nhau gầm lên giận dữ, liền hướng Tô Phàm đánh tới. Tô Phàm biến sắc, co cẳng liền chạy. Một lát sau, trong núi, một cái đầu theo một khối đá đằng sau xuất hiện, mặt mũi tràn đầy cảnh giác quét mắt phía trước bầu trời đêm. Không phải Tô Phàm là ai? Thấy người chấp pháp không có đuổi theo, như chút được gánh nặng nổ ngụm thở dài, mệt là ngồi dưới đất. Độc thân cậu, thật đáng sợ. Ai? Đương nhiên, Tô Phàm cảnh giác lên, đứng dậy quét về phía trước rừng cây. Ngươi nói một chút ngươi người này, thế nào cứ như vậy muốn ăn đòn đâu? Mặc kệ đến đâu, đều bị người đuổi theo đánh. Một cái dễ nghe thanh âm vang lên, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc theo trong rừng đi tới. Dáng người uyển chuyển, tóc xanh như suối, váy dài trong gió phiêu đãng, tựa như tiên nữ lâm trần. Hóa ra là người a. Tô Phàm nhẹ nhàng thở ra, ta nói ra muội, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu? Người đáng sợ, sẽ dọa người ta chết khiếp. Ngươi có nhát gan như vậy? Sở Vân Giao khinh bỉ nhìn hắn, đi tới, trên dưới xem kỹ lấy Tô Phàm. Nhìn cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật mê luyến tiểu gia? Đừng đừng đừng, ngươi thật là ta tương lai chị dâu. Tô Phàm vội vàng khoát tay, lui lại mấy bước, cho nên chúng ta vẫn là bảo trì điểm khoảng cách cho thỏa đáng, không phải ta đại ca về sau sẽ tức giận. Sở Vân Giao gân xanh nổi lên. Đã xác định, hôn đàn này thật rất muốn ăn đòn. Nàng mắt nhìn một phía, hầu nghi hỏi, ngươi không phải nói cung chủ muốn thu ngươi làm thân truyền đệ từ sao? Vì cái gì đến bây giờ không hề có một chút tin tức nào? Tô Phàm khoẹt miệng vén lên, ngó ngó đây là cái gì? Nói chuyện đồng thời, lấy ra kia thân truyền đệ tử thân phận lệnh bài. Sở Vân Giao ánh mắt ngưng tụ, khó có thể tin nhìn xem lệnh bài, thế mà thật đúng là bái nhập cung chủ môn hạ. Vậy tại sao cung chủ không có công bố? Tô Phàm thu hồi lệnh bài, nhún vai, cái này còn phải nghĩ sao? Khẳng định cùng các ngươi có quan hệ. Sở Vân Giao minh bạch, cung chủ đây là tại để phòng các nàng. Tô Phàm nhe răng cười một tiếng, cho nên cái này về sau, ngươi cũng làm như không biết rõ chuyện này, cũng không cần đối ngươi sư tôn nhắc lên. Sở Vân Giao gật đầu, hỏi thăm, chấn ma quật thí luyện, ngươi muốn tham gia a? Muốn a, làm sao rồi? Vậy ngươi đến lúc đó cẩn thận một chút, có thể sẽ có người gây bất lợi cho ngươi. Gây bất lợi cho ta? Tô Phàm không khỏi nhíu mày. Thẩm gia người đều bị đón đi. Sở Vân Giao hiện tại cũng là quan hệ hợp tác, mà Phong Cửu Thiên bên này, hắn bây giờ cũng là cung chủ thân truyền đệ tử, lẽ ra hiện tại cái này Nhật Nguyệt Cung hẳn là không người muốn hại hắn a. Sở Vân Giao thấp giọng nói, lần trước ngươi cùng Phong Cửu Thiên theo cung chủ đại điện trở về, trải qua danh nhân đường thời điểm, ta phát hiện có người đang giám thị ngươi. Tô Phàm sững sờ. Nghe được Sở Vân Giao lời này, nhưng hắn không tự chủ được hồi tưởng lại, lúc ấy cùng Phong Cửu Thiên sau khi tách ra, đột nhiên cảm nhận được kia cỗ sát ý như thế xem ra, lúc ấy cảm nhận được sát ý, hẳn là đến từ người này. Người này tên là Đường Long, là danh nhân đường xếp hạng thứ 10 thiên tài đệ tử, bình thường cũng coi là một cái rất điệu thấp người. Sở Vân Giao nói rằng, Tô Phàm lông mày gấp vặn, hoàn toàn chưa nghe nói qua người này, chớ nói chi là có thủ. Sở Vân Giao không hiểu, hơn nữa theo ta được biết, hắn cùng Thẩm gia, Liễu gia cũng không quan hệ, thậm chí bình thường cùng Thẩm Như Gió đều không có gì gặp nhau, mấu chốt nhất, hắn cùng các ngươi Tiêu gia cũng không có khúc mắc, nhưng vì cái gì hắn sẽ đi giám thị ngươi? Có thể là bởi vì tiểu gia lớn lên so hắn xoái, nhường tâm hắn sinh ghen tị a. Cái này đáng chết bị lực, thật làm cho người phiền não. Tô Phàm lắc đầu thở dài. Sở Vân Giao trợn mặt, ngươi lặp lại lần nữa, nhìn ta sẽ không xé nát miệng của ngươi. Tô Phàm cười ha hả, ra muội, nữ hài tử đừng bạo lực như vậy a, cẩn thận không gả ra được. Sở Vân Giao trợn trắng mắt, căn dặn, mặc dù Đường Long đi chính là trấn ma quật tầng 13, ngươi đi chính là 11 tầng, hai ngươi đụng không lên, nhưng cũng muốn cẩn thận, hắn để người khác tới đối phó ngươi. Dù sao mỗi một cái danh nhân đường đệ tử bên người đều có không ít tùy tùng. Tạ tạ Giao muội bẩm báo. Tô Phàm cảm kích cười một tiếng, ra muội, ta cũng đang muốn hỏi ngươi chuyện gì, ngươi biết cung chủ nữ nhi? Sở Vân Giao sững sờ, cung chủ có nữ nhi? Tô Phàm bước cẩm, liền Sở Vân Giao cũng không biết, xem ra cung chủ nữ nhi này thật đúng là một cái con gái tư sinh. Đây chính là hung hăng bạo tin tức a, một khi lưu truyền ra đi, chắc chắn chấn kinh toàn bộ Nhật Nguyệt Cung. Không, chấn kinh toàn bộ Đông Lăng. Sở Vân Giao mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, đường thừa nước đục thả câu, mau nói tin tưởng. Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nhìn về phía Sở Vân Giao sau lưng, bái kiến lão tổ. Lão tổ? Sở Vân Giao sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, vừa vặn sau bầu trời đêm, nào có cái gì lão tổ. Đợi nàng lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại thời điểm, Tô Phàm đã tiến vào phía trước rừng cây. Chị dâu, ngươi cũng quá dễ lừa gạt ta, so ta đại ca còn đơn thuần, hai ngươi quả nhiên là một đôi trời sinh. Sở Vân Giao nghiến răng nghiến lợi. Hỗn đản, ngươi tốt nhất cầu nguyện về sau đừng rơi xuống cô nãi nãi trong tay của ta. Thiện Nhân Phong, tình huống như thế nào? Ngươi không phải đi tìm cung chủ cho kết giới mở động sao? Thế nào mang về nhiều như vậy quả cầu năng lượng? Trên sân thượng, Lý Hữu Đức vẻ mặt chấn kinh. Tô Phàm mặt mũi tràn đầy đắc ý đem tình huống nói ra. Lợi hại. Lý Hữu Đức giơ ngón tay cái lên, nói như vậy, chúng ta hiện tại đã không cần bố trí xuống dẫn lôi trận, dùng thiên lôi chi lực tu luyện. Có quả cầu năng lượng, ai còn dùng thiên lôi chi lực? Hơn nữa hiện tại phía trên có kết giới, cũng không biện pháp bố trí xuống dẫn lôi trận. Tô Phàm một bước rơi vào Thiện Nhân Phong đỉnh núi, bắt đầu độ kiếp. Ầm ầm. Giang giác. Bầu trời đêm vọt tới từng mảnh tử sắc kiếp vân. Từng đạo thiên kiếp lần lượt rơi xuống, đều không ngoại lệ, đều bị cung chủ bày ra kết giới ngăn khuất bên ngoài. Không sai, đây chính là cung chủ cường đại. Hắn tự mình bày ra kết giới, đồng dạng thiên lôi chi lực, căn bản đừng nghĩ đánh tan kết giới. Dẫn lôi trận, càng không được. Thời gian kế tiếp bên trong, Tô Phàm liền trốn ở tu luyện thất, đại môn không ra nhị môn không bước, toàn lực tôi luyện hư thần cách cường độ. Kỳ thật cẩn thận vừa so sánh, dùng quả cầu năng lượng rèn luyện, cùng thiên lôi chi lực rèn luyện, cũng không kém là bao nhiêu. Chân chính lợi hại chính là thời gian phát trận. Một ngày 3 tháng, tu luyện, làm ít công to. Thời gian cứ như vậy lặng yên trôi qua. Long cong. Sáng sớm ngày hôm đó, một đạo điếc hai tiếng chuông vang lên, truyền khắp toàn bộ Nhật Nguyệt cung. Giờ phút này, toàn bộ Nhật Nguyệt cung trong nháy mắt sôi trào. Chương 2419, tiểu tiện tiện trở về chương 2419, tiểu tiện tiện trở về danh nhân đường. Trấn ma quật rốt cục mở ra, 500 năm cố gắng, 500 năm khổ tu, chỉ vì hôm nay. Một cái sắc mặt lạnh lùng thanh niên mặc áo đen, theo một tòa đại điện bên trong đi tới, toàn thân bộc phát ra một cỗ ngập trời khí thế. Lần này trấn ma quật thí luyện, hoặc là thành công, đăng lâm thần vị, hoặc là thất bại, táng thân ma quật, không có con đường thứ ba. Lại một cái hoàng quân nữ tử, theo một tòa cổ hương cổ sắt trong lầu các đi tới, trong ánh mắt bắn ra lấy kiên định quan mang. Một chỗ khác bên hồ, một gã váy tím nữ tử, trong ngực ôm một cái bạch trồn, như bảo thạch đôi mắt bình tĩnh nhìn mặt hồ. Sở Vân Giao, trước kia ta mỗi lần đều sẽ thua ngươi, nhưng lần này ta sẽ không lại thua. Một chỗ đỉnh núi, một vị thanh niên áo trắng hai tay đặt sau lưng, tóc dài xóa bay, cúi đầu nhìn cách đó không xa thần tử điện. Phong Cửu Thiên, ngươi rất mạnh, nhưng những năm này ta cũng đang mạnh lên, thần tử chi vị ta sẽ đích thân theo trong tay người cướp đi. Thần tử cùng thần nữ chi vị là mỗi một cái danh nhân đường đệ tử đều đang theo đuổi vô thượng vinh quang. Dù cho Phong Cửu Thiên cùng Sở Vân Giao thực lực mạnh hơn bọn họ, cũng sẽ không từ bỏ. Vì mộng tưởng và mục tiêu, đáng giá đụng một cái. Điểm này, Phong Cửu Thiên, Sở Vân Giao, tự nhiên vô cùng rõ ràng. Cũng tương tự biết, một khi tiến vào trấn ma quật, những này trong bình thường đối bọn hắn một mực cung kính sư đệ sư muội, đều đem đối bọn hắn lộ ra răng nanh sắc bén. Bất quá, đây chính là xem như thần tử cùng thần nữ số mệnh. Bọn hắn không có lựa chọn. Thần tử điện, Phong Cửu Thiên đứng tại cổng, ngưỡng vọng tiên cung, nếu có báo tố, vậy liền để trận này báo tố tới mãnh liệt hơn chút a. Dứt lời, hắn bước chân, từng bước một đạp không mà lên. Tóc dài trong gió bay múa, hai đầu lông mày tràn đầy nụ cười tự tin. Thần nữ điện, tóc trắng lao hầu nhìn xem Sở Vân Giao căn dặn, tiến vào trấn ma quật, không nên tin bất luận kẻ nào. Ta biết. Sở Vân Giao gật đầu. Khu vực hạch tâm cũng giống như thế, lần lượt từng thân ảnh không ngừng theo động phủ đi tới, có nam có nữ, hiện lộ rõ ràng bất phàm khí chất, đồng thời đều không ngoại lệ, tất cả đều là ý chí chiến đấu sục sôi, thề phải tại trấn ma quật làm ra một phen thành tựu kinh người. Nhưng so sánh dưới, ngoại môn càng hùng vĩ, đệ tử vốn là nhiều, vũ hóa cảnh trở xuống người không cách nào ngự không mà đi, lít nha lít nhít như cá giết sang sông, bao phủ sơn xuyên đại địa. Các ngươi chậm một chút, chậm một chút, không ai cùng các ngươi đoạn, chỉ cần không sợ chết, sớm tối đều có thể tiến vào trấn ma quật. Những cái kia duy trì trật tự chấp sự thấy là hãi hùng kiếp vía, lo lắng không thôi, rất sợ xảy ra dẫm đạp sự kiện. Dù sao quá nhiều người, vạn nhất ai sơ ý một chút té ngã trên đất, sợ là sẽ phải bị người phía sau tươi sống dẫm chết. Cùng thời khắc đó, nội môn Lý Hữu Đức hồ nghi mở mắt ra, cái quỷ gì động tĩnh? Đây là trấn ma quật mở ra tiếng chuông. Tiêu Vô Ngân thanh âm vang lên. Lời này vừa nói ra, đại gia nhao nhao mở mắt ra, nhìn về phía Tiêu Vô Ngân, phát hiện Tiêu Vô Ngân ánh mắt giờ phút này bình tĩnh đến như một đầm nước động. Tô Phàm nghi hoặc, không giấu vết ca, ngươi không có ý định đi trấn ma quật dạo chơi? Đương nhiên muốn đi. Tương truyền tại trấn ma quật nào đó cái địa phương, trấn áp một tôn đáng sợ ma vương, rất sớm trước kia ta liền đối trấn ma quật sinh ra hứng thú, chỉ là một mực không có cơ hội đi tìm tòi hư thực. Tiêu Vô Ngân cười nhạt một tiếng. Ma vương? Tô Phàm mấy người hai mặt nhìn nhau. Còn có loại sự tình này? Ta cũng chỉ là nghe nói, đến cùng có hay không, còn có chờ nghiệm chứng. Tiêu Vô Ngân vươn người đứng dậy, cảm thụ được thể nội kia sôi trào mãnh liệt khí huyết cùng thần lực, tâm tình thật tốt. Có thời gian pháp trận chính là không giống. Cảm giác khoảng cách đột phá cảnh giới tiếp theo đều đã không xa. Tô Phàm cũng liền vội vàng đứng dậy, nàng dâu, Tiểu Yêu Tinh, Quỷ Ca, Xuân Kỳ Lân, các ngươi đều lưu tại Nhật Nguyệt cùng, cái nào đều không cần đi. Chúng ta đều phải để lại hạ. Cựu đầu quỷ sư cùng Băng Kỳ Lân mấy thú nhíu mày. Đối. Tô Phàm gật đầu. Chờ Tiêu Vô Ngân đi ra lầu gỗ, Tô Phàm thấp giọng nói, cậu ca chỉ là để cho ta đi, không nói tất cả mọi người muốn đi, cho nên không cần thiết đều đi lãng phí thời gian. Nói xong, hắn lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị xong túi trữ vật, trong này là khí huyết châu cùng quả cầu năng lượng, đầy đủ để các ngươi tu luyện rất nhiều năm. Hỏa Long hỏi, lão đại, ngươi xác định không cho chúng ta đi? Tô Phàm gật đầu. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên nhìn nhau, cười hắc hắc nói, vậy chúng ta cũng không đi thôi, ngược lại cậu tử cũng không để chúng ta đi. Ai không muốn tránh quấy rầy? Lưu tại Nhật Nguyệt Cung, yên lặng tu luyện, hắn không thâm sao? Hai người còn muốn lưu lại? Tô Phàm chừng đi. Lý Hữu Đức không phục, dựa vào cái gì đại tỷ đại các nàng có thể lưu lại, chúng ta liền không thể? Chính là, chúng ta cũng không phải là người, mạng của chúng ta liền không đáng tiền. Vạn nhất đến lúc chúng ta có cái gì ngoài ý muốn, người vác nổi cái này trách? Vương Tiểu Thiên móc lấy lỗ mũi. Tô Phàm nhìn hai người, gật đầu, đi, các ngươi lưu lại, cái này Ma Vương tay trái, tiểu gia liền tùy tiện tìm người đưa a. Dứt lời Tô Phàm liền xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Ma đầu, Ma Vương tay trái là bảo bối gì? Nếu không ngươi đưa cho lão tử a, dù sao hai ta mới là thân huynh đệ. Tên điên đuổi theo. Tên điên sư minh, đừng không nói võ đức. Lý Hữu Đức nghe xong lời này, đội vàng rất là vui vẻ đuổi theo ra đi. Vương Tiểu Thiên sửng sốt một chút, đội vàng hô to, bản ca, chờ ta một chút. Thế nào đều hướng chấp sự điện chạy tới. Bên ngoài, Tô Phàm nhìn qua những cái kia hướng chấp sự điện dũng mãnh lao tới nội môn đệ tử, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Tiêu Vô Ngân giải thích, nghe nói chấn ma quật lối vào ngay tại từng cái khu vực chấp sự điện. Tô Phàm giật mình gật đầu. Lúc này, hai thân ảnh đâm đầu đi tới, một nam một nữ. Nam tướng mạo bình thường, nhưng thân hình thẳng tắp, khí chất xuất chúng. Nữ xinh xắn lanh lợi, phong hoa tuyệt đại. Nha, đây không phải nhà chúng ta tiểu tiện tiện cùng tiểu ma nữa sao? Thật là đúng dịp nha, cái này đều có thể gặp phải các ngươi. Tô Phàm cười quái dị. Lý Hữu Đức đục lên đi, hắc hắc cười không ngừng, tiểu tiện tiện, tiểu ma nữ, hơn một năm nay hẹn hò, tiến triển như thế nào? Đúng vậy, hai người theo tiến vào thần cấp lịch luyện chi địa đến bây giờ, đã qua đi tới thời gian hơn một năm. Đối mặt Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức trêu chọc, Kiếm Vô Tình mặt mo đỏ ửng, không xong đúng không? Ai nha nha, con đỏ mặt, xem ra tiến triển không tệ nha. Tô Phàm nghiêng đầu, nhìn xem phía sau hai người. Tiêu Linh Nhi hồ nghi quay đầu mắt nhìn phía sau, không hiểu, ngươi đang nhìn cái gì? Tô Phàm hồ nghi, lông trắng đâu, hắn không có đi tìm các ngươi. Hắn về động phủ tìm Long Kinh Thiên đi. Tiêu Linh Nhi nói xong, ánh mắt rơi vào tên điên trên thân, ngươi không trả lại được nhìn xem. Tên điên xẹp miệng, quay người lượn quanh một chỗ ngặt, hướng động phủ bay đi. Tô Phàm, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên nhìn nhau, cùng nhau tiến lên, tả hữu giáp công lấy Kiếm Vô Tình, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Tiểu tiện tiện, thành thật khai báo, có hay không kéo qua tay nhỏ? Có hay không tiến thêm một bước phát triển? Lúc nào thời điểm thành thân? Lúc nào thời điểm sinh nhi tử? Chúng ta đều chờ đợi làm cha nuôi đâu. Nhìn xem lao nhau, liễu diễu ba người, Kiếm Vô Tình không khỏi thể xác tinh thần không còn chút sức lực nào, bó tay toàn tập. Một bên khác, Tiêu Linh Nhi đi đến Tiêu Vô Ngân bên cạnh, "Ca, ngươi cũng muốn đi trấn ma quật?" Tiêu Vô Ngân gật đầu. Tiêu Linh Nhi suy nghĩ một hồi, "Ta cảm giác ngươi vẫn là trở đi." "Vì cái gì?" Tiêu Vô Ngân nghi hoặc. Tiêu Linh Nhi hì hì cười một tiếng, "Ngươi muốn đi trấn ma quật, kia Phong Cựu Thiên cùng danh nhân đường những đệ tử kia còn thế nào la lộn?" Tiêu Vô Ngân nhịn không được cười lên, đưa tay vuốt vuốt Tiêu Linh Nhi đầu, "Trải qua hơn một năm nay ở chung, cảm giác Kiếm Vô Tình thế nào?" Tiêu Linh Nhi lén lén liếc nhìn Kiếm Vô Tình, đỏ mặt gật đầu, "Rất tốt, chính là quá mức trầm mặc ít nói, có chút không thú vị. Ngươi nếu không chủ động tìm hắn nói chuyện, hắn có thể chọn vẹn nghẹn một năm trước, không nói cho ngươi một câu." Tiêu Vô Ngân ý vị thâm trường cười một tiếng. Có thể từ nơi này muội muội miệng bên trong nghe được rất tốt hai chữ này, vẫn là thật không dễ dàng. Xem ra tiểu muội đối cái này Kiếm Vô Tình có điểm tâm động. Lúc này, Triệu Vệ phá không mà đến, cười ha hả nói, "Các ngươi đều tại a?"